Chương 250, Đan Y Ly Thuần và Trương Bích Thần đến nhà, kế hoạch thành lập nhóm nhạc nữ. Chương 250, Đan Y Ly Thuần và Trương Bích Thần đến nhà, kế hoạch thành lập nhóm nhạc nữ cái gì chứ? Thiện Y Ly Thuần nhìn những cuộc tranh cãi tràn lan trên mạng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực và cả lời. Nàng vừa nhai bánh quy sô cô la phở rẹ rộ, vừa đỏ mắt, như thể cảm thấy vô cùng chán ghét tất cả những điều này. Dù sao, Trương Bích Thần là tỷ tỷ tiền bối của nàng mà. Từ trước khi Thiện Y Ly Thuần ra mắt, Trương Bích Thần đã nổi tiếng nhờ tài năng và nỗ lực của mình. Hơn nữa, bài hát 5 tháng vội vã này vốn dĩ có thể là tác phẩm của Trương Bích Thần, nhưng nàng lại hào phóng nhường cho Thiện Y Ly Thuần hát. Có thể nói, nếu không có sự rộng lượng của Trương Bích Thần, Thiện Y Ly Thuần có lẽ đã không có cơ hội hát bài hát này. Không chỉ vậy, Trương Bích Thần còn giúp đỡ và chỉ bảo Thiện Y Ly Thuần rất nhiều. Thiện Y Ly Thuần vô cùng biết ơn Trương Bích Thần. Nàng cam tâm tình nguyện ngưỡng mộ Trương Bích Thần. Làm sao có thể đi tranh giành cái gọi là vị trí nhất tỷ với nàng chứ? Theo quan điểm của Thiện Y Ly Thuần, làm số 2 cũng rất tốt. Tuy nhiên, dù Thiện Y Ly Thuần đã bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của mình, nhưng những người hâm mộ vô não đó dường như không chấp nhận. Bọn hắn vẫn cố gắng tranh giành cái gọi là ngôi vị nhất tỷ cho Thiện Y Ly Thuần, hoàn toàn không quan tâm đến mong muốn của chính Thiện Y Ly Thuần. Điều này khiến Thiện Y Ly Thuần cảm thấy vô cùng bất lực, nàng thực sự không hiểu tại sao những người hâm mộ này lại cố chấp với cái danh hào đó như vậy. Bích Thần tỷ, ngay khi Thiện Y Ly Thuần đang cắt lời, Trương Bích Thần bước vào. Nàng vội vàng giấu đồ ăn vặt đi, đều tại đồ ăn vặt quá ngon, khiến nàng không thể dừng lại. Gần đây đã tăng mấy cân rồi. Nhìn lại thân hình của lão bản, thật đáng ngưỡng mộ. 8 múi bụng, lại ăn bụng. Trương Bích Thần cười ha hả. Lần nào Thiện Y Ly Thuần cũng nói muốn giảm cân, nhưng lại không thể kiềm chế được miệng. Ai, tại đồ ăn vặt ngon quá mà. Thiện Y Ly Thuần lẻ lưỡi, cạn lời nói. Cô bé ham ăn. Trương Bích Thần cũng lập tức trêu chọc. Bích Thần, tỷ. Thiện Y Ly Thuần lúc này mới nhớ ra chuyện tranh cãi trên mạng về việc nàng và Trương Bích Thần ai mạnh hơn, cũng lập tức muốn giải thích. Đừng quan tâm đến những bình luận linh tinh đó, không sao đâu. Trương Bích Thần nhìn thấy hot search ở trên điện thoại của Thiện Y Ly Thuần, liền biết nàng định nói gì. Bản thân mình cũng rất phiền những người hâm mộ vô não hoặc những kẻ gây chuyện trên mạng. Mình còn cách xa vị trí tân thiên hậu nhất tỷ của giới giải trí nội địa lắm. Bây giờ trên mạng lại xúi dục mối quan hệ của mình với muội muội tốt. Vâng. Thiện Y Ly Thuần thấy thái độ của Trương Bích Thần, tự nhiên cũng hiểu nàng không để tâm đến chuyện này, lập tức vui mừng khôn xiết. Đúng rồi, tối nay lão bản bảo chúng ta đến nhà hắn một chuyến, nói là chuyện thành lập nhóm nhạc nữ. Trương Bích Thần cũng đội vàng nói rõ mục đích đến. Bên Lý Thế Cảnh sau khi giải quyết xong hot search ập về nhóm 4 người thanh xuân đau thương, chuyện này trên mạng chắc chắn sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa. Đều là những đối thủ có thực lực, trong một thời gian ngắn chắc chắn khó phân thắng bại. Vì vậy, hắn nhân lúc rảnh rỗi, bắt tay vào việc thành lập nhóm nhạc nữ. Nhóm nhạc nữ? He he, vui quá, vui quá, vậy trước khi đi chúng ta phải trang điểm một chút chứ? Thiện Y Ly Thuần cười hì hì. Nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị. Cũng không biết ngoài Trương Bích Thần ra còn có những đồng đội nào nữa, nhưng việc cấp bách bây giờ là đi trang điểm và tạo hình, trở thành thành viên nhóm nhạc nữ gợi cảm. 7 giờ tối, trước cửa nhà Lý Thế Cảnh, hai bóng dáng yêu kiều đứng đó, giày cao gót của các nàng gõ trên mặt đất, phát ra những tiếng lách cách giòn tan. Đan Y Ly Thuần mặc một chiếc áo crop top, màu áo là màu tím hồng chuyển sắc, vô cùng bắt mắt. Trên rốn nàng còn dán một miếng dán hình xăm hoa anh đào, tăng thêm vài phần tinh lịch và gợi cảm. Còn Trương Bích Thần thì mặc một chiếc váy ngắn kim sa màu đen, chiều dài váy vừa đến giữa đùi, để lộ đôi chân thon dài của nàng. Mái tóc dài của nàng được uốn thành những lọn sóng lớn, như thác nước đổ xuống hai vai, kết hợp với lớp trang điểm tinh xảo, trông hệt như một ngự tỷ bước ra từ MV của nhóm nhạc nữ. Đình rong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lý Thế Cảnh nhanh chóng đi ra cửa, mở cửa. Khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt của Lý Thế Cảnh dừng lại trên người Đan Y Ly Thuần và Trương Bích Thần, hắn không khỏi có chút mà người. Chỉ thấy chiếc áo rộng tộc của Đan Y Ly Thuần có chút sọc sệt, miếng dán hình xăm hoa anh đào trên rốn cũng lệch khỏi vị trí ban đầu, lệch đến tận eo. Còn chiếc váy kim sa màu đen của Trương Bích Thần dường như hơi ngắn, trên mái tóc uốn lượn còn dính một miếng tóc giả chưa gỡ sạch. Các ngươi đây là tham gia show diễn Victoria A sở xí cỡ gì à? Ánh mắt của Lý Thế Cảnh lướt qua phần bụng nhỏ lộ ra của Đan Y Ly Thuần. Trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc này rõ ràng buổi chiều còn đang ăn bụng bánh quy trong văn phòng, bây giờ lại dám khoe eo. Nhưng phải nói là thân hình của Đan Y Ly Thuần vẫn rất đẹp, tuy có chút mũm mĩm, nhưng mặc như vậy vẫn rất gợi cảm. Một cảm giác đầy va chạm. Đan Y Ly Thuần lập tức tạo dáng của nhóm nhạc nữ, nhưng vì gót giày quá mảnh mà suýt ngã vào khung cửa. Lão bản, đây là tạo hình em gái nóng bỏng với cảm giác tan vỡ mà chúng ta thiết kế cho nhóm nhạc nữ. Ngươi xem hình xăm hoa anh đào này, chỉ tiếc là lời chưa nói hết đã suýt ngã. Lý Thế Cảnh cố nén cười, mời hai người vào phòng khách. Nhóm nhạc nữ ta nói không phải loại nhóm nhạc nữ đó, mà là... Lý Thế Cảnh nói được nửa chừng, cảm thấy vẫn nên đưa trực tiếp phương án cho các nàng thì hơn. Sau đó lấy ra hai bản kế hoạch. Kế hoạch của Hỏa Tiễn thiếu nữ 101, nhóm nhạc nữ tên là Hỏa Tiễn thiếu nữ, đi theo phong cách thanh xuân buồn trường, không phải phong cách gợi cảm, khá phù hợp với tứ đại ảo thần đang nổi tiếng hiện nay. Lý Thế Cảnh tự nhiên muốn nhân cơ hội này châm thêm lửa cho chủ đề thanh xuân. Tiếp theo tự nhiên sẽ có không ít phim điện ảnh và truyền hình về chủ đề thanh xuân. Các bài hát chủ đề đương nhiên sẽ giao hết cho nhóm Hỏa Tiễn thiếu nữ. Dù sao bây giờ độ hot của tứ đại ảo thần tranh giành vị trí thần thật trên mạng, những người hâm mộ đó trong một thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Mình có thể có thời gian nhanh chóng đưa nhóm Hỏa Tiễn thiếu nữ phù hợp với chủ đề thanh xuân ra mắt. Sau khi xem xong toàn bộ kế hoạch của Lý Thế Cảnh, hai người cuối cùng cũng hiểu ra, tự nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Tạo hình hôm nay thực sự có chút hở hang và gợi cảm. Thiện Y Di Thuần cũng tinh lịch lẻ lưỡi. Không cầu hoa tươi dù sao cũng là nàng rủ Trương Bích Thần đi làm tạo hình khoa trương như vậy. Nhóm nhạc nữ này còn có những ai nữa ạ? Sau đó, Trương Bích Thần cũng tò mò hỏi. Im Du Na, Ly Di ở ủn, Cúc Tỉnh Y Điệ, Chính Tiêu, và cả Dương Siêu Biển. Lý Thế Cảnh cũng lần lượt kể tên các thành viên khác trong nhóm cho Trương Bích Thần. Dù sao cũng cùng một công ty. Giữa mấy chục mỹ nữ, thực ra đều khá quen thuộc. Chỉ là Trương Bích Thần và Đan Y Di Thuần đều không đóng phim. Im Du Na và Ly Di ở ủn đến từ Hàn Quốc. Chính Tiêu cũng từng tu nghiệp ở Hàn Quốc. Cúc Tỉnh Y Điệ cũng rất mạnh. Cả về nhan sắc, lẫn ca hát và vũ đạo. Chỉ có Dương Siêu Biển. Thực lực không rõ. Dù sao Trương Bích Thần và Đan Ý Dị Thuần đều chưa từng thấy Dương Siêu Việt hát nhảy. Dù sao cô bé này diễn xuất cũng được. Dương Siêu Việt hát nhảy cũng rất giỏi. Đan Ý Dị Thuần không nhịn được hỏi. Ừ, ta nghĩ không phải là giỏi, mà là sau này các ngươi sẽ biết. Lý Thế Cảnh không giải thích nhiều. Nếu nói về ca hát và vũ đạo, có lẽ Dương Siêu Việt không được, nhưng biết làm sao được, người ta là cá coi may mắn, thuộc loại dù có lười biếng cũng có người thích, mà còn là thích điên cuồng. Có lẽ sau này Trương Bích Thần và Đan Ý Dị Thuần sẽ biết. Ồ, hai người gật đầu, tự nhiên tin vào mắt nhìn của Lý Thế Cảnh. Đúng rồi, Bích Thần, vị trí trưởng nhóm của Hỏa Tiễn thiếu nữ, ta quyết định giao cho ngươi. Lý Thế Cảnh sau đó lại nói. A, Trương Bích Thần nghe xong, cũng có chút ngạc nhiên. Giao cho mình? Mọi người đều là những người có thực lực. Nếu nói về vũ đạo, Im Du Na và Trình Tiêu chắc chắn đều mạnh hơn mình. Đặc biệt là sức bùng nổ của Trình Tiêu. Về ca hát, tuy mình có sở trường, nhưng cũng không thể nói là vượt trội hơn những người khác. Mọi người chắc cũng ngang tài ngang sức. Trừ Dương Siêu Việt bí ẩn, nhưng càng là cao thủ, càng không thể hiện ra ngoài. Lão bản đã coi trọng Dương Siêu Việt. Trong lòng Trương Bích Thần, Dương Siêu Việt chắc chắn là một sự tồn tại còn lợi hại hơn. Vậy nên, vị trí trưởng nhóm này sao lại giao cho mình? Lão bản, phải nói là, ngươi có mắt nhìn, ta thấy Bích Thần tỷ có thể. Chưa đợi Trương Bích Thần nói gì, Thiện Y Di Thuần đã giơ ngón tay cái lên, bày tỏ sự ủng hộ Trương Bích Thần. Ngoài ngươi ra, không ai phù hợp cả. Lý Thế Cảnh thấy Trương Bích Thần do dự và bối rối, cũng lập tức giải thích. Im Du Na và Ly Di ở ủn đều là người Hàn Quốc, chắc chắn không phù hợp. Trình Tiêu tuy nhảy giỏi, nhưng ca hát còn thiếu một chút. Cúc Tịnh Y Liệt và Thiện Y Di Thuần đều là những cô bé. Tính ra, Trương Bích Thần thuộc loại toàn năng nhất, cũng đa năng nhất. Hơn nữa còn trầm ổn hơn, có thể chăm sóc mọi người. Còn Dương Siêu Việt, Lý Thế Cảnh không nói nhiều. Nói nhiều vô ích. Thành viên bảo bối này, sau này để các nàng tự mình trải nghiệm. Đợt, các vị quan khán đại lão, cho chút số liệu hoặc bình luận đi, cảm ơn nhé. Chương 251, phương pháp lên nốt cao của Trương Bích Thần, Đan Y Di Thuần cũng muốn chương 251. Phương pháp lên nốt cao của Trương Bích Thần, Đan Ý Di Thuần cũng muốn được thôi. Cảm ơn lão bản đã tin tưởng. Trương Bích Thần gật đầu. Nhưng nếu sau này lão bản thấy ta không phù hợp, có thể thay ta bất cứ lúc nào. Trương Bích Thần vội vàng bổ sung. Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết, mình có điểm yếu về vũ đạo. Nhóm nhạc nữ không phải là ca sĩ, chỉ biết hát là không đủ. Tuy việc chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi hơn trong nhóm là sở trường của nàng, nhưng nhóm nhạc nữ cuối cùng vẫn là nơi thực lực lên tiếng. Ừm, ta tin ngươi có thể làm tốt. Lý Thế Cảnh thì dành cho nàng một ánh mắt tin tưởng. Tiếp theo, Lý Thế Cảnh lại nói, đúng rồi, sắp tới, nhóm Hỏa Tiễn thiếu nữ của các ngươi không chỉ hát bài hát chủ đề, mà còn phải mang lại cảm giác thanh xuân của trường, nên sẽ quay MV. À, nhưng ta ngay cả vũ đạo nhóm cũng nhảy không xong, làm sao quay MV được? Trương Bích Thần nhíu mày, trong mắt đầy lo lắng. Trong đầu nàng đã hiện ra cảnh mình nhảy múa vụng về trước ống kính, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Bắt đầu huấn luyện đặc biệt từ hôm nay, ta sẽ đích thân dạy các ngươi nhảy. Lý Thế Cảnh sau đó nói. 2573. Đan Y thì thuần nghe xong, phấn khích nhảy cẫng lên, mắt sáng long lanh. Đã sớm nghe nói lao bản nhảy rất giỏi, bây giờ cuối cùng cũng có thể học hỏi ở cự ly gần, nàng tràn đầy mong đợi. Trương Bích Thần cũng mở to mắt, bất giác thẳng lưng, trong ánh mắt lộ ra sự tò mò và mong đợi. Tuy trước đây nàng và Lý Thế Cảnh cũng thường xuyên trao đổi về vũ đạo, nhưng không phải là loại vũ đạo nghiêm túc này. Nhìn cho kỹ, Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa ung dung sắn tay áo. Hắn đi đến mép bàn trà, đôi chân thon dài hơi dang ra, tạo một tư thế khởi đầu đẹp mắt. Chân trái nhẹ nhàng chấm đất, động tác nhẹ nhàng như lật một trang sách, tay phải tao nhã vung lên, như đang truyền một mẩu giấy mang tâm sự của thiếu nữ. Điều thu hút nhất là vòng eo vốn lượn của hắn, mỗi lần lắc lư đều mang theo sự náo động của tuổi thanh xuân. Những đường cong nguyện chuyển và động tác đầy sức sống đó khiến người ta không thể rời mắt. Hoa, Trương Bích Thần và Đan Y Di Thuần đồng thời kinh ngạc thốt lên, mắt tròn xoe. Những ngón tay thon dài này, sải tay đáng kinh ngạc này, vòng eo săn chắc này, nhịp điệu này, tám múi bụng này. Đây, Trương Bích Thần cảm thấy cổ họng khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của Lý Thế Cảnh. Đan Y Di Thuần thì má hơi ửng hồng, ánh mắt có chút bối rối, rõ ràng là đang học nhảy. Nhưng ánh mắt nàng lại luôn không kiểm soát được mà lướt đến những nơi không liên quan đến vũ đạo. Đừng coi thường bộ động tác này. Lý Thế Cảnh dừng lại, nghiêm túc nói. Mỗi lần lắc hông đều là một điểm kiến thức. Hắn vừa nói, vừa làm mẫu lại. Phải phối hợp với các cử chỉ tay, ánh mắt còn phải có cảm giác tan bỡ. Lời vừa dứt, Đan Y Di Thuần đã không thể chờ đợi mà lắc lư theo nhịp. Nàng có năng khiếu vũ đạo bẩm sinh, học động tác rất nhanh, trên mặt dạng dỡ nụ cười vui vẻ. Trương Bích Thần nhìn Đan Y Di Thuần nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, kinh ngạc đến mức cảm sắp rớt xuống đất. Đây, nàng thầm cảm thán trong lòng. Cô nhóc này nhảy có vẻ rất có năng khiếu, hát hay, ngoại hình cũng xuất chúng, điều này khiến Trương Bích Thần không khỏi tò mò, rốt cuộc ông trời đã đóng lại cánh cửa nào của nàng. Thế nhưng, so với tài năng thiên phú của Đan Y Lệ Thuần, buổi đặc huấn vũ đạo của Trương Bích Thần quả thực là một thảm họa. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bắt chước động tác đá bàn của Lý Thế Cảnh. Nhưng vừa bước một bước, chân đã loạng choạng, cả người mất kiểm soát ngã nhào vào đống gối ôm mềm mại. Ngượng ngùng hơn nữa là miếng tóc giả cũng theo đó văng ra, vẽ nên một đường cong tức cười trong không trung. Bích Thần tỷ, thì đang nhảy vũ điệu chạy trốn đấy à? Đan Y Dị Thuần cười đến không đứng thẳng lưng nổi, nước mắt cũng sắp trào ra. Bích Thần đừng nội, cứ từ từ. Lý Thế Cảnh cố nén cười, bước đến bên cạnh Trương Bích Thần, đưa tay đỡ nàng dậy. Lòng bàn tay hắn rộng và ấm áp, khoảnh khắc chạm vào cánh tay Trương Bích Thần, một luồng điện chạy dọc theo làn da nàng lan ra khắp người. Trương Bích Thần cảm thấy gò má nóng bừng, tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Trương Bích Thần gật đầu, có chút lúng túng nhặt miếng tóc giả lên đội lại, rồi bắt đầu luyện tập lặp đi lặp lại động tác hất tóc tao nhã. Nhưng nàng lơ đãng một chút, tóc quất vào mặt mình, đau đến mức nàng kêu lên một tiếng á. Cảnh tượng hài hước này khiến Đan Y Dị Thuần suýt chút nữa đã phun cả bánh quy sô cô la trong miệng ra ngoài. Sau đó, Lý Thế Cảnh tiếp tục cầm tay chỉ dạy kỹ thuật vũ đạo cho hai người. Hắn đi đến sau lưng Trương Bích Thần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, hơi cúi người, ghé sát vào tai nàng nói, "Thả lỏng vai, đừng cứng như vậy." Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy Trương Bích Thần, khiến nàng rùng mình. Lý Thế Cảnh lại nắm lấy tay nàng, điều chỉnh tư thế. Cánh tay phải duỗi thẳng thế này, lực đạo mềm mại hơn một chút. Cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau, Trương Bích Thần có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đặc trưng trên người Lý Thế Cảnh, tim đập thình thịch như trống trận. Khi dạy Đan Y Địa Thuần, Lý Thế Cảnh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân nàng. Góc độ cong của đầu gối không đúng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của động tác. Đan Y Dị Thuần cúi đầu nhìn gò má chuyên chú của Lý Thế Cảnh, hai má ửng hồng, trong lòng như có con thỏ nhỏ nhảy loạn xạ. Trong đầu, Lý Thế Cảnh quả là khổ sở. Ba người nhảy mệt là cuối cùng cũng ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu thưởng thức đồ ăn vặt. Lý Thế Cảnh chỉ tốn một chút thể lực, vẫn tràn đầy tinh thần. Còn Trương Bích Thần và Đan Y Dị Thuần thì mệt lử, nằm liệt trên sofa thở hổn hển. Đan Y Dị Thuần đột nhiên nhớ đến cuộc chiến nhất tỷ trên mạng, mắt đảo một vòng, cố ý sát lại gần Lý Thế Cảnh, giọng ngọt đến phát ngấy, "Lão bản ngài nói thật đi, ta và Bích Thần tỷ ai hát hay hơn?" Nàng chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mong chờ nhìn Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh nhìn ánh mắt danh mánh của Đan Y Dị Thuần, liền biết cô nhóc này đang cố tình gây rối. Nếu mình nói Trương Bích Thần hát hay, nàng chắc chắn sẽ giả vờ tức giận, làm nũng kháng nghị. Nếu nói nàng hát hay, e rằng Trương Bích Thần lại giả vờ giận dỗi. Đây là đang dùng cách khác để thử thách câu trả lời SG cao của mình sao? Xét về quan giọng, âm hôn của Bích Thần rộng hơn, nốt cao trong bài lạnh lẽo có thể hát giọng hôn nhẹ mà không bị phô. Lý Thế Cảnh nghiêm túc phân tích, sau đó lại quay sang Đan Y Dị Thuần. Cách hát giọng gió của ngươi lại hợp với thể loại văn học thanh xuân đau buồn hơn, cách xử lý giọng nước nợ trong năm tháng đội vã có thể xem là kinh điển. Hắn đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng gần đây nốt cao của ngươi luôn thiếu một hơi, có phải không tìm được điểm phát lực không? Đúng vậy. Lúc ta luyện điệp khúc bài năm tháng đội vã có mấy lần luôn cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Đan Y Dị Thuần lập tức ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn đầy ham muốn học hỏi. Vốn chỉ định đùa một chút, không ngờ lão bản lại thật sự nói về kiến thức chuyên môn, điều này khiến nàng, một người yêu âm nhạc, lập tức phấn chấn hẳn lên. Đúng rồi, lão bản, làm sao ngài có thể hát nốt cao nhẹ nhàng như vậy? Đan Y Dị Thuần khiêm tốn thỉnh giáo, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trong lòng nàng, Lý Thế Cảnh giống như một vị đại thần trong giới âm nhạc, không gì là không thể. Trương Bích Thần cười bí ẩn, không đợi Lý Thế Cảnh mở lời đã nói trước, còn nhớ lần trước ta tập tợ lại trong phòng thu không? Thật ra vừa vận động vừa hát có thể ép ra chân khí từ khoang bụng. Hả? Vận động còn có thể hát sao? Đan Y Dị Thuần mở to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc, lập tức kéo tay Trương Bích Thần làm nũng, "Bích Thần tỷ mau dạy ta." "Được, bây giờ thử luôn đi." Lý Thế Cảnh lập tức mang thảm ý yoga đến, hướng khởi nói. Trương Bích Thần đứng dậy, tao nhã chống người trên mặt đất, nàng điều chỉnh hơi thở, bắt đầu hát những năm tháng ấy. Khi tiếng hát vang lên, cơ bụng nàng căng cứng, nốt cao vững vàng vút lên, giọng hát trong trẻo mà đầy nội lực. Đan Y Dị Thuần xem đến ngây người, lập tức bắt chước theo. Nhưng nàng vừa chống được 10 giây đã cảm thấy toàn thân đau nhức, không được rồi. Đây đâu phải hát, rõ ràng là luyện cơ bụng mà. Nàng nhíu môi, nằm bò trên đất, mặt đầy tủi thân. Nốt cao không dựa vào giọng, mà là sự phối hợp của toàn bộ cơ bắp. Lý Thế Cảnh kiên nhẫn giải thích. Lúc đó Bích Thần để luyện nốt cao của vòng quay 5 tháng. Hắn đột nhiên ngập ngừng, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Trương Bích Thần cũng mặt đỏ bừng, trong đầu đột nhiên hiện lên đoạn ký ức khó quên đó. Phương pháp huấn luyện phong hỏa luân vô địch lúc đó đã hành hạ nàng đủ đường, nhưng cũng giúp nốt cao của nàng có một bước nhảy vọt về chất. Quá trình đó thực sự quá thảm khốc, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. "Hả?" Đan Y Dị Thuần ngây thơ hỏi. "Để luyện vòng quay 5 tháng thì sao ạ?" Nàng tò mò vô cùng, tha thiết muốn biết câu trả lời. "Sau này sẽ lén nói với ngươi." Trương Bích Thần rất ngượng ngùng, lập tức ngăn Đan Y Dị Thuần hỏi tiếp. "Không chịu, không chịu, nói cho ta đi mà, ta cũng muốn luyện." Đan Y Dị Thuần chu môi, giống như một cô bé đang làm nũng. "Ngươi chắc chứ?" Trương Bích Thần nhìn Đan Y Dị Thuần, nhướng mày hỏi, trong mắt mang theo một tia danh mãnh. Một trò hề mới dường như lại sắp bắt đầu. Chương 252, sự mê hoặc của Trương Bích Thần, nhận được mục từ của Đan Y Lý Thuần. Chương 252, sự mê hoặc của Trương Bích Thần, nhận được mục từ của Đan Y Lý Thuần. Trương Bích Thần liếc mắt ra hiệu với Lý Thế Cảnh, trong ánh mắt đó ẩn giấu đầy những ý đồ mờ ám. Tự nhiên là bảo Lý Thế Cảnh. Vào thời khắc mấu chốt, phải ra tay. Lý Thế Cảnh lập tức hiểu ra. Dù sao hai người cũng đã hợp tác một thời gian. một ánh mắt là có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Trương Bích Thần, đội trưởng này quả nhiên không giấu nghề, có thứ tốt là nghĩ đến việc chia sẻ cho đồng đội. Được rồi, Tiểu Thuần Thuần, vậy tỷ tỷ đưa ngươi đi trải nghiệm một bí pháp ca hát đặc biệt. Trương Bích Thần sau đó cười kéo tay Đan Y Dị Thuần đi về phía thảm yoga. Đan Y Dị Thuần vẫn còn hơi ngơ ngác, chớp chớp mắt. Bích Thần tỷ, rốt cuộc là bí pháp gì vậy, thần bí thế? Nàng tự nhiên không phát hiện ra nụ cười gian của Trương Bích Thần. Lát nữa ngươi sẽ biết, đảm bảo sẽ khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Trương Bích Thần nói một cách thần bí. Đến trước thảm yoga, Trương Bích Thần bảo Đan Y Dị Thuần chuẩn bị trước. Đây là phương pháp hát kết hợp vận động vừa hát, có thể mở ra ngưỡng âm đạo, giúp nốt cao của ngươi tiến thêm một bậc đó. Trương Bích Thần sau đó nói. Đan Y Dị Thuần gật đầu, tuy vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lại tin tưởng tuyệt đối vào lời của Trương Bích Thần. Nào, chúng ta bắt đầu từ những động tác đơn giản trước, thử tợ là đôi. Trương Bích Thần vừa nói, vừa nằm sấp trên thảm yoga, ra hiệu cho Đan Y Dị Thuần cũng làm theo. Đan Y Dị Thuần có chút do dự. Bích Thần tỷ, thế này có được không? Vừa nãy ta tập một mình còn không chống được bao lâu. Trương Bích Thần động viên, không sao, có tỷ tỷ ở đây, chúng ta cùng nhau cố gắng. Hai người chống hai tay xuống đất, cơ thể tạo thành một đường thẳng, bắt đầu từ từ nâng người lên. Trương Bích Thần vừa giữ tư thế, vừa cất tiếng hát, cơn mưa lớn ta bỏ lỡ năm ấy. Giọng nàng rất ổn định, tuy đang vận động nhưng hơi thở không hề rối loạn. Đan Y Dị Thuần cũng hát theo, nhưng vừa hát được hai câu đã cảm thấy cánh tay không chống nổi nữa, cơ thể bắt đầu trùng xuống. Trương Bích Thần thấy vậy, vội dùng cơ thể mình nhẹ nhàng đỡ lấy eo Đan Y Dị Thuần, giúp nàng giữ thăng bằng. Tiểu Thuần Thuần, đừng hoảng, điều chỉnh hơi thở, tập trung sức lực vào vùng bụng. Đan Y Dị Thuần cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chống đỡ mình, trong lòng vững tâm hơn nhiều, cũng cố gắng điều chỉnh hơi thở và tư thế, cùng Trương Bích Thần hát. Hai người cứ thế vừa chống vừa hát, mồ hôi dần chảy xuống từ trán. Cũng không biết qua bao lâu, Đan Y Dị Thuần cảm thấy mình dường như đã tìm được một chút cảm giác, giọng hát vậy mà ổn định hơn lúc nãy một chút. Trương Bích Thần nhận ra sự thay đổi của Đan Y Dị Thuần, cười nói, "Thế nào, Tiểu Thuần Thuần, có phải cảm thấy khác rồi không?" Đan Y Dị Thuần mệt đến thở hổn hển, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, "Ừm, hình như thật sự có chút khác, nốt cao không còn tốn sức như vậy nữa." Lúc này, Lý Thế Cảnh đi tới, nhìn dáng vẻ của hai người, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thể lực của Đan Y Dị Thuần tuy kém, nhưng có lẽ có thể từ từ tăng cường. "Không tệ, nhưng các ngươi mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp thôi." Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát tư thế của Đan Y Dị Thuần. "Tiểu Thuần, huyệt vị này của ngươi vẫn chưa mở hoàn toàn, nên nốt cao vẫn thiếu một chút lực." Đan Y Dị Thuần tò mò hỏi, "Lão bản, huyệt vị là gì ạ? Cũng có liên quan đến ca hát sao?" Lý Thế Cảnh gật đầu. "Đương nhiên là có quan hệ, cơ thể người có rất nhiều huyệt vị, liên quan mật thiết đến việc phát âm. Chỉ cần tìm đúng huyệt vị, mở nó ra là có thể giải phóng sức mạnh âm đạo lớn hơn." Trương Bích Thần nói tiếp, "Vừa nãy lúc ta ấn lên người ngươi, đã cảm thấy huyệt vị này của ngươi vẫn còn hơi tắc, nhưng chỉ có lão bản mới được." Đan Y Dị Thuần lúc này mới hiểu ra, thì ra vừa nãy Trương Bích Thần ấn lên người nàng không phải là ấn bừa, mà là đang tìm huyệt vị. Nhưng lần này cần lão bản ra tay. Chuyện này, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể vút lên nốt cao nhất, Đan Y Dị Thuần cũng không còn ý kiến gì. Hơn nữa, nàng cũng khá thích lão bản, vị sờ cũng không tệ. Trương Bích Thần tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Đan Y Dị Thuần, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. "Được rồi, đừng ngại nữa, chúng ta làm vậy đều là vì tiến bộ trong ca hát mà, hơn nữa ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, không sao đâu." Dưới sự động viên của Trương Bích Thần, Đan Y Dị Thuần cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Lý Thế Cảnh bảo Đan Y Dị Thuần đứng thẳng, còn mình thì ở sau lưng nàng, đưa hai tay ra, bắt đầu tìm huyệt vị trên lưng nàng. "Thả lỏng, đừng căng thẳng." Lý Thế Cảnh nhẹ giọng nói. Đan Y Dị Thuần hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân. "Tìm thấy rồi, chính là ở đây." Ngón tay Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng ấn vào một vị trí trên lưng Đan Y Dị Thuần, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm từ đó lan ra, thẳng đến cổ họng. "Có cảm thấy gì không?" Lý Thế Cảnh hỏi. Đan Y Dị Thuần kinh ngạc nói, "Ừm, cảm thấy trong cổ họng nóng nóng, hình như có thứ gì đó sắp trào ra." Trương Bích Thần ở bên cạnh cười nói, "Đúng rồi đó, điều này cho thấy huyệt vị bắt đầu mở ra. Tiếp theo, chúng ta phải phối hợp vận động và ca hát để luồng sức mạnh này hoàn toàn được giải phóng." Nói rồi, nàng lại mang đến một quả bóng yoga. Sau đó liền kéo Lý Thế Cảnh cùng nhau bắt đầu huấn luyện với bóng yoga. Tình huống này cũng khiến Đan Y Dị Thuần ngây người. "Các ngươi?" Nhìn hai người, Đan Y Dị Thuần khẽ nhíu mày. "Y Dị Thuần, nốt cao tốt nhất thực ra chính là..." Nói rồi, Trương Bích Thần vội bảo Lý Thế Cảnh biểu diễn. Tuy Lý Thế Cảnh vốn có chút do dự, để Đan Y Dị Thuần cứ thế nhìn thì không hay lắm. Nhưng sau đó Trương Bích Thần lén nói nhỏ vài câu vào hai Lý Thế Cảnh. Dù sao lần trước, Na Chát tổ chức tiệc, nàng và Trình Tiêu lần đó, bốn người rất vui vẻ. Bây giờ trong nhóm nhạc nữ này, nàng không biết tình hình thế nào, nhưng nàng bằng lòng đến lúc đó cùng nhau. Nhưng hôm nay, phải bắt đầu từ Đan Y Dị Thuần. Chưa đợi Đan Y Dị Thuần phản ứng lại, Lý Thế Cảnh quả quyết bắt đầu thi triển công phu kích phát huyệt bị. Đan Y Dị Thuần cứ thế ngẩn người tại chỗ. Mà sau đó, nốt cao tự phát của Trương Bích Thần quả thực vút lên rất mạnh. "Nào, lần này chúng ta dùng bóng yoga để hỗ trợ, Tiểu Thuần Thuần, ngươi nằm sấp trên bóng, theo nhịp điệu của bọn ta vận động và hát." Mười mấy phút sau, Trương Bích Thần kéo Đan Y Dị Thuần đang ngây như phong cùng tham gia. Đan Y Dị Thuần lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Theo lời Trương Bích Thần, nàng nằm sấp trên bóng yoga, hai tay chống đất. Lý Thế Cảnh đứng bên cạnh, sẵn sàng chỉ đạo và điều chỉnh cho nàng. Trương Bích Thần thì đứng phía trước, vừa thực hiện động tác giáng cơ, vừa hát những đoạn cao trào của bài hát. Đan Y Dị Thuần theo nhịp của Trương Bích Thần, vừa vận động trên bóng yoga, vừa cố gắng hát lên nốt cao. Ban đầu, nàng vẫn còn hơi căng thẳng, giọng có chút run rẩy. Nhưng cùng với sự động viên và làm mẫu không ngừng của Trương Bích Thần, nàng cảm thấy cơ thể mình ngày càng thả lỏng, giọng hát cũng ngày càng trôi chảy. Thì ra thật sự có thể. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được mục từ rơi ra từ đàn y Lý Thuần. Sau đó, ba người cũng vui vẻ bắt đầu hành trình khám phá nốt cao. Hoa, Tiểu Thuần Thuần, nốt cao vừa rồi của ngươi tuyệt quá. Tiến bộ hơn lúc nãy nhiều đó. Trương Bích Thần phấn khích nói. Đàn y Lý Thuần tự mình cũng cảm nhận được, trong lòng vui không kể xiết. Thật sao? Ta cảm thấy vừa rồi hình như hát lên được ngay, mà không hề tốn sức chút nào. Lý Thế Cảnh gật đầu, đây mới chỉ là hiệu quả ban đầu, nếu tiếp tục luyện tập, ngươi chắc chắn có thể bộc phát ra nốt cao cộng hưởng với linh hồn. Đan Y Dị Thuần mắt lấp lánh ánh sáng mong đợi, vậy chúng ta tiếp tục luyện tập đi, lão bản, Bích Thần tỷ, ta không sợ mệt. Cứ thế, ba người bắt đầu một cuộc phiêu lưu trong bí cảnh âm đạo kịch liệt trong phòng. Lý Thế Cảnh chuyên chú chỉ đạo huyệt vị và tư thế của Đan Y Dị Thuần, Trương Bích Thần thì ở bên cạnh phối hợp vận động và ca hát, làm mẫu cho Đan Y Dị Thuần. Đan Y Dị Thuần cũng toàn tâm toàn ý dốc hết mình. Dù mệt đến mồ hôi đầm địa, nhưng trên gương mặt nàng luôn rạng rỡ vẻ phấn khích và tập trung. Trong những lần thử và điều chỉnh lặp đi lặp lại, nốt cao của Đan Y Dị Thuần ngày càng ổn định, ngày càng chấn động. Khi nàng cuối cùng cũng thành công hát được nốt cao vẫn luôn khiến nàng đau đầu. Ba người đồng thời reo hò. Tuyệt quá, Tiểu Thuần Thuần, ngươi đúng là thiên tài. Trương Bích Thần vui vẻ ôm lấy Đan Y Dị Thuần, không nhịn được hôn lên má nàng một cái. Đan Y Dị Thuần cũng kích động không thôi. Cảm ơn lão bản, cảm ơn Bích Thần tỷ, nếu không có các ngươi, ta chắc chắn không làm được. Thích hát, sau này vẫn hát chứ? Đan Y Dị Thuần cười hì hì. Lần này, nốt cao của Đan Y Dị Thuần cuối cùng Lý Thế Cảnh cũng đã hiểu rõ. So với Trương Bích Thần quả thực mỗi người một vẻ. Trương Bích Thần tương đối mảnh mai, thanh thoát. Đan Y Dị Thuần tương đối đầy đặn, dày dặn. Chương 253, nhiệm vụ của lão nhu tử vào đội tuyển quốc gia thôi. Chương 253, nhiệm vụ của lão nhu tử vào đội tuyển quốc gia thôi. Buổi chiều, ánh nắng như vàng vụn xuyên qua rèm cửa. Lý Thế Cảnh đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng bọc da, hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Bản nháp MV mới nhất của nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ đang được phát. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Mấy tháng nay, tứ đại nguyên thần cạnh tranh quyết liệt, phong độ nhất thời vượt qua cả mấy tiểu hoa đán như Dương Mịch. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Bất kể là thực lực, tác phẩm, v.v. tứ đại nguyên thần vẫn không thể so sánh với tứ tiểu hoa đán. Tuy nhiên, về mặt ngoại hình và khí chất, đặc biệt là khí chất, quả thực đã vượt qua tứ tiểu hoa của dòng phim chiếu mạng, Triệu Lộ Tư và mấy người kia, cuối cùng vẫn có chút chênh lệch. Nhưng thực lực của Dương Siêu Việt tự nhiên cũng bị lộ ra. Trương Bích Thần cũng ngây người. Lão bản không đùa chứ? Hát nhảy thế này, nhóm nhạc nữ. Nhưng có lẽ lão bản có sắp xếp của lão bản. Mọi người không ai có ý kiến, chỉ có thể nghĩ cách cố gắng giúp đỡ Dương Siêu Việt. Về mặt phục tùng, Lý Thế Cảnh tự nhiên đã điều giáo tất cả. Trong màn hình, Đan Y Dị Thuần ngậm kẹo mút, váy bay phấp phới, nhẹ nhàng xoay vòng, trông vô cùng ngọt ngào. Ngay khi hình ảnh của Đan Y Dị Thuần vừa lướt qua, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh mà dồn dập. Âm thanh đó từ xa lại gần. Ngay sau đó, một giọng nói nũng nịu vang lên. "Lão bản, lương giám công của ta nên thanh toán rồi chứ?" Giọng nói đó kéo dài âm cuối. Cách cửa bị đẩy mạnh ra, một luồng hương thơm nồng nàn lập tức tràn vào văn phòng. Chỉ thấy cảnh đại tiểu thư mặc một chiếc váy liền màu đỏ rực rỡ, những họa tiết mạ vàng tinh xảo trên tà váy khẽ lay động theo bước chân của nàng. Dưới ánh nắng, nó lấp lánh ánh sáng chói mắt, sống động như một con cá gấm vàng đang bơi. Nàng xách một chiếc túi hở mờ kín đắt giá. Cái phong thái đó, quả thực là một siêu sao quốc tế giá lâm. Cảnh đại tiểu thư tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, một đôi chân đẹp tao nhã bắt chéo lên. Cảnh đại tiểu thư ra vào văn phòng của Lý Thế Cảnh, trước nay đều tùy tiện như vậy, ngay cả chào hỏi cũng không cần, thành thạo vô cùng. Dù sao thì mối quan hệ của hai người đi theo sau cảnh đại tiểu thư là lão nhu tử, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc một chiếc quần jean bạc phết, nhỏ nhĩ, chỗ đầu gối sắp mòn đến sờn cả da, tay ôm một cuốn sổ tay đã mòn cả góc. Thoạt nhìn, trông hệt như một người nông dân vừa làm việc khổ sai ở phim trường chạy đến. Cảnh đại tiểu thư đúng là đúng giờ thật. Lý Thế Cảnh đặt bút xuống. Công trình giai đoạn 3 của phim trường hoàn thành trước nửa tháng, phí giám công của ngài ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói rồi, hắn kéo ngăn kéo bàn làm việc, cẩn thận lấy ra một hộp quà bọc nhung đỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cảnh đại tiểu thư. Khoảnh khắc hộp quà được mở ra, một sợi dây chuyển xương quai xanh đính kim cương vụn lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, chói đến mức mắt người ta sắp không mở nổi. Nói đến phim trường này, quy mô hiện tại quả thực vô cùng lớn. Lúc mới quy hoạch, chỉ định xây một khu quay phim cổ đại và một khu quay phim hiện đại, nghĩ rằng chỉ cần đáp ứng nhu cầu quay phim cơ bản của một số đoàn phim là được. Nhưng ai ngờ, Lý Thế Cảnh lại thành công vang dội trong giới điện ảnh. Cả phim truyền hình và điện ảnh đều bội thu, hết tác phẩm bom tấn này đến tác phẩm bom tấn khác. Cộng thêm khoản đầu tư khổng lồ 1 tỷ rưỡi của Phạm Băng Băng. Sau đó dưới sự quy hoạch tỉ mỉ của Lý Thế Cảnh, phim trường được triển khai trực tiếp theo quy mô siêu lớn với 5 giai đoạn công trình, tổng vốn đầu tư 8 tỷ. Toàn bộ phim trường được chia thành 5 khu vực theo các thời kỳ lịch sử, mỗi khu vực đều có phong cách và kiến trúc độc đáo. Hiện tại, 2 giai đoạn đầu đã hoàn thành thuận lợi, không chỉ cho nhiều đoàn phim thuê để quay, mà còn bắt đầu bán vé cho khách du lịch. Mỗi ngày, cổng phim trường đều tấp nập người qua lại, náo nhiệt vô cùng, kinh doanh phát đạt không tưởng. Lợi nhuận cứ thế chảy vào túi như nước. Và tất cả những điều này, cảnh đại tiểu thư đã góp công không nhỏ, công lao không thể không kể đến. Cảnh đại tiểu thư nhướng mày, hứng thú mở hộp, thấy sợi dây chuyền lấp lánh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. He he. Nói rồi, Nàng đột nhiên giương người về phía trước, mùi nước hoa nồng nàn lập tức bao bọc lấy Lý Thế Cảnh. Nhưng so với trang sức, giọng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ta muốn một chút bồi thường khác hơn, ví dụ như tối nay cùng ăn cơm. Ánh mắt đó, giọng điệu đó, dường như muốn nhìn thấu Lý Thế Cảnh. Ngươi nói rồi hả? Lý Thế Cảnh cười ha hả, trêu chọc. Nhưng lúc này Cảnh đại tiểu thư, ánh mắt gần như kéo thành sợi, đó đâu phải là đói đơn giản, rõ ràng là đói lắm rồi. Nếu không có Lao Nưu Tử ở bên cạnh, e rằng nàng đã sớm không nhịn được. Muốn ăn cơm ngay trong văn phòng. Ngay lúc bầu không khí mờ ám đến nghẹt thở, Lão Nưu Tử đột nhiên ho khan một tiếng thật to, âm thanh vang như chuông. Lập tức phá vỡ bầu không khí sắp từ mờ ám nâng cấp thành dơ bẩn này. Lão Nưu Tử trong lòng ngất ức, không nhịn được gào thét trong lòng. Ở đây còn có người sống đấy. Các người cứ thế liếc mắt đưa tình như trốn không người, không coi ta là người ạ. Ta rốt cuộc có phải là người không? Cảnh đại tiểu thư bị tiếng ho bất ngờ này cắt ngang, tức đến trợn trắng mắt, ngả người ra sau, cả người lún vào ghế sofa. Đều tại Lão Nưu Tử, cứ nhất quyết đi cùng mình, giờ thì hay rồi, bầu không khí bị phá hỏng hết. Lão Nưu Tử cũng vô cùng bất đắc dĩ, mặt mày khổ sở thở dài trong lòng. Nếu không phải nhiệm vụ gấp gáp, thời gian eo hẹp, hắn cũng tình nguyện mấy ngày nữa mới đến, để Cảnh đại tiểu thư hoàn toàn thư giãn một chút. Bây giờ thế này, đúng là đã làm phiền người ta rồi. Mối quan hệ của Cảnh đại tiểu thư và Lý Thế Cảnh, hắn đâu phải không biết. Lý Thế Cảnh lại phản ứng nhanh chóng, nhân cơ hội đứng dậy, lịch sự đưa tay về phía Lão Nưu Tử, nhiệt tình hỏi: "Sao ngài lại có thời gian đến đây? Uống trà hay cà phê?" Lão Nưu Tử xua tay, ngồi phịch xuống ghế sofa, thuận tay đặt cuốn sổ tay mòn góc lên bàn trà. Mấy chữ mạ vàng vì nhân dân phục vụ trên bìa sổ đã bong chóc cả sơn. Trông có vẻ cũ kỹ, nhưng lại toát lên một dấu ấn của thời gian. "Ta à, là đến thay mặt tổng cục." Lão Nưu Tử vừa nói, vừa móc trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Lý Thế Cảnh. Mình lại thành thạo châm một điếu, bắt đầu nhả khói. "Tiểu Lý à, còn nhớ năm ngoái ngươi quay Đại Minh Phong Hoa không?" Lý Thế Cảnh gật đầu. Cấp trên rất hài lòng. Lão Nưu Tử giơ ngón tay cái, mặt đầy tán thưởng. "Lần trước tổng cục thuận lợi đưa ra lệnh hạn chế phim cung đấu, tự nhiên cũng có công của ngươi, Lý Thế Cảnh. Đặc biệt là ngươi đã quay Văn Minh Hoa Hạ một cách cứng rắn như vậy, quay ra được tinh thần của người Trung Quốc chúng ta." Lão Nưu Tử càng nói càng kích động, giọng cũng bất giác cao lên mấy phần. "Lãnh đạo tổng cục nói, đây mới là chính kịch mà chúng ta nên quảng bá." Nói đến đây, Lão Nưu Tử đột nhiên hạ giọng, thần bí ghé sát lại Lý Thế Cảnh, "Đây này, tổng cục lại có nhiệm vụ mới, muốn ngươi quay mấy bộ phim năng lượng tích cực về chống xã hội đen, chống tham nhũng." Lão Nưu Tử cuối cùng cũng nói ra mục đích của chuyến đi này. Lý Thế Cảnh nghe vậy, mày khẽ nhướng lên. "Chống xã hội đen, chống tham nhũng? Thể loại này không dễ quay đâu, mức độ khó nắm bắt, kiểm duyệt cũng nghiêm. Thật vậy, thể loại này trong giới điện ảnh luôn thuộc loại cấm kỵ. Chỉ cần nắm bắt mức độ không tốt một chút là dễ dàng chạm vào làn danh đỏ. Nhiều tiểu thuyết liên quan đã bị cấm vì nhiều lý do khác nhau, độ khó quay phim có thể tưởng tượng được." Lão Nưu Tử lại thản nhiên xua tay. "Thế nên mới tìm ngươi chứ. Tiểu tử ngươi nhiều ý tưởng ma quái, đầu óc linh hoạt, vừa có thể đảm bảo chính trị đúng đắn, lại vừa khiến khán giả thích xem." Hắn dừng lại một chút, lại ghé sát hơn, hạ giọng nói: "Hơn nữa nếu chuyện này thành công, sau này ngươi sẽ là người của đội tuyển quốc gia. Sau này quay phim, qua kiểm duyệt, đều có lối đi riêng, bọn Vương Trung Lỗi muốn ngắn chân, cũng phải đắn đo suy nghĩ đấy." Nhắc đến Vương Trung Lỗi, ánh mắt Lý Thế Cảnh lập tức lạnh đi. Nửa năm nay, hai huynh đệ nhà Hoa Nghị đó không ít lần dở trò sau lưng, gây khó dễ cho mình, đủ loại tranh đấu công khai và ngấm ngầm. Nếu có thể vào đội tuyển quốc gia, sau này quả thực có thể bớt đi không ít phiền phức. Ngay lúc đó, Cảnh đại tiểu thư vẫn luôn cuộn mình trên sofa đột nhiên ngồi thẳng dậy, mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích. "Phim chống xã hội đen, chống tham nhũng, thú vị đấy." Lý Thế Cảnh cười hỏi, "Cảnh đại tiểu thư cũng hứng thú với thể loại này sao?" Cảnh đại tiểu thư khẽ hừ một tiếng, yêu ngạo nói, "Sao, không được à? Ta mà đóng vai nữ cảnh sát chống tham nhũng, chắc chắn sẽ rất tuyệt." Vẻ mặt tự tin tràn đầy đó, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ anh dũng hiên ngang của mình trong phim. Lão Nưu Tử ở bên cạnh gật đầu lia lịa, "Đây, ý này không tồi. Hình tượng của Cảnh nha đầu rất chính trực, đóng vai kiểm sát viên rất hợp." "Kiểm sát viên?" Lý Thế Cảnh thầm niệm trong lòng, trong đầu lập tức có ý tưởng. Hắn nghĩ đến mấy bộ phim kinh điển về chống xã hội đen, chống tham nhũng, câu chuyện chống ma túy căng thẳng, kịch tính trong hành động phá băng, phong ba quan trường chấn động lòng người trong danh nghĩa nhân dân, và cả cuồng phong siêu hot ở Lam Tinh, cốt truyện đầy biến động, từng nhân vật sống động. "Cầu kiểm sát viên, Lục Diệc Hạ." Nhưng vai diễn này tự nhiên không thể giao cho Cảnh đại tiểu thư, nếu không thì thật sự là hủy hoại. "Đợt, những ai đọc đến đây chắc chắn đều là fan cứng rồi, các vị quan lão già, nếu thích cuốn sách này thì hãy cho chút dữ liệu nhé, dù sao thu nhập cũng có nói, nhưng tác giả nhỏ vẫn chuẩn bị viết xong." Chương 254, để dư tội tiên phong, Cảnh đại tiểu thư và Trương Thiên Ái hợp tác sâu sắc. Chương 254, để dư tội tiên phong, Cảnh đại tiểu thư và Trương Thiên Ái hợp tác sâu sắc. Sau khi Lão Nưu Tử nói chuyện xong với Lý Thế Cảnh, nhiệm vụ tự nhiên cũng hoàn thành. Lý Thế Cảnh cũng biết, đây là một cơ hội tốt, gia nhập đội tuyển quốc gia. Điều đó tương đương với việc có được Thượng Phương Bảo Kiếm. Lần quay phim này, Lão Nưu Tử cũng đã nói, có thể cung cấp nhiều tiện lợi và bối cảnh. Ví dụ như những nơi người thường không vào được, vờ, ai hiểu thì đều hiểu. Thậm chí, có thể nhờ một số nhân viên công vụ hỗ trợ quay phim. Đương nhiên, Lão Nưu Tử cũng biết quan sát sắc mặt. Lúc hai người nói chuyện, ánh mắt của Cảnh đại tiểu thư như lửa dán chặt vào người Lý Thế Cảnh. "Được, chống xã hội đen, chống ma túy, chống tham nhũng, cứ quyết định vậy đi, ta về đây." Lão Nưu Tử đội vàng rủi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, kẹp cuốn sổ tay dưới nách, bày tỏ ý định rời đi. Không phải chứ, gấp vậy sao? Ăn một bữa cơm đã, lao nhu tử. Lý Thế Cảnh đương nhiên phải giữ lại. Khu, tổng cục còn có cuộc họp. Tiểu Lý hai ngươi cứ từ bàn công việc nhé. Lao nhu tử xua tay. Ăn cơm thì thôi đi. Cảnh đại tiểu thư sắp đói chết rồi. Chút tinh ý này mình không thể không có. Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng cạch một tiếng khóa lại. Chiếc váy đỏ của cảnh đại tiểu thư đã lướt đến trước mặt Lý Thế Cảnh. Mũi giày cao gót của nàng nhẹ nhàng móc vào tay vịn ghế văn phòng, người nghiêng một cái liền ngồi lên đùi Lý Thế Cảnh. Chiếc túi bờ kìn bịch một tiếng rơi xuống đất. Gương trang điểm bên trong vỡ một góc, nhưng lúc này không ai quan tâm đến điều đó. Cục cưng đói rồi chóp mũi của cảnh đại tiểu thư gần như chạm vào chóp mũi của Lý Thế Cảnh. Son môi màu san hô cắn lên môi tạo thành một đường cong ngầm ướt, lông mi như cánh bướm vỗ nhẹ lướt qua mí mắt Lý Thế Cảnh. Đói đến mức có thể gặm hết cả một con bò đó. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay nàng đã quấn lấy cổ áo Lý Thế Cảnh. Mạnh tay kéo một cái. Tay Lý Thế Cảnh theo bản năng đỡ lấy eo cảnh điểm. Nói trước, hắn cố ý kéo dài âm cuối, đầu ngón tay men theo xương sống cảnh điểm trượt lên, cảm nhận sự run rẩy nhẹ của nàng. Bữa cơm tối nay là phải ăn rất lâu đó. Dù sao mỗi lần cảnh điểm đều khoác lác, cuối cùng lại khóc cha gọi mẹ nói không ăn nữa. Không được nữa rồi. Lời chưa nói xong đã bị một tiếng hừ nhẹ cắt ngang. Răng của cảnh đại tiểu thư cắn vào dái thai Lý Thế Cảnh, lực không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến sau lưng hắn dâng lên một trận tê dại. Bớt nói nhảm. Nàng lập tức giật tung cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của Lý Thế Cảnh. Nàng đột nhiên cắn lấy môi dưới của hắn, đầu lưỡi mang theo mùi son dưỡng dâu tây lên bảo. Biến tất cả những lời phàn nàn còn lại thành tiếng ứ ử không rõ. Máy tính trên bàn làm việc vẫn sáng màn hình MV của nhóm Hỏa Tiên thiếu nữ, nụ cười của Đan Y Lý thuần lướt qua màn hình, nhưng không ai để ý. Tay Lý Thế Cảnh trượt đến khuèo chân nàng đột nhiên dùng sức, bế người đặt lên bàn làm việc, tài liệu và bút máy loảng xoảng rơi đầy đất. Giày cao gót của cảnh đại tiểu thư đá vào các bàn. Bây giờ biết vội rồi hả? Lý Lao bản định ăn cơm trong văn phòng sao? Không sợ lỡ bị người ta bắt gặp à? Cảnh Điềm cười hì hì. Không sợ. Tay Lý Thế Cảnh vừa đưa ra, cửa văn phòng đã bị đẩy mở. Thì ra là Trương Tiên Hải đến. Thực ra vừa nãy nàng đã gõ cửa, chỉ là động tĩnh trong văn phòng, quả thực như đang mở cổ sở, cảnh điểm chìm đắm trong bầu không khí mở ám với Lý Thế Cảnh. Sớm đã không nghe thấy tiếng động bên ngoài, chỉ thiếu chút nữa là không biết trời đất là gì. Nhưng Lý Thế Cảnh biết có người gõ cửa, nhưng hắn lại giả vờ không nghe thấy, chính là cố ý để Trương Tiên Ái nhìn thấy cảnh này. Sau đó tác hợp cho hai người. Trương Tiên Ái vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến đầu óc nàng trống rỗng. Mặt nàng xoạt một cái đỏ bừng, từ gò má đỏ đến tận mang tai, nóng như tôm luộc. Tuy nàng và Lý Thế Cảnh cũng đã rất hiểu nhau, và đã từng tổ chức các hoạt động như đấu địa chủ, mặt trưởng. Nhưng, cảnh điểm, không thân lắm. Lập tức cũng lắp bắp nói, xin lỗi, ta đến không đúng lúc. Nói rồi, quay người định đội vàng lui ra, cái cảm giác ngượng ngùng này, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cảnh điểm cũng bị dọa không nhẹ, vì bị Trương Thiên Ái phát hiện mà vô cùng xấu hổ. Hoàng loạn sửa lại mái tóc và quần áo có chút lộn xộn, ánh mắt lảng tránh, không biết nên nhìn đi đâu. Trong lòng thầm đoán trách lời nói của Lý Thế Cảnh đã ứng nghiệm. Thật sự có người đến. Nhưng Lý Thế Cảnh lại như không có chuyện gì, không hoảng không đội gọi Trương Thiên Ái lại. Đợi đã. Thiên Ái, ngươi đến đúng lúc lắm. Hắn vừa nói, vừa ung dung chỉnh lại áo sơ mi của mình. Dù sao, trưởng bộ phận phim chiếu mạng và thành chủ phim trường của ta luôn phải hợp tác nhiều hơn. Hai ngươi đều là những trợ thủ đắc lực giúp ta làm việc, làm quen với nhau là điều nên làm. Sau này hợp tác sẽ tiện lợi hơn. Quả thực. Đắc lực. Can tướng. Hợp tác. Tiện lợi. Những từ ngữ này, với một sức mạnh khó hiểu len lỏi vào đầu óc hai người. Trương Thiên Ái hoàn toàn ngơ ngác, mở to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Trong tình huống quần áo xộc xệch, ngượng đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất thế này, thật sự muốn giới thiệu các nàng làm quen sao? Nàng thầm lẩm bẩm trong lòng, tình huống thế này, ngươi chắc chứ? Nhưng ánh mắt Lý Thế Cảnh rất kiên định, đưa tay ra hiệu cho Trương Thiên Ái lại gần. Trương Thiên Ái do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải cứng đầu đi qua. "Nào, Thiên Ái, đây là cảnh điểm, hai ngươi làm quen với nhau, nhưng không thân, hôm nay làm quen đi." Lý Thế Cảnh giới thiệu, trên mặt treo nụ cười tự tin đặc trưng của hắn, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cảnh Điểm cũng đã bình tĩnh lại một chút, gượng gạo nở một nụ cười. "Chào ngươi, Thiên Ái." Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Trương Thiên Ái có chút ngượng ngùng cười đáp, ngươi chào ngươi, sau này hợp tác vui vẻ. Hợp tác? Sau này quả thực phải tăng cường hợp tác. Lý Thế Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Hai người sau đó bắt tay. Đợi màn giới thiệu ngượng ngùng này kết thúc, Trương Thiên Ái trong lòng vẫn còn đập thình thịch, nghĩ đến việc nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lão bản, vậy các ngươi tiếp tục hợp tác, ta ra ngoài trước đây. Trương Thiên Ái chủ động nói. Nhưng ngay lúc đó, Lý Thế Cảnh lại gọi nàng lại. Đừng đi vội, vừa hay có chuyện muốn bàn với ngươi. Nói rồi, hắn lấy ra một kịch bản từ ngăn kéo, chính là dư tội. Thiên Ái, ngươi xem kịch bản này đi. Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa đẩy kịch bản đến trước mặt Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái phụ trách mạng phim chiếu mạng luôn tận tâm tận lực. Những bộ phim chiếu mạng trước đây đều có hiệu quả rất tốt. Bây giờ đã hoàn toàn quen tay, chỉ cần ta chỉ điểm một chút là có thể quay ra hiệu quả siêu đỉnh. Trương Thiên Ái nhận lấy kịch bản, lật vài trang, mắt dần sáng lên. Nàng quả thực rất có tài năng trong việc quay phim chiếu mạng, trước đây đã dẫn dắt đội ngũ quay không ít phim chiếu mạng bom tấn, nhưng gần đây lại gặp phải vấn đề lớn. Hiện tại tứ đại trụ cột của phim chiếu mạng, Điền Hi Vi và mấy người kia, danh tiếng ngày càng lớn, đều đã lên hàng sao hạng A, tự nhiên được Lý Thế Cảnh sắp xếp đi quay phim truyền hình có sao. Nghe nói là để kế nhiệm Tứ Tiểu Hoa Đán. Giờ thì hay rồi, Trương Thiên Ái dưới trướng lập tức thiếu đi nhiều trợ thủ đắc lực, việc quay phim, việc chọn diễn viên bị trì hoãn không ít. Vậy ta mang ra ngoài nghiên cứu kỹ. Trương Thiên Ái lại chu đáo nói.
Không, cứ nghiên cứu ở đây đi. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta.
Lý Thế Cảnh lại giữ Trương Thiên Ái lại. Đây tự nhiên là quyết tâm giữ Trương Thiên Ái lại. Cảnh Điềm lúc này chỉ cảm thấy tư thế mở ám này. Vừa nãy rất hưởng thụ. Nhưng có Trương Thiên Ái ở đây. Như vậy cũng quá không nhã nhặn rồi. Nhưng nàng mấy lần muốn đứng dậy. Đều bị Lý Thế Cảnh đè xuống. Cảnh Điềm cũng vô cùng cạn lời. Biết đây là Lý Thế Cảnh đang dở trò xấu. Bộ dư tội này có liên quan đến đề tài chống xã hội đen mà ta sắp quay, có thể để nó đi tiên phong. Ngươi cứ việc quay, chuyện nhân sự ta sẽ giải quyết. Lý Thế Cảnh lại nói. Trương Thiên Ái nghe xong, nhiệt huyết trong lòng lập tức bùng cháy. Nàng đội vàng nắm chặt kịch bản, kiên định nói, Lý Tổng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ quay thật tốt, đảm bảo biến dư tội thành bom tấn. Ừm, bây giờ đến lúc ba người chúng ta bàn bạc kỹ về việc hợp tác rồi. Sau đó, Lý Thế Cảnh lại kéo Trương Thiên Ái qua. Rất nhanh, việc hợp tác khẩn trương đã trở nên thông suốt. Đây là cuộc trao đổi hợp tác sâu sắc và chân thành giữa trưởng bộ phận phim chiếu mạng và thành chủ phim trường. GS, các vị quan láo ra, cho chút dữ liệu và bình luận đi, cảm ơn cảm ơn. Chương 255, tuyển vai cho dư tội, hai vị đại tẩu đích thân thử sức. Chương 255, tuyển vai cho dư tội, hai vị đại tẩu đích thân thử sức. Kế hoạch quay phim dư tội vừa được công bố. Lập tức có không ít người bắt đầu liên lạc với Trương Thiên Ái, hy vọng có thể nhận được vai diễn này. Bọn hắn tự nhiên cũng không biết, lần này người đứng sau chọn vai chính là Lý Thế Cảnh. Bình thường, về cơ bản là kịch bản được giao cho Trương Thiên Ái, để nàng tự do phát huy, chọn Trương Nhất Sơn đi. Lý Thế Cảnh nhìn danh sách mà Trương Thiên Ái đưa lên, sau đó nói, Trương Nhất Sơn. Trương Thiên Ái cũng hơi sững sờ, không ngờ Lý Thế Cảnh lại chọn Trương Nhất Sơn. Nói đến Trương Nhất Sơn này, nhớ năm xưa, hắn nhờ vai diễn Lưu Tinh Lịch ngậm trong nhà có con gái có thể nói là nổi tiếng khắp cả nước, trở thành một minh tinh nhí nhà nhà đều biết. Tuy nhiên, điều không ngờ là, sau đó, sự nghiệp diễn xuất của hắn lại gặp phải trắc trở, như rơi vào một cái hố băng lạnh lẽo, khó mà thoát ra. Những tác phẩm điện ảnh và truyền hình hắn nhận, bộ nào cũng tệ hơn bộ trước. Doanh thu phòng vé và danh tiếng đều không như ý, dần dần, hắn từ một ngôi sao hàng đầu, dần trở thành người ngoài lề của giới giải trí, bị người ta lãng quên trong góc khuất. Mà lý do Lý Thế Cảnh chọn hắn, tự nhiên có nguyên nhân của nó. Đầu tiên, không thể bỏ qua duyên khán giả mà hắn đã tích lũy được. Mặc dù sự nghiệp của hắn rơi vào tình trạng sa sút, nhưng hình ảnh Lưu Tinh năm xưa đã ăn sâu vào lòng người, khán giả vẫn có một mức độ thiện cảm và kỳ vọng nhất định đối với hắn. Ngoài ra, khi hắn đóng vai này ở Lam Tinh, quả thực đã thể hiện rất xuất sắc. Hắn đã thành công tạo dựng được linh hồn và tinh túy của nhân vật, thể hiện trọn vẹn đặc điểm của nhân vật, khiến khán giả thấy được thực lực diễn xuất của hắn. Được. Trương Thiên Ái gật đầu. Bảo hắn đến gặp ta, nói là vị trí nam chính của dư tội ta chỉ cho hắn một ngày để suy nghĩ. Sau đó Lý Thế Cảnh lại nói. Ngày hôm sau, Trương Nhất Sơn gần như lao vào văn phòng của Lý Thế Cảnh. Lý Tổng. Ta đồng ý đóng. Ta rất đồng ý. Vừa nói chuyện được vài câu, Trương Nhất Sơn đã nắm lấy tay Lý Thế Cảnh, vành mắt cũng đỏ lên. Từ sau nhà có con gái ta chưa từng gặp được kịch bản hay, lần này ngài thật sự đã cứu ta rồi. Người ta đều nói ngài chính là cha đỡ đầu của làng giải trí nội địa hiện nay, không ai là không thể làng xê thành công. Trương Nhất Sơn càng nói càng kích động, chỉ thiếu điều dập đầu. Lý Thế Cảnh không hoảng không đội rút tay về, nâng tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm. Nhất Sơn à, ngươi nên biết, ta tìm ngươi không phải vì không có ai để dùng, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi có thể gánh vác vai nam chính và phải nghe lời đạo diễn Thiên Ái. Bộ phim này rất quan trọng với ta, cũng rất quan trọng đối với bố cục của đề tài chống xã hội đen. Nếu ngươi diễn không tốt, có thể thay người bất cứ lúc nào, hiểu không? Lý Thế Cảnh đột nhiên nói với ánh mắt sắc bén. Việc răn đe cần thiết là chắc chắn. Dù sao Trương Nhất Sơn, con khỉ nhỏ này, quả thực rất bình ngợm, trông có vẻ không dễ quản. Trương Nhất Sơn vội vàng gật đầu, lưng cúi gập gần như chạm đất. Lý Tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ diễn sống vai dư tội này. Nếu diễn hỏng, ta tự cuốn gói ra đi. Lời của đạo diễn Thiên Ái, ta nhất định sẽ nghe. Giải quyết xong nam chính, vai nữ chính và đại tẩu tiếp theo mới thực sự là miếng mồi ngon. Điện thoại của Lý Thế Cảnh cũng bị gọi đến cháy máy. Các lao bản của các công ty quản lý lớn thay phiên nhau ra trận. Có người nói nghệ sĩ nhà mình diễn xuất bùng nổ, có người lấy trao đổi tài nguyên làm con bài mặc cả, vờ vờ. Bên kia, văn phòng của Trương Thiên Ái cũng sắp bị chấn át. Mỗi ngày đều có từng nhóm minh tinh nhỏ đến thử vai, xếp hàng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Trong hành lang trước phòng thử vai, tiếng giày cao gót, tiếng thì thầm, tiếng vỗ nhẹ của đồng phấn khi giảm lại lớp trang điểm vang lên không ngớt. Có một hot girl mạng hạng 18 để có được vai nữ chính, thậm chí đã biểu diễn một đoạn múa cột ngay tại buổi thử vai. Nàng mặc bộ đồ bó sát lấp lánh, vốn néo bên cây cột được dựng tạm, khiến Trương Thiên Ái ngây người. Tiểu thư này, phim của chúng ta là đề tài cảnh sát hình sự, không phải phim ca vũ. Trương Thiên Ái ôm một chồng hồ sơ thử vai dày cộm, những hồ sơ này chất thành núi, cao đến nửa người. Nàng đã dành rất nhiều thời gian và công sức để sàng lọc những hồ sơ này, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đối mặt với nhiều ứng cử viên xuất sắc như vậy, Trương Thiên Ái cảm thấy vô cùng phân vân. Nàng biết vai diễn này vô cùng quan trọng đối với cả bộ phim, vì vậy phải lựa chọn cẩn thận. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Trương Thiên Ái quyết định lập tức đi tìm Lý Thế Cảnh để bàn bạc. Nàng nhanh chân bước đến văn phòng của Lý Thế Cảnh, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Lý Tổng, về ứng cử viên cho vai nữ chính Lâm Vũ Tịnh, ta đã sàng lọc 3 vòng, mấy người này quả thực là thần tiên đánh nhau. Trương Thiên Ái vừa nói, vừa đưa tập tài liệu đã được sắp xếp trong tay cho Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh nhận lấy tài liệu, tiện tay lật xem,
chỉ thấy bên trong có tổng cộng 5 bộ hồ sơ ứng cử viên. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua từng bức ảnh, có một ấn tượng ban đầu về mỗi ứng cử viên. Lông mày của Ngô Ưu sắc bén, tạo cảm giác tháo bát, quả quyết, như thể nàng bước ra từ một bức ảnh tốt nghiệp trường cảnh sát. Lý Nhất Đồng buộc tóc đuôi ngựa cao, trong đoạn thử bài, nàng đã kết hợp hoàn hảo sự ngây thơ và quyết đoán của một nữ cảnh sát, khiến người ta sáng mắt. Bức ảnh tạo hình của Bao Thượng Ân mặc áo giáp chiến thuật, khí chất ngời ngời, khí thế mạnh mẽ 2m8 khiến người ta không khỏi khâm phục, ngay cả tư thế cầm súng của nàng cũng giống hệt như một huấn luyện viên thực chiến. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thế Cảnh bất ngờ nhất là Triệu Kim Mạch. Cô nhóc này vậy mà đã cắt một mái tóc ngắn gọn gàng, trong video thử bài, động tác tay không chế ngự kẻ xấu của nàng dứt khoát, gọn gàng, còn oai phong hơn cả diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Còn có một hướng hàm chi. Nhân vật chính trong bộ hồ sơ này chính là một trong 3 tỷ bội Tam Lý Chuân đang nổi đỉnh nổi đám trên mạng. 3 tỷ bội này nhanh chóng nổi tiếng vì thường xuyên chụp ảnh đường phố ở Tam Lý Chuân, trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cư dân mạng. 3 tỷ bội này lần lượt là Lý Canh Hy, Trang Đạt Phi và Hướng Hàm Chi. Các nàng đều có gia thế sâu sắc, được người ta gọi là tiểu công chúa của giới kinh quyền. Trong đó, tình hình của Lý Canh Hy thì không cần phải nói nhiều, nàng đã thành công gia nhập công ty của Lý Thế Cảnh. Và nhờ vai diễn cương nghê, đã nhận được sự tán thưởng đồng lòng của khán giả. Hiện tại đã có chút danh tiếng. Còn Trang Đạt Phi là nghệ sĩ dưới trướng của Dương Mịch, thường xuyên tham gia các bộ phim truyền hình của Dương lão bản. Mà Gia Hành Bát Mỹ đã từng có một trận chiến kịch liệt với Lý Thế Cảnh. Cuộc đối đầu đó có thể nói là vô cùng kịch tính, để lại ấn tượng sâu sắc. Còn Hướng Hàm Chi thấy 2 tỷ bội kia phát triển tốt, tự nhiên cũng nảy sinh hứng thú, muốn gia nhập làng giải trí nội địa. Vì vậy đã chọn phim chiếu mạng của Lý Thế Cảnh. Cuối cùng, Lý Thế Cảnh suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định chọn Ngô Ưu. Dù sao ở Lam Tinh, vai nữ chính do Ngô Ưu đóng rất xuất sắc, quả thực đã diễn ra được cái thần thái đó. 4 người bọn họ đều ký hợp đồng với công ty đi, ta có việc dùng. Sau đó, Lý Thế Cảnh lại nói với Trương Thiên Ái. Được, hiểu rồi, hiểu rồi. Trương Thiên Ái gật đầu. 5 người này quả thực đều không tồi. Vì vậy Trương Thiên Ái mới không quyết định được. Mà lão bản đều có ý vậy thì tốt. Vậy nữ chính sẽ là Ngô Ưu. Ngay khi vừa xác định xong nữ chính, Trương Thiên Ái đột nhiên lại móc ra 2 tấm ảnh từ trong túi. Tự nhiên là vai nữ phụ đại tẩu. Tấm ảnh đầu tiên là từ Đông Đông. Mặc một chiếc áo choàng ngủ ren, chất liệu của chiếc áo choàng trông rất mềm mại, như thể chỉ cần vuốt nhẹ là có thể cảm nhận được sự mượt mà của nó. Thiết kế của chiếc áo choàng cũng rất khéo léo, vừa vặn tôn lên đường cong cơ thể của Từ Đông Đông, khiến cả người nàng trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Mà điều thu hút nhất chính là hình xăm hoa hồng rực rỡ ở xương vai xanh của nàng. Hình xăm này không chỉ tăng thêm cho nàng vài phần phóng khoáng và hoang dã, mà còn khiến khí chất của nàng trở nên độc đáo hơn. Nhìn sang tấm ảnh thứ 2, Cao Diệp khoác một chiếc áo lông chồn lộng lẫy, cầm ly rượu vang đỏ, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà sâu thẳm, như thể nàng chính là một đại tẩu xã hội đen bước ra từ phim Hồng Kông. Lông của chiếc áo chồn sáng bóng, chất lượng tuyệt vời, nhìn là biết giá không hề rẻ. Còn ly rượu vang đỏ trong tay Cao Diệp, dưới ánh đèn, ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt, tương phản với khí chất lạnh lùng của nàng, càng làm nổi bật sự cao quý và bí ẩn. Không quyết định được à? Lý Thế Cảnh cười hỏi. Ừm. Trương Thiên Ái gật đầu. 2 vị đại tẩu này, quả thực đều hợp với vai đại tẩu. Trong một lúc, nàng cũng khó mà phán đoán. Ta tự mình phỏng vấn đi. Lý Thế Cảnh sau đó nói. Đợt, các vị quan láo ra, cho chút dữ liệu hoặc bình luận đi, cảm ơn cảm ơn. Chương 256, tuyển vai đại tẩu, cuộc cạnh tranh sóng cả mãnh liệt. Chương 256, tuyển vai đại tẩu, cuộc cạnh tranh sóng cả mãnh liệt. Nữ chính của Dư Tội đã được định đoạt. Hoa rơi vào tay Ngô Ưu. Phim còn chưa khai máy, Ngô Ưu đã nổi như cồn. Đây chính là sức mạnh của Lý Thế Cảnh, khủng bố đến mức này. Còn về vai đại tẩu Thẩm Gia Văn, Cao Diệp và Từ Đông Đông hay tin chính Lý Thế Cảnh sẽ đích thân phỏng vấn, trong lòng vừa mừng rỡ lại vừa lo âu. Dù sao đây cũng là Lý Thế Cảnh, độ khó lại tăng lên không ít. Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để các nàng thoát khỏi vũng lầy của một nghệ sĩ hạng 18. Người trong giới đều biết, những nữ minh tinh được Lý Thế Cảnh lăng xê đều được gọi chung là cảnh nữ lang. Một khi đã được dán cái mắc này, tài nguyên và địa vị có thể tăng gấp 10 lần không chỉ. Cao Diệp đứng trước gương trang điểm, liên tục chỉnh lại đường vai của chiếc áo khoác lông chồn. Dù thời tiết rất nóng, nhưng theo quan niệm của nàng về vai đại tẩu, nhất định phải có bề thế. Áo khoác lông chồn chính là bề thế. Nữ nhân trong gương khẽ nhếch đôi mắt, đôi môi tô son đỏ thắm mím lại thành một đường cong sắc lẹm. Đôi quyền thai đính kim cương vụn trên dái thai khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Nàng nhớ lại 3 năm trước, khi đóng vai thủ phường, tỷ tỷ của Trương Học Lương trong Thiếu Soái, cảnh quỳ gối khóc trước mộ trong tuyết. Nàng đã quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ trên phim trường Đông Bắc lạnh âm 20 độ. Đầu gối tê quắng đến mất cảm giác. Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu của đạo diễn rằng cảm xúc đủ rồi, nhưng góc máy không bắt được. Lúc này, trong túi sách của nàng vẫn còn cuốn nhật ký phim trường năm đó. Trang đầu tiên viết bằng bút đỏ. Thủ phương là vai diễn ra hồn đầu tiên của ta, nhưng tuyệt đối không phải là vai cuối cùng. Còn Từ Đông Đông thì đang điên cuồng giặm lại lớp trang điểm trong xe qua màn hình điện thoại. Gương mặt trong chiếc gương tròn bầu bĩnh như trẻ con, nhưng lại sở hữu một đôi mắt hoa đào quyến rũ. Khi đang chuốt mascara đến lớp thứ 3, nàng đột nhiên dừng lại. Đậm quá rồi. Đại tẩu phải vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng. Nàng vội vàng gỡ mi giả ra, lục từ dưới đáy vali lên chiếc áo ngủ ren màu đen. Miếng dán hình xăm hoa hồng trên ngực đã bị mồ hôi làm ướt mép. Nàng nhớ lại tuần trước khi còn đóng vai quần chúng trong đoàn phim, phó đạo diễn đã chỉ vào ngực nàng mà cười. Thân hình này mà không đi đóng phim cấp 3 thì thật đáng tiếc. Nàng nghiến răng dán lại miếng dán cho ngay ngắn, thầm nghĩ nếu lần này thành công, nhất định phải cho những kẻ đó thấy. ngực của ta từ đông đông có thể chứa được dạ tâm, cũng có thể giấu được lưỡi dao sắc bén. 3 giờ chiều, hai người đến đúng hẹn. Cao Diệp vào phòng vấn trước, nàng đi đôi giày cao gót 10 cm, bước chân lại vững vàng như đang sải bước trên thảm đỏ. Lý Thế Cảnh tựa vào ghế ra quan sát nàng, bên dưới chiếc áo khoác lông chồn màu lạc đà là chiếc váy đuôi cá màu đen, để lộ bắp chân với những đường cơ nụt nà, quả thực có vài phần khí chất của đại tẩu xã hội đen. Lý đạo diễn chào ngài. Trương đạo diễn chào ngài. Nhìn thấy Lý Thế Cảnh, dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đã sẵn sàng bung tỏa khí chất, Cao Diệp vẫn không tránh khỏi căng thẳng đến nói lắp. Ừm, thả lòng đi, thử một đoạn diễn là được. Lý Thế Cảnh mỉm cười hiền hòa. Diễn một đoạn trong trà giấu dao đi. Trương Thiên Ái đưa tới một tách trà đã nguội rồi nói. Cao Diệp gật đầu, cũng nhập vai ngay tức khắc. Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị rất lâu. Khoảnh khắc nhận lấy tách trà, ánh mắt nàng đột ngột thay đổi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vành tách, rồi nàng đống cong môi cười. Nụ cười lan từ khóe mắt, nhưng không chạm đến đáy mắt, giống như lớp băng mỏng trên mặt hồ mùa đông. Trương Tiên Sinh gần đây ngủ ngon chứ? Mấy hôm trước ta thấy trong gara của ngươi có một chiếc Porsche màu hồng, có phải mua cho muội muội nào không? Nàng vừa nói, đầu ngón tay dùng sức đẩy tách trà miết trên mặt bàn tạo ra một âm thanh chói tai. Lý Thế Cảnh gật đầu. Cao Diệp đã đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, bộ móng tay màu đỏ rượu vang lóe lên ánh lạnh dưới ánh đèn. Phân cảnh này là cảnh kinh điển trong Dư Tội khi đại tẩu phát hiện chồng ngoại tình. Nàng đã đặc biệt nghiên cứu. Tràng mắng chửi ầm ĩ bỗng chốc chuyển thành lời dò hỏi mang đầy gai góc. Dù sao thì một đại tẩu xã hội đen thực thụ, đến giết người cũng phải mang theo mùi nước hoa. Cao Diệp quả thực là một đại tẩu có khí chất, không tệ, nhưng thiếu một chút hơi thở đời thường. Lý Thế Cảnh gõ gõ mặt bàn. Vậy làm thế nào để có hơi thở đời thường? Cao Diệp nghe xong, cũng có chút thất vọng. Lý Thế Cảnh đã nói vậy, là do chính mình chưa nắm bắt tốt. Để Từ Đông Đông vào đi. Lý Thế Cảnh không trả lời, mà cho gọi Từ Đông Đông vào. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng giày cao gót dồn dập. Từ Đông Đông đẩy cửa vào suýt chút nữa thì ngã, dây áo ngủ trượt xuống cánh tay, để lộ một mảng da trắng như tuyết. Nàng vội vàng kéo lại quần áo, không ngờ vừa vào đã mất mặt. Nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa, cảnh này trông như thể nàng cố tình quyến rũ đạo diễn vậy. Dù sao thì mặc áo ngủ đến phỏng vấn đã là vô cùng gợi cảm rồi. Xóm cả quần quần ẩn hiện, vô cùng kêu gợi. Nhưng đại tẩu mặc áo ngủ thường xuyên xuất hiện trong kịch bản, nên nàng mới mặc áo ngủ đến. Lý đạo diễn, Trương đạo diễn, so với Cao Diệp, Từ Đông Đông càng hoảng loạn hơn. Ừ, đừng căng thẳng. Lý Thế Cảnh cũng an ủi. Diễn một đoạn đêm mưa giết người. Trương Thiên Ái lập tức ra đề. Từ Đông Đông gật đầu, lập tức quỳ xuống tấm thảm, đầu gối cấn đến đau nhói. A Kiệt chết rồi. Nàng đột nhiên giả vờ vớ lấy thứ gì đó ném mạnh vào tường. Xin lỗi, ta sợ quá, hắn nói sẽ kể chuyện của chúng ta cho đại ca. Sau đó nàng đã cuộn mình vào góc sofa, những ngón tay run rẩy vồ loạn trong không trung, như thể đang bóp cổ một ai đó không tồn tại. Cổ áo ngủ mở rộng để lộ hình xăm hoa hồng ở xương quai xanh, phập phồng nhẹ theo nhịp thở. Đây là cảnh nàng tự thêm vào, một nữ nhân dựa vào sắc đẹp để leo lên. Lần đầu tiên giết người nên phải vừa điên cuồng vừa sợ hãi như vậy, giống như một đóa hồng có gai bị mưa bão quật ngã nhưng vẫn kiên cường nở rộ. Trương Tiên Ái bất giác nhìn đồng hồ, màn biểu diễn ngẫu hứng này kéo dài tới 10 phút. Lúc Từ Đông Đông đứng dậy, đầu gối đã hằn đầy vết đỏ và áo ngủ dính mảnh thủy tinh. Cái đó, Lý tổng, Trương đạo diễn, ta đã học 3 tháng võ đối kháng, động tác đập gạt tàn thuốc vừa rồi, lúc quay thật có thể không cần diễn viên đồng thế. Sau đó, Từ Đông Đông lại bổ sung, Từ Đông Đông còn có chút nền tảng võ thuật. Lý Thế Cảnh không nói gì, đứng dậy đi đến giữa hai người. Chiếc áo khoác lông chồn của Cao Diệp vẫn còn hơi ấm, mùi hương hoa hồng của Từ Đông Đông hòa lẫn với mùi thị sát sộc vào khoang mũi. Một đại tẩu thực thụ không nên chỉ có một vẻ quyến rũ hay tàn nhẫn đơn thuần, mà phải là một tổng thể mâu thuẫn, giống như một ly rượu độc, khiến người ta vừa muốn nếm thử lại vừa sợ chết người. Thế này đi, hai người hợp tác diễn một đoạn đối kháng. Lý Thế Cảnh lên tiếng. Cao Diệp và Từ Đông Đông nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Trương Thiên Ái nhanh chóng lật kịch bản, đó là cảnh kinh điển trong kịch bản khi đại tẩu và em dâu gặp nhau lần đầu. Bên ngoài là buổi trà chiều ôn lại chuyện cũ, thực chất là cuộc đối đầu giữa thế lực cũ và mới. Hai người lần lượt diễn cả hai vai. Đại tẩu phải dò xét xem em dâu có đe dọa đến địa vị của mình không. Em dâu thì phải ngầm giấu đi sự sắc bén, ám chỉ mình có người chống lưng. Bắt đầu đi. Lý Thế Cảnh ngồi lại vị trí cũ, rồi nói. Cao Diệp ngồi xuống trước, cổ tay khẽ run khi nâng tách trà. Nước trà trong tách gợn sóng. Đây là chi tiết nàng cố tình thiết kế, ám chỉ đại tẩu trông có vẻ vững như núi Thái Sơn, nhưng thực chất nội tâm đang bất an. Từ Đông Đông thì thong thả ngồi xuống. Nghe nói tỷ gần đây đang tra sổ sách. Một câu nói khiến không khí đông cứng lại. Cao Diệp ngước mắt lên, phát hiện ánh mắt của Từ Đông Đông đã thay đổi. Không còn là dáng vẻ hoảng loạn khi giết người lúc nãy, mà là một con rắn độc mang nụ cười rắn xảo. Sau khi hai người đổi vai diễn xong, tất nhiên đều trông mong nhìn Lý Thế Cảnh. Được rồi, các ngươi về trước đi, ta và Trương đạo diễn sẽ bàn bạc, trong 3 ngày sẽ cho các ngươi kết quả. Lý Thế Cảnh nói. Vâng ạ. Cả hai đều vô cùng căng thẳng. Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng lại càng thắt chặt hơn. Diễn xuất của ngươi tốt thật đấy. Đâu có, không bằng ngươi đâu. Sau khi ra khỏi văn phòng của Lý Thế Cảnh, dù hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng có sự đồng cảm. Sau khi xem đối phương thử bay, rồi lại diễn đối kháng với nhau, đều cảm thấy đối phương rất lợi hại. Cả hai tự nhiên càng thêm lo lắng, đều cảm thấy đối phương mạnh hơn mình. Thiên Ái, ngươi thấy thế nào? sau khi hai người ra ngoài, Lý Thế Cảnh lập tức hỏi Trương Thiên Ái.
Ừm.
Trương Thiên Ái suy nghĩ kỹ. Hắn biết, đây là Lý Thế Cảnh đang thử thách nàng. Dù sao thì mảng phim chiếu mạng sau này, Lý Thế Cảnh không thể thường xuyên đến tận nơi chỉ dạy nàng. Bản thân nên tự lập hơn. Ta thấy cả hai đều có diễn xuất tốt, mỗi người một vẻ. Tuy nhiên, Từ Đông Đông hợp với vai đại tẩu của bộ phim này hơn. Trương Thiên Ái không vòng vo, lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng. Lý Thế Cảnh gật đầu, ánh mắt sáng lên. Xem ra, Trương Thiên Ái bây giờ thật sự có mắt nhìn người. Không tệ, không tệ. Chương 257, lời cảm ơn của Từ Đông Đông gây ra chuyện dở khóc dở cười. Chương 257, lời cảm ơn của Từ Đông Đông gây ra chuyện dở khóc dở cười. Ứng, lý do. Lý Thế Cảnh gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mong đợi khó nhận ra, rồi lại ném cho một ánh mắt hài lòng, bụi ý cũng biết điều, ra hiệu cho Trương Thiên Ái nói tiếp. Sau đó, trong đầu Trương Thiên Ái nhanh chóng hiện lại cảnh Từ Đông Đông và Cao Diệp thử vai lúc nãy. Từ Đông Đông chỉ cần đứng đó, khí chất đã lập tức bùng nổ, đôi môi đỏ rực kết hợp với chiếc áo ngủ bó sát, đã lột tả trọn vẹn vẻ phong tình vạn trùng của đại tẩu trong Dư Tội. Ánh mắt của nàng quá có hồn, khi đọc lời thoại đe dọa đối thủ, đôi mắt khẽ nhếch lên, hàn quang lóe lên, như thể dây tiếp theo có thể rút dao ra giải quyết phiền phức. Còn khi nhắc đến quá khứ đau buồn, mắt lại nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, sự tủi thân ẩn giấu trong giọng nói run rẩy khiến người ta nao lòng. Tiểu diễn xuất có thể chuyển đổi cảm xúc chính xác này, vừa vặn phù hợp với tâm trạng phức tạp của đại tẩu trong các bối cảnh khác nhau. Lúc thử vai, mỗi động tác của nàng đều ẩn chứa bí ẩn, sự lười biếng khi vuốt tóc, sự quyết đoán khi đập bàn đứng dậy. Nàng đã lột tả trọn vẹn cảm giác khủng hoảng và ham muốn kiểm soát của đại tẩu khi ở trong môi trường phức tạp, cứ như thể nàng chính là đại tẩu bước ra từ kịch bản. Nhìn lại Cao Diệp, cũng là một mỹ nhân. Lúc thử vai cũng thể hiện diễn xuất không tồi. Ngoại hình của nàng thiên về phong cách ngự tỷ lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ như nữ hoàng giáng thế. Trong đoạn thử vai, nàng có cách hiểu riêng về nhân vật, thể hiện rất tốt sự bá đạo của đại tẩu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, diễn xuất của nàng giống một nữ tổng tài đứng trên đỉnh cao quyền lực hơn, thiếu đi một chút lắng động của khí chất giang hồ, cũng chính là hơi thở đời thường mà Lý Thế Cảnh nói. Ví dụ như khi diễn tả sự tức giận của đại tẩu khi đối mặt với sự phản bội, Cao Diệp chủ yếu dùng ánh mắt sắc bén và giọng điệu cứng rắn, nhưng lại không thể diễn ra được cảm xúc phức tạp đan xen giữa đau đớn và không cam lòng khi bị người mình tin tưởng làm tổn thương. Trương Thiên Ái luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, và cái đó chính là cảm giác chân thực mà đại tẩu của Dư Tội có được sau khi lăn lộn từ tầng lớp dưới đáy xã hội. Đại tẩu của Dư Tội không phải là một vai bình hoa đơn giản. Nàng xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội, lăn lộn trong giang hồ phức tạp, vừa có thủ đoạn tàn nhẫn để xoay sở giữa các thế lực, lại vừa có nội tâm yếu đuối khao khát sự ấm áp trong bóng tối. Sự mâu thuẫn và giằng xé này, giống như hai mặt của một đồng xu, không thể thiếu một. Nàng cần phải tạo dựng uy thế giữa đám nam nhân. Vì vậy, trong từng cử chỉ phải mang theo ba phần tàn nhẫn. Nhưng khi đối mặt với người thật lòng, lại phải có thể lập tức gỡ bỏ lớp vỏ sắc bén, để lộ sự dịu dàng trong cốt cách. Trương Thiên Ái phân tích, Lý Thế Cảnh gật đầu, tự nhiên cũng tỏ vẻ công nhận. Thiên Ái nhỏ của chúng ta, xem ra tiến bộ rất lớn. Lý Thế Cảnh sau đó vô vô đuổi, ra hiệu cho Trương Thiên Ái không cần phải nghiêm túc như vậy. Bây giờ không có người ngoài, có thể thả lỏng, nói cho thoải mái. Trương Thiên Ái cười hì hì, tự nhiên cũng lập tức ngồi lên đuổi Lý Thế Cảnh. Báo cáo công việc như thế này có hợp lý không? Trương Thiên Ái tinh mình hỏi. Hợp lý, rất hợp lý. Lý Thế Cảnh gật đầu. Vậy ta tiếp tục. Về ngoại hình, Từ Đông Đông có vẻ quyến rũ được tôi luyện từ hơi thở đời thường hơn. Trương Thiên Ái bẻ ngón tay phân tích. Nốt ruồi lệ ở khóe mắt nàng, khi cười là phong tình, khi mặt lạnh thì trở thành uy hiếp, quá hợp với thân phận của đại tẩu, người đi giữa làn danh đen trắng. Về khí chất, lúc nàng thử vai có thể khiến người ta cảm nhận rõ ràng cảm giác khủng hoảng và ham muốn kiểm soát của nhân vật khi ở trong môi trường phức tạp. Nói đến cách hiểu nhân vật, Từ Đông Đông đã diễn sống được sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài tàn nhẫn và nội tâm mềm yếu của đại tẩu. Lấy ví dụ cảnh biết tin người yêu gặp nguy hiểm, nàng trước tiên là đập vỡ ly, biến lo lắng thành tức giận để giải tỏa. Ngay sau đó lại ngồi xổm xuống đất cẩn thận nhặt mảnh vỡ, sợ làm người kia bị thương, cách xử lý chi tiết này quá tuyệt. Tuy nhiên, Cao Diệp cũng rất tuyệt. Trương Thiên Ái vội bổ sung, khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ của nàng, cảm giác hợp với một loại đại tẩu khác hơn. Loại được nuông chiều từ nhỏ, nắm quyền kiểm soát và cục. Nhưng đại tẩu của Dư Tội cần có dấu vết của việc đã từng vật lộn trong vũng lầy, cái chất gần gũi lại có chút hoang dã của Từ Đông Đông mới là mấu chốt. Nói xong, Trương Thiên Ái khẽ thở dài, nàng cũng không nói được cảm giác này từ đâu mà có. Nhưng trực giác mách bảo nàng, Từ Đông Đông mới là người phù hợp nhất. Còn Cao Diệp, nên đi thử vai khác. Nhưng nàng rất có thể hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của Cao Diệp. Giới giải trí chính là tàn khốc như vậy. Ừm, nói chung hết, ý hệ suy nghĩ của ta, ngươi ăn mất mấy ta rồi hả? Lý Thế Cảnh trêu chọc, cố tình nhấn mạnh chữ ăn. Trương Thiên Ái lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, lập tức mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ thật sự như Lý Thế Cảnh nói, ăn nhiều, giao lưu nhiều, suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu truyền tải và giao lưu. Vậy môi giới là gì? Chắc là chọn Từ Đông Đông đi, ngươi thông báo cho nàng một tiếng, còn Cao Diệp, nói với nàng, có một vai rất hay khác cho nàng. Lý Thế Cảnh lên tiếng, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Trương Thiên Ái. A, nói vậy là cả hai đều được chọn. Trương Thiên Ái mở to mắt, có chút vui mừng hỏi, nàng rất ngưỡng mộ cả hai người. Bây giờ cả hai đều được chọn, đó là chuyện tốt. Tuy không biết Cao Diệp sẽ đóng vai gì, nhưng một diễn viên tốt như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cũng là vai đại tẩu, giống như ngươi nói, nàng có thể diễn đại tẩu cấp bậc cao hơn. Lý Thế Cảnh nói. Trương Thiên Ái không nói nên lời. Lý Thế Cảnh đã tóm tắt trực tiếp. Đó chính là cảm giác cấp bậc cao hơn. Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên trong căn phòng trọ tối tăm. Từ Đông Đông bật mạnh dậy từ chiếc sofa cũ, ngón tay vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệnh. Vai đại tẩu trong dư tội đã được xác nhận do ngài đảm nhận mười mấy chữ ngắn ngủi nhảy múa trên màn hình, như pháo hoa nổ tung, soi sáng đôi mắt đầy tơ máu của nàng. Tin nhắn này đến quá đột ngột, khiến nàng cảm thấy như đang mơ. Vào nghề 3 năm, nàng đã đóng vô số vai của chúng, bị mắng là không có linh khí, bị chèn ép là trông không đủ sang. Thậm chí trong mùa đông giá rét, nàng mặc một lớp áo mỏng quay cảnh khóc trong mưa suốt 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng đạo diễn chỉ nhẹ nhàng nói không được, làm lại. Còn có những chuyện quá đáng hơn. Đua cợt về bộ ngực của nàng. Lúc này, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, nhỏ xuống màn hình điện thoại. Nàng vơ lấy chiếc gối trên sofa, dùng sức út vào mặt, sau đó bật ra một tiếng hét đã kìm nén từ lâu, trong giọng nói tràn đầy niềm vui sướng và sự giải thoát. Lý đạo diễn, ta nhất định phải cảm ơn Lý đạo diễn thật nhiều. Từ Đông Đông kích động đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Bây giờ được công nhận, nàng biết rõ cơ hội này không dễ có được, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn đối với Lý Thế Cảnh. Nhưng sau cơn phấn khích, một tia áy náy dâng lên trong lòng. Cao Diệp, nữ diễn viên xuất sắc đó, bây giờ chắc đang rất thất vọng. Dù các nàng là đối thủ cạnh tranh khi thử vai, nhưng ngoài đời cũng từng động viên nhau, trao đổi về diễn xuất. Từ Đông Đông cắn môi, do dự mãi, cuối cùng vẫn gọi cho Cao Diệp. Điện thoại đổ chung vài tiếng rồi được nhấc máy, giọng nói lạnh lùng của Cao Diệp truyền đến, "Đông Đông, chúc mừng ngươi nhé." Giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra nhiều cảm xúc. Từ Đông Đông trong lòng thắt lại, vội nói, "Cao tỷ, ta thật sự xin lỗi tỷ, thực ra tỷ diễn cũng rất tốt." Cao Diệp khép cười một tiếng, cắt ngang lời nàng, "Cô bé ngốc, đừng nghĩ linh tinh. Lý đạo diễn vừa liên lạc với ta, nói có một vai khác hợp với ta, bảo ta chuẩn bị." "Thật không ạ?" Từ Đông Đông vui mừng cao giọng, "Tất nhiên là thật, giới giải trí tuy cạnh tranh khốc liệt, nhưng diễn viên giỏi luôn có cơ hội. Chúng ta đều phải nắm bắt thật tốt, sau này có khi còn có cơ hội hợp tác." Giọng nói của Cao Diệp có thêm vài phần ý cười. "Tốt quá rồi Cao tỷ. Vậy chúng ta cùng cố gắng, sau này cùng nhau tạo dựng một vùng trời trong giới giải trí." Từ Đông Đông quét sạch sự áy náy trước đó, phấn khích nói. Cúp điện thoại, Từ Đông Đông càng nóng lòng muốn đích thân cảm ơn Lý Thế Cảnh. Nàng lôi ra bộ lễ phục cất kỹ dưới đáy tủ, cẩn thận trang điểm nhẹ. Còn đặc biệt chấm một hạt kim tuyến nhỏ bên cạnh nốt ruồi lệ ở khóe mắt, khiến mình trông càng thêm quyến rũ. Sau khi sửa soạn kỹ lưỡng, nàng mang theo tâm trạng vừa căng thẳng vừa mong đợi, đến văn phòng của Lý Thế Cảnh. Đứng trước cửa văn phòng, Từ Đông Đông hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa. "Vào đi." Bên trong truyền đến giọng nói trầm ổn của Lý Thế Cảnh. Từ Đông Đông đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý Thế Cảnh ngồi sau bàn làm việc, tim đập thình thịch. "Lý đạo diễn, ta đến để cảm ơn ngài, thật sự rất cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội này." Nàng căng thẳng đến mức giọng nói cũng có chút run rẩy, hai tay nắm chặt vào váy. Lý Thế Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn Từ Đông Đông đang lúng túng bất an, hiền hòa cười nói, "Đừng căng thẳng như vậy, ngồi đi. Ngươi có được vai này là kết quả của sự nỗ lực của chính ngươi, ta chỉ đưa ra một lựa chọn đúng đắn." Từ Đông Đông cẩn thận ngồi xuống sofa, vắt óc suy nghĩ xem nên bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào. Nhưng càng đợi, càng không biết nói gì, nín nhịn một hồi. Nàng buột miệng, "Lý đạo diễn, ta nguyện làm bất cứ điều gì, chỉ cần có thể báo đáp ngài." Lời vừa nói ra, nàng đã hối hận, mặt lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lời này dễ gây hiểu lầm quá, đặc biệt là trong giới giải trí. Lý Thế Cảnh hơi sững sờ, rồi phá lên cười ha hả. "Lời này của ngươi dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy. Ta không có ý đó, ngươi chỉ cần diễn cho tốt, diễn sống được vai đại đầu này, chính là sự báo đáp tốt nhất cho ta." Từ Đông Đông hoảng hốt xua tay, lắp bắp giải thích, ta không có ý đó, ta chỉ là quá kích động, không biết phải nói thế nào." Được rồi, ta hiểu." Lý Thế Cảnh cười cắt ngang lời nàng. "Cách hiểu nhân vật của ngươi rất sâu sắc, biểu hiện lúc thử vai cũng rất ấn tượng. Thời gian tới, hãy nghiên cứu kỹ kịch bản, có vấn đề gì cứ đến hỏi ta. Nhưng phải nói rằng, thân hình của Từ Đông Đông quả thực rất đỉnh. Sau này, thì để sau này hay nói, tự nhiên sẽ có cơ hội." "Vâng Lý đạo diễn, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không làm ngài thất vọng." Từ Đông Đông nghiêm túc nói. Ra khỏi văn phòng, Từ Đông Đông như chút được gánh nặng. Dù gây ra một sự cố nhỏ, nhưng nhận được sự công nhận và động viên của Lý Thế Cảnh, trong lòng nàng tràn đầy nhiệt huyết. Chương 258, tiếng gọi của Trần Thục Đình và Cao Khải Lan được định đoạt. Chương 258, tiếng gọi của Trần Thục Đình và Cao Khải Lan được định đoạt. "Lão bản, ngài sắp xếp cho Cao Diệp của chúng ta vai gì vậy?" Liêu Nghiên đi đôi giày cao gót 10 cm, vạt váy khẽ lay động theo những bước đi huyền chuyển, cái vẻ yêu kiều quyến rũ ấy như thể có thể câu đi ánh mắt của tất cả mọi người. Nàng khoác tay Cao Diệp, hùng hổ xông vào văn phòng của Lý Thế Cảnh. Nói về duyên phận của Liễu Nghiên và Cao Diệp, phải kể từ đoàn phim Thiếu Soái. Những ngày tháng quay phim không kể ngày đêm đã biến hai người từ chỗ quen biết sơ sơ thành đôi bạn thân không có gì không nói. Thế nên, vừa nghe tin Cao Diệp được ký hợp đồng vào công ty mình, Liễu Nghiên còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc, nhất quyết kéo Cao Diệp đến hỏi cho ra nhẽ. Bên kia, phim chiếu Mạng Dư Tội vừa được chốt, Trương Thiên Ái như được tiêm máu gà, nhanh chóng khai máy, chỉ hận một ngày không thể xé ra làm hai. Một lòng muốn hoàn thành việc quay phim trong vòng 2 tháng. Còn Lý Thế Cảnh bên này cũng không hề rảnh rỗi. Từ sớm đã gửi kịch bản của 3 bộ phim truyền hình có tiềm năng trở thành bom tấn là Danh Nghĩa Nhân Dân, Hành Động Phá Băng và Cuồng Phong đến tay lão Nưu Tử. Với chất lượng của mấy bộ phim này, việc qua kiểm duyệt chỉ là hình thức, chắc chắn không có vấn đề gì. Hiện tại, công tác tuyển chọn diễn viên cho Danh Nghĩa Nhân Dân và Hành Động Phá Băng đã gần hoàn tất. Chỉ riêng Cuồng Phong vẫn còn bỏ ngỏ. Cao Diệp trong lòng lo lắng không thôi, từ lúc Lý Thế Cảnh nói có vai diễn phù hợp cho nàng thì không còn tin tức gì nữa. Nếu bên Cuồng Phong cũng không có vai cho nàng, Nhìn lại từ Đông Đông, đã hiên ngang vào đoàn phim rồi. Sự chênh lệch này khiến Cao Diệp không thể ngồi yên, nên mới cùng Liễu Nghiên chạy đến hỏi cho rõ. Cũng là một vai đại tẩu. Lý Thế Cảnh tựa vào chiếc ghế lao bản bằng da thật, chậm rãi nói. Cao Diệp vừa nghe, trong lòng lột bột một tiếng. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Lão bản xem ra đã sắp xếp từ lâu. Thứ mong đợi đến chờ đợi mòn mỏi, cảm giác này thật không dễ chịu. Ngay lúc nàng đang thấp thỏm không yên, Lý Thế Cảnh nói tiếp, vốn định vài ngày nữa mới đưa kịch bản cho ngươi, nhưng đã đến rồi thì xem đi. Nói rồi, hắn lấy kịch bản Cuồng Phong từ trong ngăn kéo ra. Mắt Cao Diệp lập tức sáng lên, hai tay gần như run rẩy nhận lấy kịch bản. Lật trang đầu tiên, ba chữ Trần Thục Đình đập vào mắt. Nàng vội vàng đọc, rất nhanh đã bị nhân vật này thu hút sâu sắc. Trần Thục Đình, đó là một nhân vật có tiếng ở thành phố Kinh Hải. Nàng có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc xoăn sóng lớn, đôi môi đỏ rực, chỉ cần đứng đó, khí chất đã ngút trời, đúng chuẩn phong thái ngự tỷ. Nhưng nàng không phải là một bình hoa di động, tính cách vừa nóng nảy lại vừa quyết đoán, lan lộn giữa đám nam nhân, mà vẫn tạo dựng được một vùng trời riêng cho mình. Trong cốt truyện, chồng của Trần Thục Đình là Bạch Giang Ba bị cuốn vào một cuộc tranh chấp giang hồ phức tạp và không may qua đời. Đối mặt với biến cố bất ngờ, Trần Thục Đình không hề khóc lóc, mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng dựa vào trí tuệ và thủ đoạn hơn người, một mặt xoay sở giữa các thế lực, ổn định tình hình, một mặt âm thầm điều tra sự thật về cái chết của chồng. Sau này, nàng gặp Cao Khải Cường. Ban đầu, nàng đầy cảnh giác với Cao Khải Cường, dù sao thì ở Kinh Hải hỗn loạn này, không ai có thể dễ dàng tin tưởng. Nhưng sự kiên trì và dã tâm của Cao Khải Cường, cùng với cái chất không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, đã dần thu hút nàng. Hai người mạnh mẽ liên thủ, Trần Thục Đình dùng mối quan hệ và thủ đoạn của mình, giúp Cao Khải Cường đứng vững trong giới xã hội đen. Nhưng khi thế lực của Cao Khải Cường ngày càng lớn, giữa hai người cũng xuất hiện rạn nứt. Trần Thục Đình có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình, nàng không muốn mãi chìm sâu trong bóng tối, trong những lần tranh cãi và thỏa hiệp, sự giằng xé và mâu thuẫn trong nội tâm nàng cũng ngày càng mãnh liệt. Cao Diệp đọc đến mê mẩn, như thể mình chính là Trần Thục Đình đang hô phong hoán vũ ở Kinh Hải, cùng nhân vật trải qua cuộc đời đầy sóng gió. Nàng càng đọc càng phấn khích, mắt lấp lánh ánh sáng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lý Thế Cảnh, "Lão bản, vai này quá tuyệt, ta nhất định có thể diễn tốt." Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ kích động của Cao Diệp, cười trêu chọc, "Các ngươi định thành lập liên minh tẩu tẩu à? Từ Đông Đông là đại tẩu, ngươi cũng là đại tẩu, còn có Liêu Nghiên, tuy là biểu tẩu, nhưng cũng dính một chữ tẩu. Câu nói biểu tẩu không đến với ta sẽ đến với biểu tẩu." Cũng là một cảnh kinh điển đấy. Liêu Nghiên ở bên cạnh nũng nịu lườm Lý Thế Cảnh một cái, "Nói gì thế? Cao Diệp, ngươi phải diễn cho tốt, đến lúc đó phải nổi đình nổi đám đấy. Nếu không phải có Cao Diệp, chắc Liêu Nghiên đã thật sự đi qua." "Để Lý Thế Cảnh nếm thử. Thế nào gọi là biểu tẩu đến với ngươi?" Cao Diệp gật đầu thật mạnh. Trong lòng thầm thề, nhất định phải diễn sống nhân vật Trần Thục Đình, để khán giả nhớ đến hình tượng đại tẩu mà nàng tạo ra. Trong lúc ba người đang nói cười, cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Phạm Băng Băng đi một đôi giày cao gót mũi nhọn đính đầy kim cương. Chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Chiếc váy ôm màu đen tôn lên vóc dáng lồi lõm của nàng, tay còn cầm một chiếc túi xách da cá sấu phiên bản giới hạn, khí chất ngút trời bước vào. Thấy Cao Diệp và Liễu Nghiên ở đó, Phạm Băng Băng dừng bước, trong mắt lóe lên một tia do dự. Lời định nói lại nuốt vào, rõ ràng là muốn đợi hai người đi rồi mới nói chuyện với Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Phạm Băng Băng. Hắn vung tay, cười sảng khoái, "Băng Băng tỷ, đừng đứng đó nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng. Liễu Nghiên là người nhà, chuyện trong giới của chúng ta, nàng đều biết rõ." Phạm Băng Băng nghe vậy, nhướng mày, lập tức hiểu ý của Lý Thế Cảnh. Khoe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt như đang nói hóa ra là người nhà. Sự câu nệ lúc nãy lập tức tan biến. Nàng có ấn tượng khá tốt với Liễu Nghiên. Nếu là người của mình, có thời gian nàng thật sự muốn cùng Liễu Nghiên và Lý Thế Cảnh giao lưu một phen. Tuy là nữ nhân, nhưng nàng cũng muốn tìm hiểu kỹ thuật bóng sóng thần trong truyền thuyết của Liễu Nghiên. Nàng tao nhã đi đến sofa ngồi xuống, vắt chéo chân. "Nếu đã vậy, ta nói thẳng, lần này ta đến là muốn giới thiệu cho ngươi một người." Phạm Băng Băng nói. "Ồ, ai vậy?" Lý Thế Cảnh nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Phạm Băng Băng hỏi. "Long Nghê." Phạm Băng Băng vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, lật tìm vài tấm ảnh, đưa cho Lý Thế Cảnh. "Chúng ta từng đóng chung Đại Minh Phong Hoa, nàng đóng vai Hán Vương phi trong đó, tuy là một vai phụ nhỏ, nhưng ta thấy nàng rất có tiềm năng. Người xem ngoại hình này, chuẩn mỹ nhân cổ điển, đôi mắt hơi nhếch lên, mang một vẻ quyến rũ, độ nhận diện cao biết bao. Quan trọng là diễn xuất cũng không tệ, mấy cảnh khóc xem mà ta cũng đau lòng theo." Phạm Băng Băng giới thiệu. Rõ ràng hắn sợ Lý Thế Cảnh không có chút ấn tượng nào về Long Nghê. Không còn cách nào khác. Dù sao thì Long Nghê hiện tại chỉ là một diễn viên đóng vai phụ, vai của chúng. Hoàn toàn không có vai diễn kinh điển nào. Lý Thế Cảnh không biết cũng là chuyện bình thường. Thực ra Lý Thế Cảnh đương nhiên biết Long Nghê. Dù sao thì Cao Khải Lan của Lam Tinh đã sớm khiến Long Nghê nổi như con rồi. Lý Thế Cảnh nhận lấy điện thoại, cố tình xem xét kỹ những tấm ảnh. Thực ra hắn đã để mắt đến Long Nghê từ lâu, đang định giao vai Cao Khải Lan trong Cuồng Phong cho nàng, không ngờ Phạm Băng Băng lại đề cập trước. Điều này giúp hắn tiết kiệm không ít công sức. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trung hợp thật, ngươi nói vậy, ta cũng thấy nàng hợp. Vừa hay trong Cuồng Phong có một vai muội muội, vai Cao Khải Lan, cứ theo lời ngươi, để nàng đến thử vai đi. Ngươi liên lạc với nàng, nếu hợp thì giao cho nàng. Lý Thế Cảnh nói. Phạm Băng Băng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, mặt mày rạng rỡ, "Được thôi, chuyện này cứ giao cho ta, đảm bảo lo liệu ổn thỏa cho ngươi." Lý Thế Cảnh hài lòng gật đầu, lại lấy hai bản kế hoạch từ trong cặp tài liệu ra, đẩy đến trước mặt Phạm Băng Băng. Băng Băng tỷ theo ta làm mấy bộ phim điện ảnh lớn rồi, năng lực của tỷ ta tin tưởng. Thế nên, mảng đề tài thanh xuân của công ty vừa mới nổi, không thể để đứt mạch. Đây có hai bộ phim truyền hình, Tiểu Hoan Hỷ và Phái Thiếu Niên tỷ đi phụ trách chỉ đạo. Vai chính ta đã tìm xong, Tiểu Hoan Hỷ dùng Lý Canh Hy và bọn hắn, Phái Thiếu Niên là Triệu Kim Mạch và Vương Ngọc Văn. Tỷ lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, kiểm soát những dự án cấp này, chắc chắn không có vấn đề gì. Lý Thế Cảnh cũng sắp xếp, dù hắn là người sắt, bây giờ cũng thật sự không thể phân thân. May mà loại phim truyền hình đề tài thanh xuân này, hầu hết đều là thể loại hài hước, nên giao cho Phạm Tiểu Béo hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi cứ yên tâm 100% đi, có ta ở đây, hai bộ phim này không nổi cũng khó. Ta đảm bảo sẽ biến chúng thành bom tấn, để khán giả xem phim mà phải hét lên thanh xuân nợ ta một câu chuyện như thế. Phạm Tiểu Béo vỗ ngực nói. Cao Diệp và Liễu Nghiên ở bên cạnh nghe mà sững sờ, không ngờ hôm nay không chỉ chốt được vai diễn của mình, mà còn chứng kiến bao nhiêu động thái lớn. Lại là cảnh mấy bộ phim truyền hình cùng lên sóng. Liễu Nghiên ghé vào tai Cao Diệp, thì thầm, công ty chúng ta sắp làm chuyện lớn hơn rồi, cảm giác sắp thống trị lại giới giải trí. Cao Diệp cũng phấn khích theo, nắm chặt tay, đúng vậy, ta phải diễn tốt vai Trần Thục Đình, không thể làm bướng chân được. Lý Thế Cảnh nhìn mấy người đầy nhiệt huyết trước mặt, tâm trạng vui vẻ, vung tay, được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau đi làm việc đi. Đợi phim nổi, ta mời các ngươi đi Maldives nghỉ dưỡng. Liễu Nghiên cũng đi cùng. Dễ ạ. Lão bản và Tuế, hai người reo hò, lập tức như chim non bay ra khỏi văn phòng. Chương 259, phỏng vấn Cao Khải Lan, búi tóc lên cho ta. Chương 259, phỏng vấn Cao Khải Lan, búi tóc lên cho ta. Hai vai diễn quan trọng nhất là nam chính và nam phụ. Lý Thế Cảnh gần như không do dự, trực tiếp quyết định sử dụng dàn diễn viên cũ của Lam Tinh. Chương Dịch là lựa chọn không thể bàn cãi. Mấy năm nay, Chương Dịch trong giới giải trí có thể nói là thuận buồm xuôi gió, danh tiếng ngày càng lớn. Nhớ ngày xưa, hắn trong Chuyện Tình Bắc Kinh do Trần Tư Thành đạo diễn, đã diễn vai Thạch Tiểu Mánh một cách sâu sắc, khiến vô số khán giả nhớ đến hắn. Cũng chính từ lúc đó, hắn bắt đầu nổi lên trong làng giải trí. Sau đó, hắn càng tiến xa hơn, liên tiếp tham gia nhiều bộ phim truyền hình chất lượng cao được đánh giá tốt như Binh Lính Đột Kích, Đoàn Trưởng Của Ta, Đoàn Của Ta. Mỗi tác phẩm đều thể hiện diễn xuất tinh tế của hắn, cũng giúp hắn củng cố vị trí trong lòng khán giả. Khi Lý Thế Cảnh đích thân liên lạc với Chương Dịch, mời hắn đóng vai nam chính trong cuộc phong, Chương Dịch gần như không do dự chút nào, lập tức đồng ý. Điều bất ngờ hơn là, hắn còn rất hào phóng nói rằng, cát xê không cần quá cao. Theo hắn, được hợp tác với một đạo diễn tài năng như Lý Thế Cảnh, bản thân đã là một cơ hội hiếm có, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vai nam phụ vẫn là Trương Tụng Văn. Trương Tụng Văn tuy là một diễn viên thực lực, nhưng vận may luôn không tốt, chỉ có thể đóng vai quần chúng trong các bộ phim, âm thầm tích lũy kinh nghiệm. Khi Lý Thế Cảnh cử người đến tìm hắn, nói rằng hắn có cơ hội đóng vai nam phụ trong cuộc phong, Trương Tụng Văn kích động đến mấy ngày không ngủ được. Hắn không bao giờ ngờ rằng, sau bao nhiêu năm đóng vai quần chúng, cuối cùng cũng chờ được một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Đối với hắn, đây quả thực là một bước ngoặt của cuộc đời. Sau khi chốt vai nam chính và nam phụ, hầu hết các vai diễn cơ bản đều sử dụng dàn diễn viên cũ của Lam Tinh, như Cao Khải Thịnh, Lão Mạc, v.v. Tiếp theo là đến việc tuyển chọn hai vai nữ quan trọng là nữ chính và Cao Khải Lan. Long Nê được Phạm Băng Băng giới thiệu, tất nhiên cũng đội vàng đến phỏng vấn. Cô nàng Long Nê này, trên người có một khí chất độc đáo, bẩm sinh đã mang cảm giác của một thánh thể cấm dục, đặc biệt là khi nàng đeo cặp kính cúc gọng, trông như một lão sư, bác sĩ hoặc luật sư bước ra từ tiểu thuyết, độ phù hợp cao đến khó tin. Tất nhiên, nếu nàng sang Nhật Bản phát triển, chắc chắn có thể tạo dựng một vùng trời mới. Thế nhưng, trên thực tế, con đường sự nghiệp của Long Nê tại giới giải trí lại chẳng hề thuận buồm xuôi gió, luôn gặp phải vô vàn trắc trở, chỉ có thể đóng những vai nhỏ không có chút tồn tại. Vì vậy, khi nàng biết có cơ hội đến phỏng vấn cho Cuồng Phong, cả người đều phấn khích tột độ, đây là cơ hội thay đổi vận mệnh mà nàng hằng mơ ước. Ngay phỏng vấn, Long Nê mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản, rụt rè đẩy cửa văn phòng của Lý Thế Cảnh. Vừa gặp Lý Thế Cảnh, nàng đã căng thẳng đến mức giọng nói cũng hơi run, "Chào ngài, Lý đạo diễn." Lý Thế Cảnh ngước mắt nhìn Long Nê, chỉ đơn giản nói ngồi đi. Thực ra, những nữ nghệ sĩ căng thẳng như Long Nê, hắn đã gặp nhiều. Dù sao thì địa vị của hắn trong giới giải trí, cộng với nhan sắc mỹ tiên, nhiều nữ nghệ sĩ khi gặp hắn đều vừa sợ hãi lại vừa bị sức hút của hắn chinh phục, biểu hiện của Long Nê đã được coi là khá bình thường. Lý Thế Cảnh cầm lấy sơ yếu lý lịch của Long Nê, lướt qua vài dòng rồi bắt đầu đọc. "Long Nê, 5 tuổi học múa, tốt nghiệp học viện âm nhạc, chiều cao 1m68, cân nặng 45kg, số đo 3 vòng." Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Không cần nói nhiều, nhan sắc của Long Nê vô cùng nổi bật, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt quyến rũ, nhưng lại có một khuôn mặt cấm dục. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, vóc dáng của nàng cũng có thể nói là hoàn hảo, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn. Thêm vào đó, nàng đã học múa, độ dẻo dai của cơ thể chắc chắn rất tốt, có lẽ các động tác yoga khó đều không thành vấn đề. Long Nê nghe Lý Thế Cảnh đọc sơ yếu lý lịch của mình, đặc biệt là khi sắp nhắc đến số đo 3 vòng, mặt nàng lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Nàng còn mơ hồ cảm nhận được, ánh mắt của Lý Thế Cảnh như có thực thể, đầy tính xâm lược, nhìn chằm chằm vào nàng. Còn khí chất toát ra từ người Lý Thế Cảnh, vừa cao quý tao nhã lại vừa mang vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên, như thể đang từ trên cao nhìn xuống nàng. Điều này khiến nàng trước mặt Lý Thế Cảnh, lập tức nảy sinh một cảm giác tự ti khó ngẩng đầu, trong lòng còn không ngừng lẩm bẩm. Sao ta lại có cảm giác muốn phục tùng hắn, chuyện gì thế này? Nhưng nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Cảnh, chỉ có thể cúi đầu, lúng túng bất an. Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ căng thẳng của Long Nê, lên tiếng hỏi, "Ngươi đến phỏng vấn vai nào?" Long Nghê giọng run run, nhỏ giọng nói, "Cao." "Khải Lan." Búi tóc lên. Lý Thế Cảnh không nói nhiều, trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh. Thực ra, lúc nãy khi nhìn Long Nghê, hắn đã thẩm nghĩ cách biến nàng thành hình tượng phù hợp với vai Cao Khải Lan. Dù sao thì Long Nghê hiện tại vẫn chưa phải là Cao Khải Lan của Lam Tinh. Long Nghê nghe yêu cầu này, lập tức ngây người, không biết phải làm sao, chỉ a một tiếng. Búi tóc lên. Nàng trong lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng, không biết Lý Thế Cảnh định làm gì, nhưng lại không dám chống đối, đành ngoan ngoãn búi tóc lên. Đợi Long Nghê búi tóc xong, Lý Thế Cảnh mới bắt đầu vào vấn đề chính, tại sao lại đến phỏng vấn vai nữ phụ Cao Khải Lan? Long Nghê rụt rè trả lời, ta thấy ta khá hợp. Thực ra ban đầu, Long Nghê khá tự tin vào bản thân, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Khi Phạm Tiểu Béo đưa kịch bản cho nàng, trong đó có ba vai nữ là Mạnh Ngọc, Đại Đầu và Cao Khải Lan, còn kèm theo phân tích nhân vật chi tiết. Nàng biết, vai Cao Khải Lan giai đoạn đầu là một sinh viên ngây thơ, giai đoạn sau sẽ trải qua một loạt biến cố, từ một đóa hoa trắng ngây ngô dần biến thành một nữ cường hắc hóa. Vai nữ chính cạnh tranh quá khốc liệt, nàng không dám mơ. Vai nữ phụ Đại Đầu, nàng cảm thấy khí chất của mình không đủ, không thể đảm nhận. Suy đi tính lại, vai nữ phụ Cao Khải Lan đối với một người mới như nàng, cạnh tranh tương đối ít hơn, và nàng cũng có tự tin có thể diễn tốt. Nhưng ai ngờ, vừa gặp Lý Thế Cảnh, sự tự tin ban đầu của nàng đã biến mất không dấu vết, căng thẳng đến mức nói cũng không rành mạch. Lý Thế Cảnh nhìn Long Nghê với mái tóc búi cao, nhàn nhạt nói, búi tóc lên, khí chất cũng tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ, Cao Khải Lan là một nhân vật sẽ hắc hóa, cách ăn mặc hiện tại của ngươi cũng rất không nhập vai. Long Nghê nghe vậy, lập tức lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể, đạo diễn, tin ta. Nàng sợ Lý Thế Cảnh vì điều này mà phủ nhận nàng, mất đi cơ hội hiếm có này. Lý Thế Cảnh suy nghĩ một chút, dùng ánh mắt ra hiệu về bộ vest nữ công sở đang gấp trên sofa bên cạnh, nói, dáng vẻ hiện tại của ngươi khá hợp với Cao Khải Lan thỏ trắng giai đoạn đầu. Đây có một bộ đồ, ngươi có thể thay thử, ta xem trước có giống Cao Khải Lan giai đoạn sau không. Bộ đồ này chính là trang phục hắn đặc biệt chuẩn bị cho Cao Khải Lan. Long Nghê nhìn bộ đồ đó, gật đầu nói, vậy ta ra ngoài thay. Theo nàng, đó chỉ là một bộ vest công sở rộng rãi bình thường, kết hợp với một cặp kính gọng vàng công viên, là kiểu ăn mặc điển hình của dân văn phòng. Nàng bình thường không hề thích phong cách này, cảm thấy quá già dặn. Không ngờ Lý Thế Cảnh lại nói thẳng, cứ ở đây đi, bên ngoài cũng không có chỗ thay đồ. Long Nghê nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Ở đây, văn phòng này nhìn một cái là thấy hết, bảo nàng thay đồ ở đây, chẳng phải là bị Lý Thế Cảnh nhìn thấy hết sao? Lý Thế Cảnh dường như nhìn thấu sự lo lắng của Long Nghê, cười giải thích, sao? Muốn có một vai diễn mà chút ấm ức này cũng không chịu được. Ngươi có biết Cao Khải Lan đã trải qua những gì không? Nếu chút trở ngại này cũng không chịu được, thì làm sao ngươi hắc hóa? Thực ra, từ lúc này, Lý Thế Cảnh đã bắt đầu cố ý hoặc vô ý dẫn dắt Long Nghê cảm nhận tâm trạng hắc hóa của Cao Khải Lan. Điều này cũng có ích cho việc nâng cao diễn xuất của nàng. Dù sao thì Long Nghê hiện tại quả thực vẫn chưa thể hoàn toàn đảm nhận được vai diễn phức tạp như Cao Khải Lan. Long Nghê nghe xong lời của Lý Thế Cảnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hơi thở cũng trở nên rồn rập, nội tâm giằng xé dữ dội. Nàng quá muốn có vai diễn này, nhưng lại cảm thấy thay đổi trước mặt Lý Thế Cảnh thật sự quá xấu hổ, quá ấm ức. Túi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn quyết định chấp nhận. Chẳng phải chỉ là thay đổi thôi sao? Cũng không phải cởi hết, hơn nữa nàng còn mặc đồ lót, chỉ cần quay lưng lại với Lý Thế Cảnh là được. Tất nhiên, nàng cũng có giới hạn của mình, nếu Lý Thế Cảnh thật sự dám làm gì quá đáng với nàng, nàng không chỉ lập tức từ bỏ vai diễn, mà còn không do dự đi báo cảnh sát. Nếu nàng chịu chấp nhận quy tắc ngầm, đã không ở trong tình trạng khó khăn như bây giờ. Hơn nữa, Lý Thế Cảnh tuy có tài, nhưng danh tiếng trong giới không được tốt cho lắm. Nghe nói có đến mấy chục nữ minh tinh đều có những tin đồn không rõ ràng với hắn. Điểm này, Long Nghê từ trong lòng có chút ghét, nhưng vì ước mơ, nàng vẫn nghiến răng, cầm lấy bộ đồ, đi đến góc tường, bắt đầu biểu diễn. Nàng từ từ cởi chiếc áo phông trắng và quần jean, tấm lưng trắng nõn mịn màng lập tức lộ ra trước mắt Lý Thế Cảnh. Nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực kia đang dán chặt lấy lưng mình, trong lòng vừa ấm ức vừa tức giận, nhưng lại không có cách nào khác. Khi nàng cởi hết quần áo, đôi chân tròn trịa đầy đặn cũng hoàn toàn lộ ra. Theo Lý Thế Cảnh, vóc dáng của Long Nghê tuy không tệ, nhưng hắn đã gặp vô số người, thấy qua không biết bao nhiêu mỹ nữ, cũng không thấy quá kinh ngạc. Dù sao thì những người kia đều là những món ăn thượng hạng. Thiên Tiên, Đại Mịch Mịch, Phạm Tiểu Béo, v.v. Tuy nhiên, cái khí chất cấm dục cự tuyệt người ngàn dặm của Long Nghê vẫn khiến lòng hắn khẽ rung động, nảy sinh một cảm giác khác lạ. Chương 260, dạy dỗ Long Nghê trở thành Cao Khải Lan được chọn. Chương 260, dạy dỗ Long Nghê trở thành Cao Khải Lan được chọn. Long Nghê nắm chặt kịch bản vừa được đoàn phim gửi đến, đầu ngón tay run rẩy. Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm thử vai thay đồ trong văn phòng của Lý Thế Cảnh, nhưng mỗi khi nàng nhớ lại ánh mắt nóng rực đó, sau gáy vẫn dịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nhưng phải nói rằng, sau khi thay đồ hôm đó, hình như bản thân đã phát hiện ra một phong cách mà trước đây chưa từng thử. Phong cách ngự tỷ trí thức, nhưng vẫn chưa quen. Dù sao thì mình cũng là một cô gái trẻ, tiểu ăn mặc đó có chút già dặn. Nhưng lúc này, ba chữ Cao Khải Lan mạ vàng trên bìa kịch bản làm mắt nàng nóng lên. Nàng thật sự đã có được vai diễn này, mỹ nhân điên cuồng từ thỏ trắng biến thành hoa sen đen. Tìm, điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ chuyên gia tạo hình của đoàn phim. 3 giờ chiều đến phòng hóa trang, Lý đạo diễn đích thân giám sát. Long Nghê hít thở sâu 3 lần trước gương, mới dám đẩy cửa phòng hóa trang. Chỉ thấy Lý Thế Cảnh đang dựa vào chiếc sofa ra, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc mảnh, trên bàn trang điểm trước mặt bày la liệt chai lọ và mấy bộ quần áo. Hắn ngước mắt nhìn chiếc áo hủ tỉ rộng thùng thình trên người Long Nghê, khẽ nhíu mày, sao vẫn còn mặt thế này? Đi thay bộ đồ kia đi. Nhìn theo hướng hắn chỉ, trên sofa là một bộ vest công sở màu xám khói ôm sát, kết hợp với cặp kính gọng vàng không viền mà nàng đã đeo lúc thử vai. Long Nghê bất giác nắm chặt vạt áo hủ ti, cảm giác xấu hổ khi thay đồ hôm đó lại vừa về. Lý Thế Cảnh lại đột nhiên đứng dậy, lấy bộ vest từ trên giá treo đưa cho nàng, giọng nói có phần dịu đi. Cao Khải Lan giai đoạn đầu là sinh viên y khoa, giai đoạn sau là một nhân vật tàn nhẫn có thể kiểm soát tài chính của tập đoàn, trang phục phải thể hiện được sự lột xác từ kén thành bướm. Không biết tại sao, nghe hắn nghiêm túc nói về nhân vật, sự phản kháng trong lòng Long Nghê cũng vơi đi vài phần. Tất nhiên, nàng cũng không nghĩ đến việc chống đối. Dù sao thì đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được. Nàng cầm bộ vest bước vào phòng thay đồ. Khi bộ vest màu sáng khói bao bọc lấy cơ thể, nàng đứng trước gương cài chiếc cúc đầu tiên, đột nhiên phát hiện đường vai áo tôn lên vóc dáng nàng thẳng tắp lạ thường. Thiết kế chiếc eo ôm lấy đường cong mảnh mai, cả người như được bọc trong một lớp vỏ bảo vệ cứng cáp. Đây tự nhiên đều là bút tích của Lý Thế Cảnh. Chỉnh lại tóc cho nàng. Sau đó, Lý Thế Cảnh lại ra lệnh. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Long Nê cũng đi tới trước tấm gương sát đất. Nàng thấy người phụ nữ trong gương mặc quần tây, ống quần vừa bật để lộ mắt cá chân, cặp kính gọng vàng trượt trên sống mũi. Khi cụp mắt, hàng mi đổ bóng hình quạt xuống dưới. Mái tóc dài ngang xương vai xanh được uốn xoăn nhẹ, đôi tóc khẽ lướt qua gáy, hoàn toàn tôn lên vài phần khí chất vừa dịu dàng lại vừa nguy hiểm. Vén tóc ra sau tai, Lý Thế Cảnh đột nhiên đứng dậy, đi đến sau lưng nàng. Cơ bắp toàn thân Long Nê lập tức căng cứng, mãi cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, vén một lọn ra sau tai. Động tác này nhanh như một cơn gió, lại khiến sau gáy nàng dâng lên một trận rùng mình. Nhìn vào gương đi. Lý Thế Cảnh lùi lại hai bước, sau đó đưa cho Long Nghê một điếu thuốc. Ta không biết. Long Nghê lắc đầu. Bây giờ ngươi không phải Long Nghê, mà là Cao Khải Lan. Giai đoạn đầu, nàng là con thỏ trắng ẩn dưới đôi cánh của Kaka. Đến cả nói chuyện cũng phải nắm chặt vào áo. Giai đoạn sau, nàng có thể ngồi trước bàn đàm phán dùng dao mổ rạch nát sổ sách, trong ánh mắt phải có dao. Lý Thế Cảnh nói. Hôm khác, để phạm tỷ của ngươi dạy ngươi, làm sao để hút thuốc cho thật ngầu. Lý Thế Cảnh lại nói. Vâng. Long Nghê gật đầu. Nhìn ngươi trong gương. Nàng đột nhiên phát hiện bộ vest này thật sự như có ma lực. Khi nàng ưỡn thẳng lưng, bờ vai tự nhiên toát ra một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Sau khi đeo kính, bóng của hàng mi sau tròng kính khiến ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường. Nàng thử ngẩng cằm lên, bắt chước dáng vẻ của những nữ cường nhân công sở trong trí nhớ, lại nghe thấy Lý Thế Cảnh đột nhiên bật cười. Đúng, chính là cái vẻ kinh kiệu đó. Nhưng hãy nhớ, sự tàn nhẫn của Cao Khải Lan được giấu trong vẻ tri thức, giống như rắn độc sẽ lẻ lươi trước khi tấn công. Cứ từ từ nghiền ngẫm đi. Sau đó Lý Thế Cảnh nhìn tổng thể Long Nê, lại khẽ cau mày. Dáng mày của ngươi quá tròn, trông mềm mại quá. Nói rồi hắn dùng bút kẻ mày nhẹ nhàng phát một đường phía trên xương lông mày của nàng. Phải nâng đỉnh mày lên, ở đây. Khi đầu bút lướt qua da, Long Nê ngửi thấy mùi nước hoa tuyết tùng thoang thoảng trên người hắn, hòa cùng mùi thuốc lá, lại bất ngờ mang đến cảm giác an tâm. Người ta nói đạo diễn Lý là người toàn năng. Long Nê cũng coi như đã được trải nghiệm. Khả năng kiểm soát chi tiết. Ngay cả lông mày của nữ diễn viên mà cũng kiểm soát được. Khi người phụ nữ trong gương sở hữu đôi mày nhướng lên sắc lẹm, Long Nê cuối cùng cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của tạo hình này. Bộ vest màu sáng khói là lớp ngụy trang của một trí thức, cặp kính gọng vàng là mặt nạ của một kẻ cặn bã lưu thiệp. Thế nhưng đường cắt may ôm sát lại ẩn hiện đường cong nữ tính. Đây chẳng phải chính là nét mâu thuẫn quyến rũ nhất của Cao Khải Lan sao? Ban ngày nàng là bác sĩ Lan dịu dàng trong bệnh viện, ban đêm lại là con dao sắc bén giúp Kaka xử lý sổ sách. Thử cái này đi. Lý Thế Cảnh lại đưa cho nàng một tỏi son, vỏ ngoài màu đen nhám, nhưng chất son lại đỏ sẫm như vết máu đã khô. Long Nê bất giác lắc đầu, ta chưa bao giờ tô màu đậm như vậy. Lần đầu tiên Cao Khải Lan tô son là vào đêm trước khi Kaka bảo nàng tham gia cuộc họp của tập đoàn. Giọng Lý Thế Cảnh đột nhiên trầm xuống. Nàng soi gương tô đi tô lại 3 lần, cuối cùng mím môi đến bật máu. Đây không phải trang điểm, đây là một nghi thức, là lời từ biệt với bản thân trong quá khứ. Đầu ngón tay Long Nê run rẩy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy tỏi son. Khi màu đỏ sẫm phủ lên môi, khí chất của người trong gương đột ngột thay đổi. Vẻ thanh lịch trí thức ban đầu thấm đẫm một tia tàn nhẫn, như một giọt mực đen vẩy lên trang giấy trắng, loang ra những đường vân nguy hiểm. Nàng nhớ lại lời thoại của Cao Khải Lan trong kịch bản. "Ca, để ta giúp ngươi quản lý sổ sách, dùng dao mổ hay dùng bản tính, đạo lý cũng như nhau cả thôi." Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu được sự lạnh lẽo trong câu nói đó. Người phụ nữ này đã sớm mài sự dịu dàng thành lưỡi dao. "Bây giờ đi vài bước xem nào." Lý Thế Cảnh chỉ vào lối đi trong phòng hóa trang. Long Nê đi đôi giày cao gót 7 cm bước về phía trước, ống quần tây ma sát phát ra tiếng sột soạt. Ban đầu nàng đi loạn choạng, gót giày luôn dẫm lên ống quần, cho đến khi nghe thấy tiếng cười trầm của Lý Thế Cảnh sau lưng. Cao Khải Lan khi mang đôi giày này đã giết 3 con chó hoang cả đường. Ngươi phải bước đi với sự tự tin như đang dẫm lên xương cốt của người khác. Nếu vẫn không được, vậy thì phải đổi người, ta không có thời gian lãng phí với ngươi ở đây. Nửa tiếng nữa, ta còn phải chọn nữ chính. Long Nê bị Lý Thế Cảnh kích động như vậy, nàng đột ngột ngẩng đầu, thấy khỏe mắt mình ửng đỏ trong gương. Không biết dũng khí từ đâu tới, nàng đột nhiên xoay người. Bước chân vậy mà đã thành thạo hơn nhiều, hoàn toàn có thể làm chủ được đôi giày cao gót. Lý Thế Cảnh nhướng mày, đột nhiên đưa tay béo cầm nàng, buộc Long Nê phải ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ, Cao Khải Lan không chủ động khiêu khích, sự uy hiếp của nàng luôn ẩn sau nụ cười. Đầu ngón tay hắn lướt qua đỉnh môi nàng. Ví dụ như bây giờ, ngươi nên như thế này. Long Nê còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn cầm cây bút kẻ mày trên bàn, nhẹ nhàng vẽ một đường chéo trên má nàng. vừa giống vệt nước mắt, lại vừa giống vết sẹo. Hành động này mang theo sự thân mật gần như xúc phạm, lại khiến máu toàn thân nàng dồn lên não. Nàng nhớ lại cảm giác nhục nhã ngày thử vai, nhớ lại bản thân như hai người khác nhau trong gương lúc này, đột nhiên bật cười. Đó là nụ cười kiểu Cao Khải Lan, khoe miệng nết lên nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Rất tốt. Lý Thế Cảnh buông tay, ném cây bút kẻ mày đi. Bây giờ ngươi biết tại sao ta chọn ngươi chưa? Bởi vì trên người ngươi có một luồng điên cuồng bị tìm nén, giống như viên thuốc độc bọc đường. Long Nê quay người nhìn vào gương, đầu ngón tay lướt qua vệt bút kẻ mày trên má. Nàng cuối cùng cũng hiểu, ngày đó bị ép thay đồ trong văn phòng không phải là quấy rối, mà là Lý Thế Cảnh đang dùng cách tàn nhẫn nhất để nàng trải nghiệm hoàn cảnh của Cao Khải Lan. Khi một người phụ nữ muốn nắm quyền trong một đám đàn ông, điều đầu tiên phải học là dẫm lên sự nhục nhã. Cảm ơn đạo diễn. Trước đây là ta đã hiểu lầm. Nàng đột nhiên nghiêm túc quay người cúi chào. Không cần cảm ơn ta. Ngươi nên cảm ơn Cao Khải Lan, là nàng đã chờ ngươi trong gương rất lâu rồi. Lý Thế Cảnh cười nói. Long Nghe quả thực là Cao Khải Lan trời chọn. Không có Long Nghe. Thật ra Cao Khải Lan cũng chưa chắc có thể xuất sắc như vậy. Long Nghe lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh trước gương. Người phụ nữ trong ảnh có ánh mắt lạnh lùng, màu môi như máu, cổ áo vét để lộ một khoảng xương quai xanh nhỏ, lại còn quyến rũ hơn bất kỳ tấm ảnh nào nàng từng chụp. Nàng đột nhiên nhớ lại lời Lý Thế Cảnh nói vào ngày thứ bay. Hắc hóa không phải là bộ phát đột ngột, mà là sự chìm đắm như hết bị lột trong nước ấm. Bây giờ nàng cuối cùng cũng đã hiểu, hóa ra sự lột xác đáng sợ nhất chưa bao giờ là xé rách lớp da để lộ nanh bước, mà là biến chính sự dịu dàng trở thành vũ khí. Ta có thể đăng một tấm ảnh hậu trường không? Long Nghe hỏi. Dù sao đoàn phim cũng chưa khai máy. Nhiều khi phải giữ bí mật. Tùy ngươi. Lý Thế Cảnh không phản đối. Tuyên truyền trước cũng tốt. Có điều với danh tiếng hiện tại của Long Nghe, chắc cũng không ai quan tâm. Nhưng nếu mang danh đoàn phim của Lý Thế Cảnh, e là sẽ nổi lên ngay lập tức. Bên Long Nghe đã huấn luyện xong, Lý Thế Cảnh cũng lập tức đến văn phòng chọn nữ chính. Chương 261, thử vai nữ chính của Bão, tứ bào thai tụ họp. Chương 261, thử vai nữ chính của Bão, tứ bào thai tụ họp. Sau khi vai diễn của chị dâu và Cao Khải Lan được quyết định, việc tuyển chọn nữ chính cho đoàn phim Cuồng Bão ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của toàn giới giải trí. Dù sao cũng có lão Nưu Tử đứng sau hỗ trợ, Đài Long còn đích thân quảng bá cho Lý Thế Cảnh, tuyên bố sẽ tạo ra 3 bộ phim cảnh tỉnh lớn về chống xã hội đen, chống tham nhũng và chống ma túy. Với thế trận này, chỉ cần tham gia diễn xuất, gần như tương đương với việc một chân đã bước vào cánh cửa của đội tuyển quốc gia. Cơ hội hiếm có như vậy, diễn viên nào mà không liều mạng tranh giành. Cuộc cạnh tranh cho vai mạnh giác càng trở nên gay gắt, vô số nữ diễn viên hăm hở đều mong có thể nổi bật trong cuộc chiến tuyển chọn này. Nói về vai diễn này, đây là một nhân vật điển hình dám yêu dám hận, thẳng thắn bộc trực. Dù là trong tình cảm hay công việc, nàng đều dũng cảm tiến về phía trước. Tính cách mạnh mẽ của nàng tuy dễ mến, nhưng cũng có phần quá lỗ mãng. Mạnh Giác và An Hân là thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau, nhưng vì kế hoạch tương lai khác biệt, Mạnh Giác buộc phải rời khỏi Kinh Hải. Sau này, Mạnh Giác học xong trở về, trở thành một nhà báo, lại một lần nữa có liên quan đến An Hân. Tuy nhiên, do Mạnh Đức Hải cấu kết với băng đảng xã hội đen, An Hân vì 2 năm 7 để bắt được chiếc ô bảo kê đằng sau băng đảng, Mạnh Giác vì bảo vệ An Hân, buộc phải gả cho cảnh sát giao thông Dương Kiện. Cuối cùng, Mạnh Giác chủ động đỡ đạn cho An Hân, qua đời trong tiếng mới. Sau khi Mạnh Giác chết, An Hân mới nói ra 3 chữ ta yêu ngươi, nhưng đã quá muộn, hai người chỉ có thể âm dương cách biệt. Nhưng Lý Thế Cảnh, với tư cách là đạo diễn của bộ phim này, trong lòng tự nhiên hiểu rõ vai Mạnh Giác trông có vẻ là nữ chính, nhưng thực ra không dễ diễn. Lấy tình hình ở Lam Tinh làm ví dụ. Năm đó sau khi bộ phim phát sóng, tất cả mọi người đều nổi như cồn. Chỉ có nữ chính là không được hưởng lợi gì, biểu hiện bình bình không có gì nổi bật. Không phải nói Lý Nhất Đồng diễn không tốt, mà là bản thân vai diễn không đủ đặc sắc, rất khó để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Lý Thế Cảnh nghĩ không thể đi vào vết xe đổ, vì vậy đã tiến hành chỉnh sửa kịch bản một cách cẩn thận. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này sau khi Cuồng Bão phát sóng, tất cả diễn viên đều có thể nổi đỉnh nổi đám, đặc biệt là nữ chính, nhất định phải tỏa sáng rực rỡ. Và cuối cùng, sau một hồi các diễn viên tranh đấu, Lý Thế Cảnh cũng đã chọn ra được 4 người cuối cùng. Lý Nhất Đồng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa văn phòng của Lý Thế Cảnh. Lý Nhất Đồng đã làm diễn viên đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh vài năm, ngày thường theo Triệu Lệ Dĩnh chạy đoàn phim, thỉnh thoảng cũng có thể diễn vài vai phụ nhỏ, hai người ở chung cũng coi như quen thuộc. Trong mắt Triệu Lệ Dĩnh, Lý Nhất Đồng không chỉ xinh đẹp mà còn rất lương thiện. Đối với diễn xuất lại càng tràn đầy nhiệt huyết, một lòng cầu tiến, là một mầm non hiếm có. Vì vậy khi nàng biết tin tuyển chọn nữ chính cho Cuồng Bão liền chủ động giới thiệu Lý Nhất Đồng cho Lý Thế Cảnh, còn chào hỏi trước với Lý Thế Cảnh. Khi Lý Nhất Đồng bước vào văn phòng, trạng thái của cả người vừa căng thẳng vừa mong đợi. Nàng mặc một chiếc váy đen nhỏ ôm sát, hoàn hảo phát họa đường cong cơ thể quyến rũ của nàng. Chiếc váy được cắt may gọn gàng, độ dài vừa phải, vừa không quá bảo thủ, lại không mất đi vẻ trang trọng thanh lịch. Nàng trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, phấn mắt nhạt làm cho đôi mắt trông sáng và có hồn hơn, màu môi hồng phấn tăng thêm vài phần ngọt ngào cho nàng. Mái tóc đen dài óng ả được búi cao, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần, trên cổ là một sợi dây chuyền ngọc trai mỏng manh ẩn hiện. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh ánh sáng dịu dàng, tăng thêm một chút khí chất cao quý cho nàng. Chào đạo diễn Lý, ta là Lý Nhất Đồng, đến thử vai Mạnh Giác. Giọng nàng hơi run vì căng thẳng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, toát ra một quyết tâm phải có được vai diễn này. Lý Thế Cảnh nhìn Lý Nhất Đồng từ trên xuống dưới. Hắn có biết về quá khứ của Lý Nhất Đồng, biết nàng đã đóng 37 vai quần chúng, cũng làm diễn viên đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh vài năm, con đường đi đến đây vô cùng không dễ dàng. Ngồi trước đi. Lý Thế Cảnh mời với giọng điệu ôn hòa. Lý Nhất Đồng ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, im lặng chờ đợi phần thử vai tiếp theo. Vừa dứt lời, cửa văn phòng lại cách một tiếng bị đẩy ra, một bóng người mặc áo hủ tỉ màu xanh huỳnh quang cười hì hì bước vào. Lý Nhất Đồng ngẩng đầu nhìn, trong lòng lập tức giật mình, không ngờ lại gặp được đại minh tinh Bạch Lộc ở đây. Bạch Lộc hiện là một trong bốn ông lớn của dòng phim chiếu mạng, mỗi bộ phim nàng đóng chính đều có độ hot bùng nổ, thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Diên Tư, bạn bè của Lý Nhất Đồng thường nói nàng trông hơi giống Bạch Lộc, chỉ là nàng vẫn không để ý lắm, không ngờ hôm nay lại gặp được chính Bạch Lộc. Chiếc áo hủ tí màu xanh huỳnh quang mà Bạch Lộc đang mặc rất bắt mắt, phong dáng rộng rãi khiến nàng trông tùy hứng và tự tại. Trên áo in một vài họa tiết cá tính, tăng thêm vài phần cảm giác thời thượng. Phía dưới phối với một chiếc quần jean rách, gấu quần sắn lên, để lộ mắt cá chân thon thả, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, cả người toát lên vẻ trẻ trung năng động. Mái tóc dài màu hạt dẻ của nàng bung xóa tùy ý trên vai, đôi tóc hơi uốn cong, trên mặt trang điểm tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, trông vô cùng tinh lịch. Sau khi nhìn thấy Lý Nhất Đồng, Bạch Lộc cũng không khỏi ngẩn người, trong lòng thầm kinh ngạc, trời ạ, cô gái này trông xinh thật, sao lại cảm thấy có chút giống mình nhỉ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí lập tức trở nên có chút khó xử. Người cũng muốn góp vui hả? Lý Thế Cảnh nhìn Bạch Lộc, giọng điệu có chút bất lực. Với tư cách là một tướng tài đắc lực dưới chúng mình, Bạch Lộc trong đoàn phim trước nay luôn có thể trực tiếp thông tin, quan hệ với hắn vô cùng thân thiết. Người ta muốn tiến bộ mà. Bạch Lộc vừa định làm nũng với Lý Thế Cảnh, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lý Nhất Đồng ngồi bên cạnh, liền kịp thời dừng lại. Nàng hiểu trong lòng, làm vậy trước mặt người khác dễ khiến người ta nghĩ mình đi cửa sau. Chuyện đi cửa sau, tốt nhất là khi không có ai. Sau đó, nàng đành phải cười gượng một lần nữa, ngồi xuống bên cạnh. Lý Nhất Đồng nhìn dáng vẻ của Bạch Lộc, trong lòng nghĩ, Bạch Lộc quả thật giống như trên mạng nói, có chút tính cách hài hước, rất thú vị. Ngay khi Bạch Lộc vừa ngồi xuống, một tràng tiếng bước chân nhanh nhẹn từ hành lang vọng lại, từ xa đến gần. Không lâu sau, Lý Thấm mặc áo khoác gió màu be xuất hiện ở cửa văn phòng. Sau khi đóng Khánh Dư Niên, Lý Thấm đã nổi danh nhờ vai cô nương đùi gà, nhận được sự yêu mến của vô số khán giả. Cộng thêm trước đó nàng đã có chút danh tiếng khi đóng Hồng Lâu, tích lũy được một lượng người hâm mộ và nền tảng diễn xuất nhất định. Lần này nghe nói cuồng báo được Đài Long đích thân quảng bá, nàng tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, muốn tranh thủ thể hiện tài năng trong bộ phim truyền hình được chú ý này. Chiếc áo khoác gió màu be trên người Lý Thấm có chất liệu rất tốt, dài đến trên đầu gối, đường cắt may gọn gàng càng tôn lên vóc dáng thẳng tắp của nàng. Bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, vừa ấm áp lại không mất đi vẻ thời trang. Phía dưới phối với một chiếc quần ống đứng màu đen, gấu quần nhét vào một đôi bốt ngắn màu đen, trông vô cùng năng động. Tóc nàng màu đen, dài ngang vai, hơi uốn xoăn, vung xóa tùy ý trên vai. Trên mặt trang điểm nhã nhặn, mày liễu, mắt hạnh đa tình, mũi nhỏ, môi mọng nước, cả người toát ra một khí chất dịu dàng, phóng khoáng. Sau khi Lý Thấm bước vào văn phòng, nhìn thấy Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng đang ngồi, không khỏi có chút ngơ ngác. Bạch Lộc thì nàng quen, dù sao cũng là người cùng công ty, ít nhiều cũng có chút giao tiếp, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút kinh ngạc. Sao hai người đang ngồi này trông lại có nét giống nhau thế nhỉ? Không chỉ hai người họ giống nhau, mà trông còn khá giống mình nữa. Bạch Lộc, Lý Nhất Đồng và Lý Thấm nhìn nhau một cái, không khí lập tức trở nên có chút vi diệu, mọi người đều có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và khó xử trong mắt đối phương. Lý Thấm, ngồi trước đi, đợi thêm một người nữa là được. Lý Thế Cảnh thấy vậy, vội vàng nói. Hắn biết rõ diễn xuất của Lý Thấm cũng không tệ, cũng đặt một chút kỳ vọng vào nàng. Lý Thấm ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chờ đợi người thử vai cuối cùng đến. Một lúc sau, Tôn Di cuối cùng cũng đến nơi. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, chất liệu áo mềm mại mượt mà, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ một khoảng xương quai xanh, tăng thêm một chút gợi cảm. Phía dưới phối với một chiếc quần jean màu xanh nhạt, thiết kế ôm sát hoàn hảo khoe ra đôi chân thon dài của nàng, đặc biệt là đôi chân dài miên man, vừa thẳng vừa thon, vô cùng hút mắt. Chân đi một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, khiến vóc dáng vốn đã cao ráo của nàng càng thêm nổi bật. Tóc nàng màu đen, buộc thành đôi ngựa thấp, trông gọn gàng sạch sẽ. Trên mặt trang điểm tinh xảo, đường kẻ mắt mảnh làm cho đôi mắt thêm sâu, màu son đậu đỏ tăng thêm vài phần thanh lịch cho nàng. Ở Lam Tinh, Tôn Di là con dâu của ông chủ môi giới giới giải trí kinh khuyên Vương Kim Hoa, nhưng ở thế giới song song này, nàng vẫn chưa ngồi lên vị trí thái tử phi. Lần này đến thử vai, cũng là do người bạn tốt Ngô Ưu giúp giới thiệu. Và sau khi ba người kia nhìn thấy Tôn Di, cũng càng thêm ngưỡng ngác. Tôn Di cũng có cảm giác tương tự, bởi vì tuy cả bốn người đều là mỹ nữ, nhưng lại quá giống nhau. Bốn người trông cứ như chị em tứ sinh khác cha khác mẹ vậy. Chương 262, nhóm tỷ muội mạnh rắc bốn người, cùng dính tin đồn nhảm. Chương 262, nhóm tỷ muội mạnh rắc bốn người, cùng dính tin đồn nhảm. Đầu ngón tay Lý Thế Cảnh gõ nhẹ lên bàn làm việc, ánh mắt lướt qua bốn cô gái với phong cách khác nhau trước mặt. Lý Nhất Đồng như một đóa hoa nhài đắm xương, Bạch Lộc tựa chú chim hoàng yến nhảy nhót, Lý Thấm như cành liễu bên bờ suối xuân, Tôn Di lại là lưỡi dao sắc bén ẩn dưới mặt băng. Bây giờ bắt đầu thử vai, vai mạnh rắc, cuối cùng sẽ chọn một người trong số các ngươi. Cứ diễn cảnh phát hiện ra bút ghi âm, tự do phát huy. Lý Thế Cảnh nói, hắn không muốn can thiệp gì. Sau đó xem sự thấu hiểu của bốn người, rốt cuộc ai là người tốt nhất. Người đầu tiên lên sân khấu là Lý Nhất Đồng. Trần Thư Đình nói trong điện thoại của ngươi có một thư mục được mã hóa. Khi Lý Nhất Đồng mở miệng, tiết hầu khẽ run, ở cuối mang theo một chút run rẩy chưa tan, như lớp băng mỏng bị dẫm nát trên tuyết. Sau đó nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, đầu ngón tay mỏ mẫm trong không khí, như thể đang thực sự tìm kiếm trong khe ghế sofa. Đó là động tác cô vợ nhỏ tìm bằng chứng mà nàng đã diễn vô số lần khi còn đóng vai của chúng. Khi chiếc bút ghi âm tưởng tượng được nắm trong lòng bàn tay, nàng đột ngột che miệng. Sợi dây chuyền ngọc trai căng thành một đường thẳng khi nàng nuốt nước bọt, gân xanh bên cổ giật mạnh. Ngươi đã nói là sẽ duy trì chính nghĩa. Nàng đột nhiên bật cười, tiếng cười vỡ vụn. Hóa ra ngươi mới là kẻ đó. Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống chiếc bút ghi âm. Nàng vô thức quấn một lọn tóc vào đầu ngón tay, càng lúc càng siết chặt. Đây là thói quen nàng có được khi làm diễn viên đóng thế, dùng nỗi đau để ép mình nhập vai. Không tệ, không tệ. Lý Thế Cảnh gật đầu. Diễn xuất của Lý Nhất Đồng quả thực rất ổn, có sức truyền cảm, rất tốt. Tiếp theo là Bạch Lộc. Đợi đã lão bản. Nàng đột nhiên lắc lắc điện thoại. Ta có thể tự thêm một đoạn nhạc đến không? Bạch Lộc cười hì hì. Lý Thế Cảnh lại tỏ ra nghiêm túc. Đây là đang thử vai đấy. Bạch Lộc tự nhiên cũng cảm nhận được thái độ của Lý Thế Cảnh. Vội vàng dẹp bỏ tâm trạng đùa giỡn. Bút ghi âm. Nàng quy một gối xuống đất, ngón tay gõ vào không khí. Sớm đã ở cục công an rồi. Sau đó khỏe miệng nết lên một nụ cười cay đắng. Đột nhiên vơ lấy cái gạt tàn trên bàn ném về phía bạn trai tưởng tượng. Khi đứng dậy, dây áo hủ tỉ vướng vào ghế, nàng dứt khoát giật đứt nó. Sợi dây vẽ một đường cong trong không khí. Bây giờ đến lượt ngươi chọn. Nàng từng bước tiến lại gần, con ngươi sáng lên kinh người trong bóng tối. Là ta đưa ngươi vào tủ, hay ngươi tự mình đi? Theo sau đó, ấm cuối đột nhiên khàn đi, như giấy nhám trả lên kim loại. Suốt quá trình không rơi một giọt nước mắt, nhưng móng tay lại bấm sâu vào lòng bàn tay. Biểu hiện của Bạch Lộc, nhìn chung vẫn không tệ. Lý Thế Cảnh cũng gật đầu tán thưởng. Dù sao đây cũng là lần thử vai cho một bộ phim chính kịch đầu tiên của nàng sau khi chuyển từ diễn viên thần tượng. Thực sự đã rất tốt rồi. Tiếp theo là Lý Thấm. Nàng cầm lấy chiếc bút ghi âm tưởng tượng áp vào ngực. Nước mắt rơi rất chậm, trước tiên tụ thành hạt trong hốc mắt, sau đó lăn theo đường viền hàm chạy vào cổ áo. Nàng cúi xuống nhặt những tài liệu rơi bãi. Mỗi tờ đều được gấp ngay ngắn. Những thứ này ta đều đã sao lưu, dùng ổ cứng mã hóa mà ngươi tặng ta. Giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, nhưng lại lạnh lẽo hơn cả thép. Cũng tạm được. Lý Thế Cảnh không nhận xét nhiều. Người cuối cùng đứng dậy là Tôn Di. Nàng xắn tay áo sơ mi lên hai vòng, để lộ xương cổ tay. Chuỗi bằng chứng đã khép kín rồi. Giọng nàng như một con dao mổ được cướp lạnh, chính xác cắt ngang không khí. Hồ sơ chuyển khoản ngươi hối lộ Triệu Lập Đông, ta đã lưu trong máy chủ của một ngân hàng Thụy Sĩ. Đầu ngón tay gõ nhẹ vào chiếc bút ghi âm tưởng tượng, trong tiếng lách cách kim loại. Bây giờ có hai lựa chọn. Nàng từng bước tiến lại gần. Ngươi theo ta đến ủy ban kỷ luật, hoặc ta nhìn ngươi chết. Khi nói chữ chết đầu lưỡi nàng chạm vào vòm miệng trên, âm cuối kéo dài ra như tiếng rít của lưỡi rắn. Như thể chỉ còn lại đường biển hàm căng thành một lưỡi dao sắc bén. Sau khi Tôn Di diễn xong, Lý Thế Cảnh ném cây bút lên bàn, dựa vào lưng ghế thở phào một hơi. Được rồi, nói từng người một. Bốn cô nương vừa mới đấu đá tóe lửa trong buổi thử bay, giờ đây tự nhiên như đã tẩy trang xong. Lý Nhất Đồng đội vàng nhặt những viên ngọc trai trên đất. Bạch Lộc xoa xoa đầu gối quỳ đến tê dại. Lý Thấm lặng lẽ chỉnh lại đôi bông hai. Tôn Di thì bình tĩnh cài lại cúc áo sơ mi. Nói Lý Nhất Đồng trước. Lý Thế Cảnh gõ gõ bàn. Cảnh khóc thật sự rất tốt, như vòi nước vậy, nhưng mạnh rắc không phải quả hồng mềm chỉ biết khóc, phải có chút gai góc. Lý Nhất Đồng đội gật đầu, sợi dây chuyền ngọc trai lắc lư trên cổ. Ta biết, giống như đạo diễn vừa nói, dùng ngọc trai như dao găm. Bạch Lộc ngươi thì sao? Lý Thế Cảnh chỉ vào chiếc áo hủ tỉ màu xanh huỳnh quang của nàng. Diễn đủ mạnh, nhưng đây là phim chống xã hội đen, không phải phim xã hội đen Hồng Kông, tiết chế lại một chút. Bạch Lộc cười hì hì, cởi mũ áo hủ tỉ ra. Hiểu rồi hiểu rồi, lần sau mặc vest đến thử, đảm bảo giống một nhà báo đàng hoàng. Sự dịu dàng của Lý Thấm là đúng. Lý Thế Cảnh nhìn nàng, nhưng phải để khán giả thấy được sự cứng cỏi trong xương cốt của ngươi, động tác gấp tài liệu vừa rồi rất tốt. Lý Thấm má hơi ửng hồng, sờ sờ bông hai. Ta về sẽ xem thêm các cuộc phỏng vấn về nhân vật trong kịch bản. Cuối cùng nhìn sang Tôn Di, khí chất lạnh lùng đủ mạnh. Dừng một chút rồi nói, nhưng đừng lúc nào cũng nghĩ dựa vào ngoại hình để áp đảo người khác, sự tàn nhẫn của mạnh giác là từ trong tâm mà ra. Tôn Di gật đầu, đạo diễn nói đúng. Để ta nghĩ xem, rốt cuộc các ngươi ai là người phù hợp. Lý Thế Cảnh sau đó mới nói, đây mới là thông tin quan trọng. Rốt cuộc ai sẽ trở thành nữ chính đây? Dù sao bây giờ cả mạng xã hội đều đang quan tâm. Và khi ảnh tạo hình của Cao Diệp và Long Nê được tung ra, cũng đã khiến bọn hắn nổi lên một chút. Khi nữ chính được công bố, tự nhiên sẽ càng nổi hơn nữa. Nhưng Lý Thế Cảnh cũng không ngờ, sau lời nhận xét này, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Những cô nương vừa rồi còn như bốn con thú nhỏ đang đấu đá, đột nhiên nhìn nhau dò xét. Lý Nhất Đồng phát hiện lỗ rách trên áo hủ tỉ của Bạch Lộc lại cùng kiểu với vết mài trên quần jean của mình. Bạch Lộc liếc thấy thỏi son dưỡng trong tay Lý Thấm cùng hiệu với thỏi trong túi mình. Lý Thấm để ý sợi dây chun trên cổ tay Tôn Di cùng màu với dây buộc tóc của mình. Tôn Di thì phát hiện góc kịch bản của cả bốn người đều bị lật đến con ven. Này ta nói Bạch Lộc đột nhiên đập đùi, mạnh giác mà chúng ta vừa diễn, hình như ghép lại mới hoàn chỉnh. Lý Nhất Đồng nhỏ giọng đáp lời, sự tàn nhẫn của ngươi ta không có, cảnh khóc của ngươi ta không học được. Nàng chỉ vào Lý Thấm và Tôn Di nói. Lý Thấm đặt kịch bản vào giữa, thật ra ta thấy, sức bùng nổ của Bạch Lộc và sự bình tĩnh của Tôn Di có thể trung hòa cho nhau. Tôn Di hiếm khi chủ động mở lời, sự đồng cảm của Lý Nhất Đồng, cộng với khả năng chú ý chi tiết của Lý Thấm, biết đâu thật sự có thể diễn sống mạnh giác. Lời này vừa nói ra, cả bốn người đều ngẩn ra. Vốn tưởng là cuộc chiến tuyển chọn sinh tử, sao đột nhiên lại bàn đến chuyện lập nhóm diễn xuất? Lý Thế Cảnh ở bên cạnh xem mà thấy vui, cố tình trêu các nàng, ồ, không tranh vai nữa à? Bạch Lộc lắc đầu trước, tranh gì chứ, lúc thử vai vừa rồi ta mới phát hiện, lúc đồng tỷ diễn cảnh khóc, sợi ngọc trai trên cổ với dây áo hủ tỷ của ta lắc lư theo nhịp giống như đang gõ nhịp vậy. Lý Nhất Đồng bị chọc cười, sợi dây chuyền ngọc trai lại rơi một viên, lần này Tôn Di cúi xuống nhặt giúp nàng, sợi dây này nên thay một sợi chỉ chắc chắn hơn. Lý Thâm lấy băng cá nhân từ trong túi ra, đưa cho Bạch Lộc đang bị đỏ đầu gối, ta đóng khánh dư niên hay phải quỷ, nên dự trữ khá nhiều. Thế là, mùi thuốc súng lúc thử vai vừa rồi tan biến hết, thay vào đó là một sự ăn ý kỳ lạ đang nảy nở. Bạch Lộc đột nhiên lấy điện thoại ra, nào nào nào, chúng ta lập một nhóm, đặt tên là nhóm tỷ bội dự bị mạnh giác. Lý Nhất đồng đội vàng quét mã. Bốn người lập tức tham gia hết. Chụp chung một tấm đi. Nói rồi. Bạch Lộc giơ điện thoại lên chụp. Ba người còn lại lập tức phối hợp chụp lại. Đầu của bốn người chen chúc trước màn hình điện thoại, ngay cả Lý Thế Cảnh cũng bị lọt vào khung hình. Đợi chút đã. Bạch Lộc đột nhiên chỉ vào màn hình cười. Các ngươi xem, màu mắt của bốn chúng ta không giống nhau. Ta là màu nâu nhạt, Đồng tỷ là màu đen sẫm, Lý Thấm có chút màu hổ phách, Tôn Di tỷ là màu xám lạnh. Này, đây chẳng phải là bốn loại cảm xúc của mạnh rất sao? Kính áp tròng của bốn người cũng đủ loại. Lý Thế Cảnh nhìn các nàng dịu dít thảo luận làm thế nào để dung hòa ưu điểm của mỗi người vào vai diễn, đột nhiên cảm thấy buổi thử vai này còn đặc sắc hơn cả kịch bản. Sau đó, bốn người cũng lập tức đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội của mình. Vốn dĩ việc lựa chọn nữ chính cho cuộc báo, truyền thông đã vô cùng quan tâm. Cộng thêm Bạch Lộc hiện tại là một tiểu hoa đáng có lưu lượng. Lý Thâm tuy kém hơn một chút, nhưng cũng có không ít người hâm mộ. Thế là, tự nhiên bùng nổ. Và Lý Nhất Đồng cùng Tôn Di vốn không có tên tuổi cũng theo đó mà nổi lên. Quan trọng là, bức ảnh chụp chung của bốn người họ trông quá giống nhau. Điểm, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhảm. Tuyển chọn thế này, coi cô nương đùi gà Lý Thấm như trò chơi xếp hình à, bốn người chung một khung hình, có phân biệt được không? Điểm, tin đồn nhảm thành sự thật. Điểm, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhảm. Tuyển chọn thế này, coi Lý Nhất Đồng như trò chơi xếp hình à, bốn người chung một khung hình, có phân biệt được không? Điểm, tin đồn nhảm thành sự thật. Điểm, chúc mừng ký chủ, nhận được một tin đồn nhảm. Tuyển chọn thế này, coi Tôn Di như trò chơi xếp hình à, bốn người chung một khung hình, có phân biệt được không? Điểm, tin đồn nhảm thành sự thật. Chương 263, Bạch Lộc tiết lộ bí mật, dẫn ba cô gái đột nhập nhà Lý Thế Cảnh lúc nửa đêm. Chương 263, Bạch Lộc tiết lộ bí mật, dẫn ba cô gái đột nhập nhà Lý Thế Cảnh lúc nửa đêm đêm kia. Bốn cô nương vừa mới thân quen chen chúc trong chiếc xe bảo mẫu của Bạch Lộc, còn đang nóng lên trong huyết quản. Sợi dây chuyền ngọc trai của Lý Nhất Đồng lệ sang một bên cổ. Bạch Lộc ngậm một chiếc ống hút vung đẩy. Đôi bông thai của Lý Thấm không biết đã rơi mất một chiếc từ lúc nào. Cúc áo sơ mi trắng của Tôn Di cài lệnh hai chiếc, để lộ một đoạn xương quai xanh. Nói trước rồi nhé. Bạch Lộc đột nhiên đập đùi đứng dậy, chiếc xe rung lắc mạnh. Bất kể ai giành được vai mạnh giác, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ai mà nổi tiếng rồi trở mặt, ta, Bạch Lộc, là người đầu tiên không đồng ý. Đồng ý. Lý Nhất Đồng giơ chai rượu giống lên lắc lắc, mắt sáng như sao. Trước đây khi ta còn đóng vai của chúng, luôn bị người ta nói trông giống ai đó, hôm nay mới biết, trông giống nhau không bằng nói chuyện hợp nhau. Lý Thấm đưa tay nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm sau khi uống rượu. Ta đã đóng rất nhiều vai tiểu thư dịu dàng, hôm nay mới phát hiện, ở cùng các ngươi mới có thể là chính mình. Tôn Di hiếm khi mỉm cười, lắc lắc điện thoại. Tên nhóm ta đổi rồi, gọi là nhóm tỷ bội mạnh giác không bao giờ sụp đổ. Vừa dứt lời, trong xe vang lên một tràng cười lớn, ngay cả tài xế cũng lén nhìn qua gương chiếu hậu vài lần. Này các ngươi có biết không? Bạch Lộc đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt bí ẩn ghé sát lại, còn làm má nàng ửng hồng. Ta với đạo diễn Lý Á. Nàng cố tình kéo dài giọng, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên cửa sổ xe. Đã ngủ với nhau. Tôn Di nhướng mày, thẳng thừng mặt trần. Đi chết đi. Bạch Lộc đập vào vai nàng, nhưng lại vô tình nói hớ. Nhưng mà bị ngươi nói đúng rồi. Nàng càng nói càng nhỏ, nhưng mắt lại càng sáng. Lý Nhất Đồng a một tiếng, chai rượu trong tay suýt rơi xuống đất. Bạch Lộc, ngươi đây là gần quan được ban lộc à? Không đúng. Lý Thấm đột nhiên cao mày, hôm nay lúc thử bay, ánh mắt đạo diễn Lý nhìn người quả thực có dừng lại lâu hơn vài giây. Tôn Di khẽ hừ một tiếng, quá không công bằng. Nàng chưa nói hết, nhưng đã khiến không khí trong xe đột nhiên thay đổi. Bạch Lộc đột nhiên nắm lấy tay Lý Nhất Đồng, Nhất Đồng, vậy ngươi nói phải làm sao? Đúng là không công bằng. Lý Nhất Đồng không biết lấy đâu ra can đảm, đột nhiên nốc một ngụm rượu. Dù sao tối nay cũng không có người ngoài, chúng ta hay là. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường xa xa nhòe đi trong đêm thành một vầng sáng vàng ấm. Đến nhà đạo diễn Lý chơi một trò chơi. Chơi gì? Mắt Bạch Lộc sáng lên, bịt mắt bắt người. Lý Nhất Đồng đập đùi đứng dậy, chiếc xe lại rung lắc. Đạo diễn Lý bịt mắt, chúng ta trốn trong nhà, hắn bắt được ai thì đoán là ai, chạm vào mặt và cơ thể cũng không được né tránh. Kích thích quá. Bạch Lộc vỗ tay tán thưởng. Nếu hắn không đoán ra được, coi như thua, phải đồng ý một điều kiện của chúng ta. Lý Thâm cắn môi, làm vậy có điên quá không? Uống say cả rồi sợ gì? Tôn Di đột nhiên mở cửa xe. Gió đêm cuốn theo mái tóc dài của nàng. Đi, thử xem khả năng phán đoán của đạo diễn Lý thế nào. Lý Thế Cảnh vừa tắm xong, đang đứng trước gương lau tóc. Chuông cửa đột nhiên đỉnh đong vang lên không ngớt. Hắn cau mày nhìn đồng hồ. Rạng sáng rồi. Sau đó qua mắt mèo, hắn thấy bốn cô nương siêu mèo chen chúc trước cửa. Sợi dây chuyền ngọc trai của Lý Nhất Đồng đeo trên cổ Bạch Lộc, Tôn Di còn cầm nửa chai rượu vang đỏ trong tay. Đạo diễn Lý mở cửa. Bạch Lộc đập cửa la lên, chúng ta đến thỉnh giáo diễn xuất. Khi cánh cửa từ từ được mở ra, một mùi rượu nồng nặc như một cơn sóng dữ dội ập vào Lý Thế Cảnh. Hắn không khỏi bị mùi nồng này làm cho ho sặc sụa, đồng thời vội vàng đỡ lấy Lý Nhất Đồng suýt ngã vì mất thăng bằng. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa đứng vững, một bóng người đột nhiên từ sau cửa lao ra, như hổ đói bổ mồi, mạnh mẽ đẩy Lý Thế Cảnh vào trong nhà. Cú đẩy bất ngờ này khiến Lý Thế Cảnh không kịp phòng bị, hắn lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Đừng giả vờ nghiêm túc nữa, Thế Cảnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, mang theo chút trêu chọc. Lý Thế Cảnh nhìn kỹ, hóa ra là Bạch Lộc. Chỉ thấy nàng mặt đỏ bừng, rõ ràng đã uống không ít rượu, lúc này đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Nếu là bình thường, Bạch Lộc đâu dám táo bạo như vậy, không gọi là lão bản, thì cũng gọi là ba ba. Tối nay chúng ta chơi trò gì đó kích thích đi. Lời nói của Bạch Lộc toát ra một chút phong túng, khiến Lý Thế Cảnh cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Hắn chưa bao giờ nghĩ Bạch Lộc sẽ buông thả như vậy, đặc biệt là khi có nhiều người ở đây. Nhưng may mắn là Bạch Lộc dường như không kể cho ba người Lý Nhất Đồng nghe chuyện nàng cùng Hòa Điển Tế Vi, Cúc Tịnh Y Liễu và Triệu Lộ Tư chơi mặt trược với Lý Thế Cảnh. Nếu các nàng biết những chuyện này, e là sẽ kinh ngạc đến ngây người. Dù sao, những gì Bạch Lộc tiết lộ chỉ là một phần nhỏ trong trải nghiệm đó mà thôi. Ngay khi Lý Thế Cảnh định mở miệng hỏi, Tôn Di đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong tay còn cầm một chai rượu vang đỏ. Hành động của nàng nhanh chóng và dứt khoát, không chút do dự dí miệng chai rượu vào ngực Lý Thế Cảnh, khiến hắn không thể cử động. Lý Thấm lắc lắc chiếc bịt mắt trong tay, đạo diễn, chơi một trò chơi đi, bịt mắt bắt người, bắt được ai thì đoán là ai, đoán sai phải uống rượu hoặc chịu phạt. Côn làm cho mắt của bốn cô nương sáng lên. Lý Thế Cảnh nhìn gò má ửng hồng của các nàng. Các ngươi uống rượu rồi, ngồi xuống tỉnh rượu trước đã. Lý Thế Cảnh chỉ có thể mời bốn người vào nhà. Bớt nói nhảm đi. Bạch Lộc trực tiếp đeo bịt mắt lên đầu Lý Thế Cảnh. Bắt đầu đi, chúng ta đếm đến 10 rồi trốn, bắt được ai thì người đó thua. Khoảnh khắc bóng tối bao trùm. Lý Thế Cảnh nghe thấy tiếng các nàng cười và chạy đi. Trong phòng vang lên tiếng quần áo ma sát, tiếng ngăn kéo mở ra đóng lại và cả tiếng Lý Nhất Đồng vô tình va vào bàn. Hắn hít một hơi thật sâu. Chơi thì chơi, trò chơi này có vẻ cũng khá thú vị. Lý Thế Cảnh dù bị bịt mắt, cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa hỗn hợp trong không khí, mùi hương trái cây ngọt ngào của Bạch Lộc, mùi hoa nhài của Lý Nhất Đồng, mùi hoa quế của Lý Thấm và mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người Tôn Di. Trò chơi của các vị hoàng đế thời xưa quả thật rất hay. Hơn nữa, còn là chị em tứ sinh khác cha khác mẹ. Đãi ngộ này, 1, 2, 3. Do Bạch Lộc mang theo ý cười, 10. Bắt đầu bắt đi. Lý Thế Cảnh đưa tay ra, do dẫm bước về phía trước. Đương nhiên, dựa vào từ khóa, hoàn toàn có thể gian lận. Nhưng Lý Thế Cảnh không dùng, chỉ muốn cảm nhận không khí của trò chơi. Phòng khách không có nhiều đồ đạc, hắn nhanh chóng sở thấy mép ghế sofa. Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên từ bên phải, hắn quay người lao tới, nhưng chỉ bắt được không khí. Có người chạy qua sau lưng, tóc lướt qua mu bàn tay hắn, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng. Là Lý Nhất Đồng. Hắn quay người đuổi theo hướng mùi hương, lại bị một cái chân áng, cả người lảo đảo ngã vào một vòng tay mềm mại. Khoảnh khắc ôm được người đẹp vào lòng, hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương và cả cảm giác sợi dây chuyền ngọc trai cấn vào ngực hắn. Là Lý Nhất Đồng. Hắn dò hỏi. Sai. Giọng Bạch Lộc vang lên từ bên trái, người trong lòng đột nhiên đẩy hắn ra và chạy đi. Lý Thế Cảnh lúc này mới nhận ra, người hắn vừa ôm là Bạch Lộc. Mùi hương trái cây trên người nàng hòa với mùi hoa nhài, rõ ràng là đã cọ vào Lý Nhất Đồng. Lý Thế Cảnh trấn tĩnh lại, điều chỉnh lại phương hướng. Lần này hắn đi chậm hơn, đầu ngón tay lướt qua mép bàn trà, màn hình TV đột nhiên chạm vào một vùng da ấm áp. Chắc chắn có người trốn sau rèm cửa. Hắn đưa tay ấn lên vai đối phương, cảm giác mềm mại, trên giái thai có một nốt ruồi nhỏ. Là Lý Thấm. Ha ha, không phải. Giọng Tôn Di vang lên từ trên đầu. Lý Thế Cảnh lúc này mới phát hiện, nốt ruồi hắn vừa sở là miếng dán nốt ruồi giả của Tôn Di. Lý Thấm thật sự đã chạy đi từ phía bên kia, mang theo một làn hương hoa quế. Đương nhiên, chuyện bị phạt cũng là cần thiết. Dù sao Lý Thế Cảnh đã đoán sai hai lần, và yêu cầu của các cô nương cũng khá bạo lực, chính là bắt Lý Thế Cảnh phải đổ. Bất đắc dĩ, Lý Thế Cảnh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và áo sơ mi. Dưới sự giày vò của mấy người Bạch Lộc, cũng đã để lộ ra 8 múi cơ bụng. Quả thật tráng kiện vô cùng, khiến bốn người nhìn mà không khỏi đỏ mặt. Cộng thêm tác dụng của cồn, càng tạo ra một không khí khác lạ. Trò chơi tiến đến vòng thứ 5, Lý Thế Cảnh vẫn chưa thắng. Lúc này thua chỉ còn lại một chiếc quần lót. Xem ra, không dùng đến kỹ năng từ khóa, chỉ dựa vào cách chơi thông thường là không thể thắng được. Cồn làm cho hành động của bốn người càng thêm táo bạo. Có người cố tình chạy sát qua cánh tay hắn, có người thổi hơi vào thái hắn, còn có người đặt tay hắn lên eo mình. Đoán xem đây là vòng eo của ai? Tiếng cười của Bạch Lộc mang theo sự khiêu khích. Chương 264, trò chơi xếp hình khởi động, thu hoạch lớn từ khóa. Chương 264, trò chơi xếp hình khởi động, thu hoạch lớn từ khóa. Sau vài bàn nữa, Lý Thế Cảnh đã uống không ít rượu, cuối cùng lại bắt được một người. Đầu ngón tay chạm vào vết sẹo dưới xương quai xanh của đối phương. Là Tôn Di. Hắn vừa định mở miệng, lại nghe thấy Tôn Di thì thầm bên tai. Đạo diễn, vết sẹo này của ta là giả, ngài có muốn sở thử cái thật không? Không ngờ lại sai. Lý Thế Cảnh chỉ có thể uống thêm một ngụm rượu. Côn ba sự mập mờ làm không khí nóng lên. Lý Thế Cảnh giật chiếc bịt mắt xuống, ánh đèn làm hắn meo mắt lại. Bốn cô nương dựa vào tường cười ngắt ngẽo, tóc Lý Nhất Đồng rối như tổ quạ. Áo hủ ti của Bạch Lộc mặc ngược. Son môi của Lý Thấm lem ra má. Miếng rán sẹo giả của Tôn Di rơi mất một nửa. Chơi đủ chưa? Lý Thế Cảnh xoa xoa thái dương, giọng điệu có chút bất lực. Chưa đủ. Bạch Lộc lắc lắc chai rượu giống, đạo diễn còn chưa đoán trúng lần nào, không tính. Vậy thì ta không nhường các ngươi nữa. Lý Thế Cảnh đột nhiên cao giọng, bị cuốn lấy hết cách, đành phải đeo lại bịt mắt. Bạch Lộc ra hiệu cho ba người còn lại. Lý Nhất Đồng rón rén trốn sau rèm cửa. Tôn Di lẻn vào bếp. Lý Thâm thì cuộn mình dưới gầm ghế sofa. Các nàng tự cho là mình trốn rất kỹ. Nửa đêm xông vào nhà đạo diễn nam, chơi trò này. hôm nay chỉ có thể để các ngươi nếm mùi lợi hại. Sau đó, Lý Thế Cảnh cũng không giấu giếm nữa. Vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Mình thua chỉ còn lại chiếc quần lót. Thật không đẹp mắt. Nhưng một mình như vậy, thật không đẹp mắt. Nếu mọi người cùng nhau thì sao? Trò chơi tiếp tục. Lý Thế Cảnh sử dụng từ khóa tự nhiên là vô địch. Nghe tiếng đoán vị trí, cảm nhận tám phương. 5, 4, 3. Tiếng đếm ngược của Bạch Lộc vừa dứt, Lý Thế Cảnh đột nhiên quay người, chính xác đi về phía rèm cửa. Lý Nhất Đồng nín thở. Giây tiếp theo, cả người nàng bị lôi ra. Trốn cái gì? Lý Nhất Đồng. Đầu ngón tay Lý Thế Cảnh lướt qua ngọn tóc nàng. Lý Nhất Đồng cũng ngây người. Đương nhiên, theo quy tắc, Lý Nhất Đồng lặng lẽ cởi áo. Tiếp theo, mới chỉ bắt đầu, Bạch Lộc cũng bị bắt. Bạch Lộc cũng ngoan ngoãn cởi đồ. Tôn Di, cửa tủ lạnh không che được mùi nước hoa tuyết tùng đâu. Tôn Di trốn sau tủ lạnh nhướng mày, cố tình đi nhẹ nhàng vòng sang phía bên kia bàn ăn. Ai ngờ Lý Thế Cảnh đột nhiên quay người, cánh tay dài vươn ra đã dồn nàng vào góc tường, dẫm lên khe gạch thứ ba. Ngươi tưởng ta không nghe ra à? Lý Thấm, mặt dây chuyền đông thai của ngươi lắc chúng mu bàn chân ta rồi, liên tiếp bị bắt và đoạt chúng. Bốn cô gái nhìn nhau, trông như mấy đứa học sinh tiểu học bị bạch trần bánh quẹ, thua liên tiếp mười mấy bán. Trong biệt thự, lập tức một mảnh xuân quang, mọi người đã cởi đồ gần hết, đều trong tình trạng tương tự như Lý Thế Cảnh, chỉ còn lại chút thể diện mỏng manh cuối cùng. Bạch Lộc đột nhiên chỉ vào chiếc bịt mắt của Lý Thế Cảnh, ngươi có nhìn trộm không đấy? Không cần nhìn. Nghe bước chân vắng người, người nước hoa biết tính cách, không phải là kỹ năng gì hiếm lạ. Lý Thế Cảnh cười danh mánh. Tôn Di đột nhiên bật cười, hóa ra chúng ta giày vò cả đêm, trong mắt đạo diễn chỉ là bốn con thỏ nhỏ nhảy lung tung. Được rồi, còn chơi nữa không? Lý Thế Cảnh tháo bịt mắt. Trước mắt là những mảnh thể diện mỏng manh đủ màu sắc. Bạch Lộc thì không cần nói. Dù sao cũng là người quen cũ. Lý Nhất Đồng có chút ngại ngùng cúi đầu. Bộ đồ của nàng màu xanh da trời, rất dễ thương. Lý Thấm thì màu đỏ rực. Không ngờ, Lý Thấm thật ra nội tâm khá nồng nhiệt. Còn Tôn Di cũng tương tự, là màu đen. Chỉ có điều, cả bốn người đều có một khuyết điểm, đó là phẳng. Đương nhiên, hơn Đường Yên một chút, không đến nỗi phẳng lì như vậy. Chơi trò khác. Bạch Lộc lắc chai rượu rông nói, lần này chơi lồng tiếng mạnh dắt chúng ta bắt chước nàng nói chuyện, không nói lời thoại, chỉ phát ra âm thanh, ngươi bịt mắt đoán xem là ai. Đúng. Lý Nhất Đồng đột nhiên ngồi thẳng dậy, hơi men làm má nàng đỏ bừng. Để công bằng, lão bản hôm nay người phải chơi. Đúng, những gì Tiểu Lộc đã làm chúng ta cũng phải làm. Mấy người Tôn Di là có Lý Thế Cảnh bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Sau đó bốn người bắt đầu một vòng chơi mới. Trong giọng nói chính là linh hồn của nhân vật. Khi chiếc bịt mắt được đeo lên lần nữa, Lý Thế Cảnh nghe thấy tiếng sột soạt. Mảnh thể diện cuối cùng của mọi người lặng lẽ rơi xuống. Lý Thế Cảnh cũng hiểu. Tối nay xem ra là công lao của Bạch Lộc. Trong không khí thoang thoảng những mùi hương khác nhau. Mùi hoa nhài của Lý Nhất Đồng hòa với mùi trái cây của Bạch Lộc. Mùi tuyết tùng của Tôn Di át đi mùi hoa quế của Lý Thấm. Giọng nói đầu tiên vang lên từ bên trái, giọng hơi mang theo tiếng run, âm cuối vút lên như tờ giấy bị gió thổi bay. Đây là cái gì? Lý Thế Cảnh cau mày. Đây là cách xử lý tiểu thỏ trắng quen thuộc của Lý Nhất Đồng, nhưng lại thiếu đi sự cảnh giác cần có của mạnh giác. Giọng nói thứ hai mang theo vẻ bất cần, đầu lưỡi chạm vào răng phát ra tiếng xì của khí. Dấu khá kỹ. Là Bạch Lộc. Nàng đã mang sự sắc sảo của một nhà báo đường phố vào, nhưng lại lệch khỏi nền tảng trí thức của mạnh giác. Giọng nói thứ ba dịu dàng, nhưng lại đột nhiên khàn đi ở cuối câu. Cách xử lý của Lý Thấm giống như dao giấu trong nước ấm, tiếc là thiếu sức bùng nổ. Bốn giọng nói như mặt băng nước ra, mỗi chữ đều mang theo sự lạnh lẽo như kim loại. Diễn xuất của Tôn Di đủ tàn nhẫn, nhưng lại biến mạnh giác thành một cỗ máy không có nhiệt độ. Bốn giọng nói hòa quyện vào nhau, khiến Lý Thế Cảnh cũng nhanh chóng có cảm giác huyết mạch sôi trào. Sau đó mới là thử giọng riêng. Bạch Lộc, với tư cách là một tướng tài đã quá quen thuộc, tự nhiên phải đi đầu cho các tiểu tỷ muội. Đầu tiên là đương đầu với khó khăn. Chất giọng của Bạch Lộc có độ nhận diện rất cao. Âm vực của nàng rộng, có thể điều khiển nhiều phong cách giọng nói khác nhau. Tính cách nàng thẳng thắn, có một sự không sợ trời không sợ đất. Trong biểu diễn giọng nói, nàng luôn lồng ghép cá tính của mình vào đó. Giọng nói của nàng như một thanh kiếm sắc bén, lộ rõ sự gay gắt, nhưng lại thiếu đi sự trầm ổn và nho nhã cần có của mạnh giác. Khoe miệng Lý Thế Cảnh hơi nhếch lên, không chút do dự nói ra, Bạch Lộc. Bạch Lộc giật mình. Thôi vậy, dù sao cũng đã quá quen thuộc rồi, bị phát hiện cũng là bình thường. Lý Nhất Đồng là người thứ hai. Chất giọng của nàng nhẹ nhàng ngọt ngào, bẩm sinh mang một nét ngây thơ và yếu đuối, như đóa hoa nở trong ngày xuân, khiến người ta không khỏi thương cảm. Nhưng sự cảnh giác cần có của mạnh giác lại thiếu đi rất nhiều trong diễn xuất của nàng. Dù sao tính cách thường ngày của Lý Nhất Đồng đơn thuần đáng yêu, rất khó để thể hiện hoàn hảo cảm giác cảnh giác phức tạp đó. Vì vậy, Lý Thế Cảnh gần như ngay lập tức phán đoán ra, đây là giọng của Lý Nhất Đồng. Nhưng vẫn chưa đoán ngay. Dù sao cũng cần cho Lý Nhất Đồng một chút thời gian. Điểm, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Lý Nhất Đồng. Chất giọng thứ ba dịu dàng, nhưng lại đột nhiên khàn đi ở cuối câu. Giọng của Lý Thấm cũng giống như tính cách của nàng, dịu dàng tinh tế. Âm vực của nàng thiên về trung trầm, giọng nói tự nhiên mang một chất ấm áp. Cách xử lý của nàng tựa như con dao giấu trong làn nước ấm, đáng tiếc là thiếu đi sức bộc phát. Lý Thấm thường ngày luôn điềm tĩnh, trong diễn xuất giọng nói cũng thiên về thể hiện tình cảm tinh tế, đối với đặc tính cần bùng nổ cảm xúc mãnh liệt như của nhân vật mạnh giác, nàng vẫn cần rèn luyện thêm. Lý Thế Cảnh trầm tư một lát, đoán chính xác, Lý Thấm tìm, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa do Lý Thấm đánh rơi. Thực ra người thứ tư căn bản không cần đoán, nhưng đoán bừa cũng chẳng mất gì. Chất giọng của Tôn Nghi tựa như mặt băng nước vỡ, mỗi chữ đều mang theo sự lạnh lẽo cứng rắn như kim loại. Giọng nói của Tôn Nghi cực kỳ có sức xuyên thấu, chất giọng của nàng thiên về tông cao, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà sắc bén. Cách diễn giải của nàng đủ tàn nhẫn, nhưng lại khiến Mạnh Giác trở thành một cô máy không có hơi ấm. Tính cách của Tôn Nghi bí ẩn, tràn đầy cá tính. Trong diễn xuất giọng nói, nàng luôn có thể mạnh dạn thử nghiệm, nhưng đôi khi cũng quá theo đuổi sự độc đáo mà bỏ qua đặc điểm vốn có của nhân vật. Tôn Nghi. Lý Thế Cảnh khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Tìm, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa do Tôn Nghi đánh rơi. Giờ đã công bằng chưa? Mãi cho đến 4 giờ sáng, trò chơi này mới kết thúc." Lý Thế Cảnh nhìn bốn nữ nhân đã kiệt sức, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Công bằng rồi, công bằng rồi." Bốn nữ nhân cũng gật đầu hài lòng. Dù sao thì bây giờ cũng không sợ Lý Thế Cảnh thiên vị gian lận nữa, bởi vì hiện tại tất cả đều giống như bạch luật rồi. Lý Thế Cảnh lại cười tà mị: "Các ngươi thấy công bằng rồi, ta thì không." Hắn đương nhiên muốn chơi trò xếp hình thật sự rồi. Là bốn tỷ muội khác cha khác mẹ các ngươi tự dâng tới cửa. Chương 265, phát súng chống tham nhũng đầu tiên, danh nghĩa nhân dân bùng nổ, cầu đã hết. Chương 265, phát súng chống tham nhũng đầu tiên, danh nghĩa nhân dân bùng nổ, cầu đã hết. Ba bộ phim truyền hình cùng lúc khai máy, danh nghĩa nhân dân hoàn thành sản xuất trước tiên. Dưới sự trau chuốt tỉ mỉ của Lý Thế Cảnh, cố gắng để mỗi cảnh quay, mỗi nhịp điệu đều vừa vặn hoàn hảo. Cuối cùng đã thuận lợi đóng máy, ra mắt khán giả danh nghĩa nhân dân được phát sóng đồng bộ trên nhiều nền tảng như đài truyền hình Long Đài, Hẹn Sẻn Video. Đây là dự án trọng điểm được Long Đài toàn lực ủng hộ, chưa lên sóng đã nhận được sự chú ý lớn. Bởi vì thể loại này rất hiếm, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ chạm đến vùng nhạy cảm. Vì vậy mọi người đều rất tò mò về nó, muốn xem rốt cuộc nó có thể mang lại bất ngờ gì. Có giống như những bộ phim trước đây không? Đều rất ẩn ý thậm chí thần thánh hóa, khiến người ta cảm thấy xa rời thực tế. Khi quốc huy trang nghiêm từ từ hiện lên ở đầu phim, bản giao hưởng hùng tráng vang lên theo sau, khán giả lập tức bị thu hút, ánh mắt khóa chặt vào màn hình. Máy chủ dữ liệu của Hẹn Sẻn Video đã réo còi báo động ngay khoảnh khắc bộ phim lên sóng. Phải biết rằng, 5 phút trước khi phát sóng, số người đặt trước đã vượt qua 30 triệu và ngay giây đầu tiên lên sóng, có tới 12 triệu người dùng cùng lúc nhấn nút phát, trực tiếp khiến trang tải bị giật lệch thành tờ. Các kỹ sư phụ trách bảo trì kỹ thuật nhìn những con số nhảy múa điên cuồng trên màn hình giám sát, sợ đến toát mồ hôi lạnh, ào ào lên nhóm công việc than thở. Đây đâu phải là phim mới lên sóng, rõ ràng là cảnh tượng tranh vẽ tàu Tết mà. Chỉ sau 10 phút, tổng lượt xem trên toàn mạng đã vượt qua 50 triệu lần. Nội dung tập đầu tiên có thể nói là bùng nổ, khiến người ta không thể ngừng xem. Cục trưởng Cục chống tham nhũng Hầu Lượng Bình mang theo lệnh khám xét, gõ cửa nhà Triệu Đức Hán, một trưởng phòng của một bộ quốc gia. Cảnh quay lướt qua những chiếc tã lót phơi trong khu chung cư cũ, hành lang với mảng tường bong chóc. Ai có thể ngờ rằng, người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, ngồi xổm trên chiếc ghế đầu xì sụp ăn mì tương đen này, lại chính là con cá lớn bị tình nghi tham nhũng số tiền khổng lồ. Tình tiết tiếp theo càng cống hiến thêm những phân cảnh kinh điển. Triệu Đức Hán bưng bát mì, cười hiền hậu: "Cục trưởng Hầu, ngài xem cuộc sống của ta này, chẳng khác gì dân thường, chỉ thích món mì tương đen này thôi." Và trên màn hình bình luận cũng đầy những phỏng đoán. Tên này không phải tham ô thật chứ, càng ra vẻ thế này, cảm giác càng là đại tham quan mì tương đen trông có vẻ ngon nhỉ. Sợi mì bóng mỡ quyện với nước sốt, hắn ăn ngon lành, còn nhiệt tình muốn múc cho Hầu Lượng Bình một bát. Nhưng khi Hầu Lượng Bình nhắc đến cái tên Đinh Nghĩa Trần, đôi đũa gắp mì của hắn khựng lại 0.5 giây. Chính sơ hở nhỏ này đã bị Hầu Lượng Bình nhạy bén nắm bắt, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Câu thoại này sau đó cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Khi Hầu Lượng Bình mang lệnh khám xét bước vào biệt thự bí mật của Triệu Đức Hán, khung cảnh lập tức đảo ngược 180 độ. Cả một bức tường két sắt được mở ra, tiền mặt xếp ngay ngắn như thác nước đổ xuống, khiến người ta hoa cả mắt. Triệu Đức Hán lập tức ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh đổ ra, lại cống hiến thêm một câu thoại kinh điển: "Đây, đây đều là người khác tặng, ta một xu cũng chưa tiêu." Diễn xuất của lão sư Hầu có thể nói là tuyệt đỉnh. Dây trước còn là một lão nông hiền lành chất phác, dây sau đã biến thành một tham quan kinh hoàng thất sắc. Sự thay đổi trong ánh mắt nhanh đến mức khiến khán giả phải thốt lên quá đã. Mặc dù có một bộ phận khán giả đoán trước được diễn biến của phim, nhưng phần lớn ban đầu vẫn xem mà mơ hồ, bị tình tiết cuốn hút sâu sắc, nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo. Ngay sau đó, tập thứ 2 vẫn tiếp tục cao trào. Ban thường vụ tỉnh ủy Hán Đông triệu tập cuộc họp khẩn cấp thảo luận về vụ án Đinh Nghĩa Trân. Phòng họp khói thuốc lờ lờ, Cao Dục Lương ung dung uống trà, Kỳ Đồng Vĩ không ngừng xem đồng hồ, chỉ có Lý Đạt Khang là nóng nảy ở bàn. Hét lớn: "Đinh Nghĩa Trân chạy rồi!" Trên bảng nhiệt độ thời gian thực của Hẹn Sẻn Video, danh nghĩa nhân dân giống như một siêu tân tinh đột ngột bùng nổ, với tốc độ kinh người vọt lên đầu bảng, bỏ xa bộ phim cổ trang thần tượng do Minh Tinh Lưu Lượng đóng chính đang chiếm vị trí thứ nhất. Đến 0 giờ đêm hôm đó, Weibo chính thức thông báo: "Danh nghĩa nhân dân phát sóng 3 tập đầu tiên. Tổng lượt xem toàn mạng đạt 480 triệu lần, lập kỷ lục cao nhất trong 5 năm gần đây cho ngày đầu ra mắt của phim truyền hình trong nước. Top 10 hot search ở Weibo trong nháy mắt bị danh nghĩa nhân dân chiếm trọn. Đánh nghỉ ẩn hạn đất lệ năm bị ở cả mù ạ tụ kỳ đặc hàng chèn nhờ âm thở cờ và cụ ý thọc nổ hổ lụ ổng bình bặt thèm quán các chủ đề lần lượt leo lên đầu bảng. Mở bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, khắp màn hình đều là những cuộc thảo luận sôi nổi của khán giả. Những bình luận thần thánh của cư dân mạng càng xuất hiện nhiều không kể xiết. Trời ơi! Phân cảnh Triệu Đức Hán ăn mì tương đen ở tập 1 quá đỉnh, bề ngoài ở khu chung cư tồi tàn, ăn mì tương đen rằng dị, kết quả trong tủ lạnh, trong tường toàn là tiền mặt, xem mà ta nổi hết cả da gà. Bình luận này được hơn 200.000 lượt thích. Còn có cư dân mạng trêu chọc: "Diễn xuất của Triệu Đức Hán, nếu không làm diễn viên thì thật lãng phí, bởi hắn đã lột tả sự ngụy trang của một tham quan một cách chân thực đến tận cùng." Có cư dân mạng còn từ tình tiết phim liên hệ đến thực tế, cảm thán rằng: bộ phim này quá chân thực, ngoài đời biết đâu thật sự có những quan chức trông có vẻ giản dị nhưng thực chất lại tham lam vô độ. Hy vọng có thêm nhiều bộ phim như thế này để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các tham quan ngoài đời thực trời ạ, dám quay thật, không sợ bị những người đó đe dọa sao? Trên dĩ hủ, một câu hỏi có tên làm thế nào để đánh giá sự khắc họa hệ sinh thái quan trường trong danh nghĩa nhân dân. Trong vòng 24 giờ đã thu hút hơn 100.000 cư dân mạng tham gia thảo luận. Bộ phim này dám đưa những mâu thuẫn phức tạp trong quan trường ra bàn luận, dám để người dân thấy được các quan chức cũng có máu có thịt, có đấu tranh có kiên trì, đây mới là tác phẩm chủ nghĩa hiện thực thực sự. Ngay cả những người yêu văn nghệ trên đu bằng, vốn dĩ ít khi quan tâm đến phim trong nước, cũng đồng loạt chia sẻ những câu thoại kinh điển của bộ phim lên vòng bạn bè. Ví dụ như câu Sa Thủy Kim nói quyền lực lớn nhỏ đều là để phục vụ nhân dân, có quyền là có thể tùy hứng à, ta không nói ngươi, ngươi đồng chí à, nhận thức tư tưởng của ngươi cần phải nâng cao đấy. Không cầu hoa tươi, câu thoại này ngay lập tức trở thành câu nói vàng hot nhất của mạng. Mọi người trong giao tiếp hàng ngày cũng thường xuyên trích dẫn, dùng để trêu chọc những người làm việc tùy hứng, không nói lý lẽ. Cùng với diễn biến của phim, độ hot của danh nghĩa nhân dân tiếp tục tăng vọt. Từ sự bùng nổ khi ra mắt đến quá trình phát sóng sau đó, tỷ suất người xem và lượt xem đều tăng mạnh. Trên các bảng xếp hạng tỷ suất người xem, nó luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Tỷ suất xem một tập của phim truyền hình một năm vượt qua kỷ lục cao nhất của một tập phim trước đây. Tỷ suất xem trong ngày cao tới 6.86, thị phần người xem vượt 20. Phải biết rằng, một bộ phim truyền hình có tỷ suất xem một tập vượt 2 đã được coi là rất hot rồi, mà biểu hiện về tỷ suất xem của danh nghĩa nhân dân, đơn giản là không có đối thủ. Về mặt lượt xem trực tuyến, trên 6 nền tảng mạng lớn như Tencent Video, lượt xem đã vượt 21 tỷ lần. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên cùng với quá trình phát sóng của phim. Sách điện tử cùng tên được cấp phép cũng có thành tích ấn tượng trên các nền tảng sách điện tử lớn, đều đứng đầu bảng xếp hạng độ hot đọc sách. Lượt cớ lập trên nghệ tỷ ạ sở lũ dễ đỉnh gần 200 triệu lần. Trên bài đủ, tìm kiếm với từ khóa danh nghĩa nhân dân cho ra hơn 9.8 triệu kết quả và hơn 2.2 triệu bài báo liên quan. Và các nhân vật trong phim cũng trở thành tâm điểm thảo luận của cư dân mạng. Thư ký Đạt Khang nổi tiếng trên mạng nhờ tính cách độc đáo và các bộ anh chế. Hắn một lòng theo đuổi GDP, đi đứng như gió, có trách nhiệm cao với công việc. Mặc dù đôi khi tính tình nóng nảy, nhưng sự kiên trì đối với sự phát triển của thành phố khiến khán giả vừa yêu vừa kính. Cư dân mạng đã tạo ra rất nhiều bộ ảnh chế về thư ký Đạt Khang và được sử dụng rộng rãi trong các cuộc trò chuyện. Ví dụ như khẩu hiệu GDP của thư ký Đạt Khang do ta bảo vệ, càng lan truyền khắp mạng, thể hiện sự yêu mến và ủng hộ của mọi người đối với nhân vật thư ký Đạt Khang. Tình tiết ông lão Trần Nham Thạch vác túi thuốc nổ ra tiền tuyến cũng đã làm lay động sâu sắc khán giả. Tinh thần kiên định và sự cống hiến vô tư của một đảng viên lão thành được thể hiện qua hắn, khiến mọi người kính nể. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ, trên người Trần Nham Thạch đã thấy được hình ảnh huy hoàng của thế hệ cách mạng đi trước. Tinh thần này trong xã hội ngày nay vẫn có sức lan tỏa và hiệu triệu mạnh mẽ. Sự thông minh dũng cảm của Hầu Lựa Bình, sự phức tạp đa diện của Kỳ Đồng Ý, sự mưu sâu kế hiểm của Cao Dục Lương, mỗi nhân vật đều được các diễn viên thể hiện một cách xuất sắc, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi của khán giả. Mọi người phân tích tính cách nhân vật trên các nền tảng xã hội, suy đoán diễn biến của phim, tạo thành một làn sóng cả nước theo dõi phim, cả nước thảo luận. Và khi danh nghĩa nhân dân đã phát sóng được hơn nữa, tiếp theo là bộ phim chống ma túy Phá Băng Hành Động cũng đã hoàn thành việc dựng phim, bắt đầu chuẩn bị lên sóng. DS, ai đọc đến đây đều là fan cứng rồi, xin cho chút dữ liệu, gần đây có chút khởi sắc, tác giả nhỏ đang tính tăng cường cập nhật, cảm ơn cảm ơn. Chương 266, Phá Băng Hành Động lên sóng, song hùng tranh bá, cầu đặt hết. Chương 266, Phá Băng Hành Động lên sóng, song hùng tranh bá, cầu đặt hết. Sức nóng của danh nghĩa nhân dân vẫn chưa tan. Khán giả vẫn còn đắm chìm trong những cuộc thảo luận về muôn mặt quan trường, thì một đề tài chống ma túy nặng ký khác lại ập đến. Phá Băng Hành Động, bộ phim truyền hình với chủ đề truy quét ma túy này vừa lên sóng đã nhanh chóng đốt cháy nhiệt huyết của khán giả, và danh nghĩa nhân dân lập tức hình thành thế song hùng tranh bá, một lần nữa gây báo toàn mạng. Ở Lam Tinh, sự kiện có thật của Phá Băng Hành Động vốn đã cực kỳ chấn động. Khi đó, cảnh sát đã huy động hàng nghìn cảnh sát vũ trang đầy đủ, tiến hành chiến dịch vây quét làng Bắc Xã, nơi được mệnh danh là làng sản xuất ma túy số 1 Trung Quốc. Một lần triệt phá 18 băng nhóm sản xuất và buôn bán ma túy cực lớn, 77 xưởng sản xuất ma túy, bắt giữ 182 người, thu giữ 2.925 kg ma túy đá, 23 tấn nguyên liệu sản xuất ma túy. Đó là một hành động kinh tâm động phách đến nhường nào. Và cũng tương tự, ngay từ đầu phim, khán giả đã lập tức bị cuốn vào không khí căng thẳng và kịch tính. Trong đêm mưa như chút nước, cảnh sát đội phòng chống ma túy Lý Phi và đồng đội Tống Dương lẻn vào làng Tháp Trại để bắt tội phạm ma túy. Làng Tháp Trại này lấy làng Bác Xã làm nguyên mẫu, tư tưởng gia tộc 257 đã ăn sâu bén rễ. Hầu như cả làng đều tham gia sản xuất ma túy. Bọn hắn đẩy thù địch với cảnh sát phòng chống ma túy vào làng. Sau khi Lý Phi và Tống Dương bắt thành công một tên tội phạm ma túy, họ lập tức bị dân làng cầm gậy gộc bao vây, hiện trường hỗn loạn. Tang vật ma túy cũng bị dân làng nhân cơ hội tiêu hủy. Cảnh đối đầu căng thẳng trong đêm mưa này, ngay từ đầu đã níu chặt ánh mắt khán giả, bình luận trên màn hình lập tức phủ kín như tuyết rơi. Cứ mạng, cảnh bắt người trong đêm mưa này đúng là kích thích gạ diện lìn tăng bọn, ta nổi hết cả da gà rồi. Đạo diễn Lý quá hiểu cách nắm bắt tâm lý khán giả, thế trận của làng Tháp Trại này, ai không biết còn tưởng đang quay chuyến tàu sinh tử, cả làng biến thành zombie vây bắt cảnh sát, kịch tính đến nổ tung. Nhất tiện, danh nghĩa nhân dân còn chưa chiếu xong, lại có thêm một bộ phim bom tấn nữa à? Trở lại đồn cảnh sát, tên tội phạm ma túy bị bắt đã cố gắng dùng 800.000 để hối lộ Lý Phi. Tình tiết này một lần nữa khiến khán giả kinh ngạc. Cư dân mạng không nhịn được mà than thở. 800.000 nói đưa là đưa, tiềm lực tài chính của tội phạm ma túy này còn hơn cả ta tưởng tượng, đề nghị điều tra kinh nghiệm làm giàu của tội phạm ma túy, nhưng ta tuyệt đối tẩy chay, 800.000 sao ta thấy ít thế nhỉ? Và cùng với diễn biến của phim, Tống Dương trong quá trình điều tra đã phát hiện ra những bí mật sâu hơn, nhưng không may lại rơi vào bẫy của tội phạm ma túy, bị sát hại một cách thảm thương. Lý Phi cũng bị vu oan là kẻ giết đồng đội và liên quan đến ma túy. Cảnh sát tìm thấy một lượng lớn tiền mặt trong nhà Lý Phi, trong chốc lát, Lý Phi không thể biện minh, rơi vào tình thế tuyệt vọng. Chuỗi tình tiết đảo ngược này khiến khán giả xem mà phải thốt lên não không đủ dùng. Sau đó, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về việc Lý Phi có thể rửa sạch oan khuất hay không luôn ở mức cao. Có một cư dân mạng chuyên suy luận phân tích, Lý Phi chắc chắn bị hãm hại. Đừng quên ánh mắt kiên định của hắn khi từ chối hối lộ của tội phạm ma túy trước đó, đây chắc chắn là có người muốn hạ bệ hắn, kẻ chủ mưu đằng sau có thể chính là nội gián trong sở cảnh sát. Những bình luận phân tích này ngay lập tức nhận được hàng vạn lượt thích, gây ra nhiều cuộc thảo luận của cư dân mạng. Và dàn diễn viên của Phá Băng Hành Động có thể nói là hoành tráng, góp phần làm tăng thêm màu sắc cho bộ phim. Việc Lý Thế Cảnh chọn diễn viên trẻ Hoàng Cảnh Du quả thực không tồi, đã thể hiện rất tốt sự dũng cảm, bốc đồng nhưng cũng đầy chính nghĩa của Lý Phi. Khi đối mặt với sự đe dọa và vu khống của tội phạm ma túy, sự tức giận và không cam lòng trong mắt hắn khiến khán giả cảm nhận được sự giằng xé nội tâm của nhân vật. Và diễn xuất của các diễn viên gạo cội càng đáng khen ngợi. Đặc biệt là Ngô Cương vốn đã nổi tiếng khắp cả nước với vai thư ký Đạt Khang trong Danh Nghĩa Nhân Dân. Lần này trong Phá Băng Hành Động lại vào vai phó cục trưởng cục phòng chống ma túy, khiến cho lưu lượng của hai bộ phim có sự liên kết với nhau. Lão sư Ngô Cương đúng là diễn viên bước mặt theo phim, dây trước còn là thư ký Đạt Khang phong phong hỏa hỏa, dây sau đã biến thành Lý Duy Dân trầm ổn trí tuệ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của nhân vật này trong nhân vật kia. Diễn xuất này ta quỳ lạy. Và Vương Kính Tùng trong vai Lâm Diệu Đông, trưởng thôn làng Tháp Trại, là nhân vật phản diện lớn nhất trong phim, đã thể hiện một cách xuất sắc sự âm hiểm, xảo quyệt và vẻ uy nghiêm bề ngoài của nhân vật. Trong từ đường, hắn hùng hồn tuyên bố bản thân đang lo cho dân làng Tháp Trại, nhưng kỳ thực lại chuyên tâm vào việc sản xuất và buôn bán ma túy. Cái hình ảnh hai mặt đó đã được lão sư Vương khắc họa một cách sống động, chân thực đến tận cùng, khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Trên Weibo thậm chí còn phát động chủ đề 1001 chiêu trò của Lâm Diệu Đông. Cư dân mạng dần dần chia sẻ những khoảnh khắc gâm độc của Lâm Diệu Đông trong phim. Có cư dân mạng bắt chước giọng điệu của Lâm Diệu Đông để trêu chọc: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không biết gì về sức mạnh cả, ở Tháp Trại, chiêu trò của ta còn nhiều hơn đường ngươi đã đi." Đông thúc rất vui. Và nhiều câu nói nổi tiếng khác. Còn có cư dân mạng bình luận thần thánh: "Lão sư Vương Kính Tùng chỉ cần đứng đó, ta đã tự động tưởng tượng ra một vạn chữ âm như của phe phản diện, ánh mắt của hắn quá áp bức, nổi hết cả da gà. Cùng với diễn biến của phim sau này, hoàn toàn giống như một phiên bản ma sói quy mô lớn của cuộc chiến chống ma túy. Các nhân vật khác nhau có thân phận khác nhau, khán giả cần theo dõi diễn biến của phim, qua lời nói và hành động của bọn hắn, để phán đoán ai là cảnh sát chính nghĩa, ai là tội phạm ma túy và ô dù ẩn náu trong bóng tối." Trong phe công an, ngoài Lý Phi, những người khác dường như đều có nghi vấn. Cách xây dựng nhân vật chính tà khó phân này đã kích thích mạnh mẽ sự tò mò và nhiệt tình theo dõi phim của khán giả. Khi Lý Duy Dân hỏi Thái Vĩnh Cường: "Ngươi có cho rằng làng Tháp Trại có vấn đề không?" Thái Vĩnh Cường đã trả lời một cách vòng vo rằng Tháp Trại là làng tiểu mẫu chống ma túy. Câu trả lời có vẻ chính thức này lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn mạng. Trong nhóm Đủ Bằng, bài đăng bí ẩn thân phận của Thái Vĩnh Cường đã được xây lên rất cao. Có cư dân mạng mạnh dạn đoán: "Thái Vĩnh Cường tuyệt đối không đơn giản. Hắn mỗi lần trả lời câu hỏi đều mờ mờ, giống như đang thăm dò lại giống như đang che giấu, biết đâu hắn chính là nội ứng cấp cao của tội phạm ma túy trong sở cảnh sát." Cũng có cư dân mạng phản bác: "Đừng vội kết luận. Thái Vĩnh Cường biết đâu đang ẩn mình, âm thầm thu thập bằng chứng. Những lời nói và hành động có vẻ kỳ lạ của hắn, có thể đều là để bảo vệ bản thân không bị phát hiện. Dù sao thì ở nơi nguy hiểm như Tháp Trại, không cẩn thận một chút thì không thể sống sót." Độ hot của Phá Băng Hành Động tăng theo cấp số nhân. Trên các nền tảng video lớn, lượt xem tăng vọt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi sau khi lên sóng, lượt xem toàn mạng đã vượt 1 tỷ lần, và con số này vẫn đang tiếp tục được làm mới. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, độ hot của các chủ đề liên quan vẫn ở mức cao. Bảng hot sẽ ở Weibo thường xuyên xuất hiện các chủ đề liên quan đến Phá Băng Hành Động. Tí nở tiệt phạ bao ngăn đồng liệp hi bị vụ hoàn sụt đọc cụ ạ làm đi ở đồng. Và nhiều chủ đề khác. Lượt đọc đều lên đến hàng trăm triệu. Trên các nền tảng video ngắn như giờ OUIN, cụ ẹ sơ cụ, các video cắt ghép những phân cảnh đặc sắc trong phim được lan truyền rộng rãi, lượt thích lên đến hàng triệu. Cư dân mạng không chỉ nhiệt tình thảo luận về tình tiết phim, mà còn tự tạo ra các bộ ảnh chế, video sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự lan truyền của bộ phim. Một bộ ảnh chế về Lâm Diệu Đông do một cư dân mạng tạo ra đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Với dòng chữ "ngươi cứ việc điều tra ra được thì ta thua" đã thể hiện một cách sinh động sự ngông cuồng của Lâm Diệu Đông, gây ra nhiều lượt chia sẻ của cư dân mạng. Còn có các cao thủ khu vực quỷ xúc đã cắt ghép những câu thoại và biểu cảm kinh điển của Lâm Diệu Đông, tạo thành những video quỷ xúc gây nghiện, lượt xem nhanh chóng vượt triệu. Khu vực bình luận toàn là những lời nhắn cười không ngậm được mồm, cái này cũng quá gây nghiện rồi. Trên nền tảng Đủ Bằng, Phá Băng Hành Động cũng nhận được đánh giá rất cao, điểm mở đầu đã lên tới 8.5. Nhiều nhà phê bình phim đồng loạt đăng bài ca ngợi, cho rằng bộ phim không chỉ tái hiện chân thực hành động truy quét ma túy, mà còn khai thác sâu sắc sự phức tạp của nhân tính. Một bộ phim truyền hình hay, ngoài nhân vật chính, đương nhiên cũng phải làm nổi bật nhiều nhân vật phụ. Nhân vật Lâm Thủy Bá trong phim rất tiêu biểu. Hắn vốn là một lão sư nho nhã ở làng Tháp Trại, nhưng vì con trai nghiện ma túy, để chứng minh có thể cai nghiện, hắn đã tự mình thử ma túy, cuối cùng cũng sa vào nghiện ngập, mất đi thân phận lão sư, bị đuổi khỏi làng Tháp Trại. cuộc đời rơi xuống đáy vực. Sau này, hắn gặp được chàng trai trẻ Ngũ Tử, coi hắn như con mình, thể hiện tình phụ tử vĩ đại và bản tính lương thiện. Trên dị hủ, dưới câu hỏi làm thế nào để đánh giá nhân vật Lâm Thủy Bá, các câu trả lời rất đặc sắc, có cư dân mạng viết đầy cảm xúc. Bi kịch của Lâm Thủy Bá khiến người ta rơi nước mắt, hắn đã dùng trải nghiệm đau thương của mình để nói với ta rằng, ma túy không thể đụng vào, sự quan tâm của hắn đối với Ngũ Tử lại khiến ta thấy được ánh sáng ấm áp nhất của nhân tính dù ở trong bóng tối, vẫn giữ tấm lòng thiện lương. Còn có cư dân mạng phân tích từ góc độ xã hội, bi kịch của Lâm Thủy Bá không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của hậu quả do việc sản xuất và buôn bán ma túy ở cả làng Tháp Trại gây ra, phản ánh tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với xã hội. Bộ phim này thực sự quá có ý nghĩa thực tế. Đợt, các vị đại lao đang xem, xin cho chút dữ liệu hoặc bình luận để tác giả nhỏ có cơ hội leo bảng.